dù sao nàng là bị người khi dễ vài năm nữ nhân, lại vẫn muốn tại tảng đá kia trong thành tiếp tục sinh hoạt, nếu trong ngày bị người chỉ điểm điểm, sau này thời gian lại càng phát khổ sở rồi, chẳng biên ra cái nói dối, đối với người đối với mình đều có điểm rất tốt chỗ. Thì phu, gọi là hổ tử tráng hán nghe xong, lập tức tỉnh táo tinh thần, cũng đừng khóc, chợt thoáng một phát đứng lên, trái phải tìm sao một vòng, lúc này hắn mới nhìn đến đứng trong phòng một vị công tử văn nhã, vì vậy cười to một tiếng, mở ra hai tay, gấu đồng dạng thân thể trực tiếp đem Lật Thiên cho bao. Ha ha, tỷ phu, ta hổ tử vậy mà cũng có tỷ phu rồi, hoa ha ha ha. Lật Thiên chính đang suy tư vị kia cổ quái thiên sư, đối với cái này trong phòng người cũng không có phòng bị, đồng nhiên thoáng cái bầu trời tối đen địa mù mịt, quanh thân giống như bị lấp kín thịt tường cho vây quanh bình thường, trên người cốt cách ken két rung động, rõ ràng liền hô hấp đều có chút không khoái. Tráng hán này thật lớn khí lực. Hổ tử buông tay. Đây không phải là của ngươi tỷ phu, đó là ân công. Lan Nhi gặp đệ đệ cũng không hỏi rõ ràng sẽ đem Lật Thiên cho ôm cái kết thực, cấp cấp hô. Cái gì? Hắn không phải tỷ phu a? Tráng hán có vẻ buông lỏng tay ra, lại bắt đầu bốn phía loạn nhìn. Nô Tam Nhi nhếch nhếch miệng, tiến lên liền ôm quyền, hổ tử huynh đệ, tại hạ Nô Tam Nhi, ta và chị ngươi không đợi hắn nói xong, trước mắt cũng là một hắc, kia bức thịt tường lại ầm ầm kéo tới, đem hắn cũng cho bao hết cái kết thực. Đừng nhìn Nô Tam Nhi dáng người to lớn, nhưng so với tráng hán này đến lại kém một bậc, cái này tương lai tỷ phu bị cậu em vợ ôm là cốt đau xót buồn nôn, trực mắt trợn trắng. Được rồi hổ tử, mau buông tay. Lan Nhi tại đệ đệ bên người là ngay cả kéo mang kéo, thật vất vả mới kéo ra tráng hán. Nô Tam Nhi ho khan sau nửa ngày lúc này mới thở gấp qua tức giận đến, đắng chắt nết nết khỏe miệng, xem ra sau này đối với Lan Nhi nếu là có chút không tốt, hắn người này gấu cậu em vợ, thế nhưng mà tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hắc hắc, ta hổ tử cũng có tỷ phu rồi. Tráng hán lúc này như là dò xét cái đại cô nương bình thường, từ trên xuống dưới đem cái Ngô Tam Nhi cho nhìn đến là toàn thân cũng không được tự nhiên. Tốt rồi, hổ tử đến, nhanh bái kiến ân công, nếu là không có ân công, tỷ tỷ cùng của ngươi tỷ phu hôm nay thì phải chết tại mã phỉ dưới đao. Lan Nhi chỉ Lật Thiên, một kéo hổ tử tay áo, túc vừa nói. Vừa mới dứt lời chỉ nghe bịch một tiếng, chấn đắc phòng ở đều là run lên. Tráng hán đối với Lật Thiên ngã đầu liền bái, hống vừa nói, ân công. Ngươi cứu được ta tỷ, chính là ta hổ tử ân công, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi thông báo một tiếng, ta muốn nhăn cao mày, cũng không phải là hảo hán. Lật Thiên nhìn cái này cường tráng mỉm cười, cái này gọi là hổ tử tráng hán mặc dù có chút phát hốn, có thể sảng khoái tính tình lại làm cho hắn cảm thấy thân cận không ít, liền vội vươn tay tướng nâng, tiện tay mà thôi, tiểu ca nhi không cần đa lễ. Hổ tử đứng dậy sau đó. Giống như chợt nhớ tới cái gì, vừa nghiêng đầu, nhìn bất tỉnh nhân sự lão ba, lập tức sắc mặt dữ tợn hướng một cái người nhà hỏi, lão đầu tử rốt cuộc là làm sao vậy, ta buổi sáng lúc ra cửa hắn khá tốt, vì sao hiện tại dáng vẻ ấy. Một cái người nhà đem trải qua giảng thuật một lần, hổ tử lập tức hai mắt trợn lên, một quyền oanh tại trên tường, nóc nhà cho bụi đều bị chấn rơi xuống một tầng. Lão nhà cái khinh người quá đáng, xem ta không đem nhà hắn cho hủy đi. Dứt lời rõ ràng nhấc chân liền đi. Lan Nhi một cái không có ngăn lại, hổ tử dĩ nhiên ra nhà chính, vài bước liền ra sân nhỏ, Nô Tam Nhi sợ hắn cái này cậu em vợ không biết nặng nhẹ, vội vàng cũng theo đi ra ngoài. Lật Thiên như cũ đứng yên ở trong phòng, hắn tóm không cho phép cái kia thiên sư rốt cuộc là cái gì đường đi, đang do dự lấy muốn hay không đi theo nhìn một cái, chợt thấy Lan Nhi chính thần sắc có chút cổ quái hướng hắn trông lại, giống như đang do dự lấy cái gì. Lan Nhi gặp Lật Thiên đuôi lông mày có chút nhỏ lên, nôn nóng bước lên phía trước vài bước, cung kính thanh âm. Ân công, ta cái này đệ tuy có một thân khí lực, nhưng lại là cái người đần, ngài có thể hay không nói xong liền muốn vừa người quỳ xuống. Mà thôi, ta cũng đi theo nhìn một cái, phu nhân không cần lo lắng. Lật Thiên nhẹ nói, phất tay đã ngừng lại thiếu phụ quỳ lạy, thẳng đi ra nhà chính. Chương 99, Thiên Sư. Thạch đầu thành tây một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn trong trạch viện đèn đuốc sáng trưng, đại sảnh bên trên bày biện thực rượu, thỉnh thoảng còn có hạ nhân tỷ nữ bưng khay lui tới. Hướng vốn là cực kỳ phong phú chế yến tiệc tăng thêm lấy đủ thứ thức ăn rượu ngon. Trên ghế một vị tóc đều hoa bạch lão nhân dơ lên cao cao chén rượu, đối với ngồi ở chủ vị bên trên đạo nhân cung kính nói, lần này còn có thiên sư, lão tiểu tử kia thật sự là không biết phân biệt, ta nhà cái xây dựng thêm nhà cửa, không phải là chiếm được hắn vài mẫu đất cằn sao, dùng được lấy dựng dâu trừng mắt một bộ hung tướng, không nên cùng hắn 30 lượng bạc ròng. Đúng vậy nha, ta xem nhà hắn cái kia vài mẫu địa, bình thường căn bản là không xảy ra mấy cân lương thực. Giá trị cái 5-7-8 lượng liền khó lường rồi, chúng ta viên ngoại cùng hắn 10 lượng vẫn còn chê ít, thật sự là càng già càng không hiểu chuyện lý, sống vô dụng rồi lớn như vậy mấy tuổi. tại tảng đá kia thành, mua cái nha hoàn cũng không dùng được 10 lượng bạc, hắn ngược lại công phu sư tử ngoạm, chào giá 30 lượng. Đạo nhân bên người một cái bồi tiểu xinh đẹp tỷ nhãn mang xuân ý mắt nhìn đạo nhân, sau đó kẹp lên một khối thiêu đắc nước phong thịt non giò thịt, đưa về phía đạo nhân bên miệng. Một mực híp nửa hai mắt đạo nhân há mồm đem thịt nuốt vào trong miệng, một chỉ nằm ở xinh đẹp tỷ trên lưng bàn tay lớn lại lặng yên sự trượt vài cái, cảm thụ được trong miệng cùng trong tay đồng dạng chân mềm da thịt, không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Chính là việc nhỏ, trang viên ngoại hà tất như thế khách sáo, bổn thiên sư tại nhà của ngươi cũng dừng nhiều năm, bằng giao tình của chúng ta, đừng nói là đuổi đi cái cản quấy mã phu, coi như là mã phỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành, tại hạ cũng tất nhiên giữ được ngươi nhà cái bình yên vô sự. Nghe được mã phỉ hai chữ, trên ghế mọi người tất cả đều ra mặt siết chặt, cái này khổ hàn chi địa, mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhà nông người vất vả một ít thực sự có thể cầu cái ấm no, có thể mã phỉ nhưng lại là như là lấy mạng diêm la, một khi bị hắn xông vào trong thành, tất cả mọi người không có khả năng có lao động chân tay. Nhưng mà nghĩ đến kết thực tường thành cùng vị này thiên sư thần thuật, chúng trong lòng người lại an ổn lại. Dạ dạ, thiên sư tu vi cao tuyệt, nho nhỏ mã phỉ đương nhiên không nói chơi. Mọi người đang tại lấy lòng vị này thiên sư thời điểm, ngoài cửa lại chuyển đến một hồi ầm ĩ. Tóc hoa dâm trang viên ngoại nhíu nhíu mày, hướng về hạ nhân phân phó nói, đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hạ nhân lên tiếng, không đợi đi ra vài bước, chỉ nghe lấy ầm một tiếng vang lớn, bên ngoài phòng trầm trọng cửa gỗ rõ ràng bị người một cước cho đập ra, đón lấy đạp đạp đạp, bước đi tiến vào một cái thân thể to lớn rộng, gấu người giống như trắng hán. Trang lão đầu, ta cha hiện tại chỉ còn một hơi rồi, nằm trong nhà hôn mê bất tỉnh. Nếu là hắn có cái tốt xấu, ta sẽ đưa ngươi cùng hắn cùng nơi gặp Diêm Vương đi. Tráng hán đi vào sảnh trước, âm thanh như chuông khổng lồ quát. Tóc trắng lao nhân nhìn xem tráng hán, không khỏi nheo mắt, cái này hôn tiểu tử không riêng lớn lên giống cái người đần, cái này lời nói được cũng như một người đần, cái gì gọi là tiễn đưa ta cùng cha hắn cùng nơi gặp Diêm Vương nha. Chuyện của tôi nét. Hừ. Ngồi ở chủ vị đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, dương mắt khinh thường nhìn coi tráng hán, cũng chưa ngôn ngữ. Đuôi mù. Không phát hiện thiên sư lão nhân ra ông ta đang tại dự tiệc ấy ư, còn không mau mau lui ra. Trang viên ngoại lạnh giọng trách mắng. Thiên sư! Ngươi dám động ta lão tử, ta hôm nay liền lại để cho ngươi thiên chết. Hổ tử trong mắt bốc hỏa dứt lời, hai đấm vung lên, muốn nhảy lên tiến đến động thủ. Vô chi tiểu nhi! Đạo sĩ trong mắt lạnh lẽo, hai tay ngón trỏ cùng ngón cái khép lại thành tròn, véo ra cái cổ quái thủ thế, sau đó hai tay hợp lại, nhẹ nhàng nhất trà sát, trong miệng nôn ra một câu quá ngăn chú ngôn. Trong chốc lát, một đoàn hột đảo giống như lớn nhỏ hỏa cầu tại đạo nhân hợp thành hình tròn trong ngón tay lăng không hiện hiện. Đi! Theo đạo sĩ một tiếng quát nhẹ, cái kia hỏa cầu lên tiếng mà ra thẳng đến hổ tử, cổ quái chính là, hỏa cầu tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là đón gió liền liền dài, ra tay thời điểm vẫn như là cái hột đảo bình thường, đợi cho hỏa cầu bay đến hổ tử trước mặt lúc, vậy mà biến thành chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ. Lật Thiên liền đứng tại hổ tử sau lưng cách đó không xa. Hắn rõ ràng ràng thấy được đạo sĩ thi pháp quá trình, đạo pháp cơ bản đều muốn bấm niệm pháp quyết, có thể cũng đều là một tay quyết, hắn còn chưa thấy qua có người hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết sử dụng pháp thuật. Mặc dù cảm thấy cổ quái, có thể Lật Thiên cũng không muốn cái kia hỏa cầu bị thương hổ tử, vừa động tâm niệm, tử trúc kiếm dĩ nhiên phá không mà ra, một cái chớp động giữa liền đã đến hổ tử trước người. Bành! Một tiếng giống như hướng bùng cháy cây lúa trong bụi cỏ ném vào tảng đá giống như thanh em đột nhiên vang lên. Đầu lông mày nhảy lên, Lật Thiên thu hồi pháp khí, cái kia đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu cũng tùy theo tan thành mây khói. Ồ! Đạo sĩ sắc mặt thay đổi mấy biến, nhưng hắn là rõ ràng nhìn thấy, cái kia hỏa cầu căn bản còn không có kể đến đối phương, thật giống như đánh lên cái gì đó bình thường, rồi sau đó tiêu tán. Hổ tử sững sờ, chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu đem hắn cũng cho lại càng hoảng sợ, nhưng mà mắt thấy cái kia hỏa cầu tản, lập tức lại quát to một tiếng, trở lại cơ lấy đại sảnh vắng cửa. Hai tay so sánh lực, theo giác một thanh âm vang lên, kết thực dày cửa gỗ, rõ ràng bị hắn sinh sinh cho tách ra xuống dưới, sau đó vừa nghiêng đầu, đối với trên ghế đạo sĩ liền nện tới. Hắn là hốn, có thể cũng không đốc, biết rõ đạo nhân kia có một tay khống hỏa thần thuật, cách gần đó không chừng còn có cái gì hung hiểm, lúc này mới nhặt lên ván cửa, cách thật xa, tới trước cái công kích từ xa. Đạo nhân gặp một cái đen xì ván cửa mang theo tiếng gió kéo tới, khinh thường nhướng mí mắt, đón lấy liền chuyển đến vèo một tiếng. Lật Thiên tập trung tinh thần muốn xem hắn còn có cái gì chiêu số, nghe nói vèo một tiếng, vì vậy ngưng thần nhìn lại, nhưng căn bản không thấy có cái gì pháp thuật xuất hiện, ngược lại cái kia ván cửa ầm một tiếng, chính đập vào trên bàn rượu, đầy bàn tiểu thủy thức ăn lập tức gắn đầy đất. Lại nhìn đạo sĩ kia, nhưng lại là đã sớm không người nhớ lại thật xa, nguyên lai cái kia vèo một tiếng không phải cái gì đạo pháp, mà là thân pháp. khoe miệng co lại, Lật Thiên cười khổ một tiếng, đón lấy thả ra linh thức đem cái này cái gọi là thiên sư cho bát bao ở trong đó. Đạo sĩ ra vẻ trấn tĩnh lẻn đến một bên, đang định lần nữa sử xuất hỏa cầu phía thuật thời điểm, đột nhiên cảm thấy một hồi như có như không cảm giác gáp bách tập lên trong lòng, cả người đều giống như đang tại bị người nhìn xem bình thường, đạo nhân sững sờ, trong tay cổ quái pháp quyết cũng là ngừng lại. Luyện khí sơ kỳ Lật Thiên thì thảo tự nói lấy, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, liền phóng ra ngoài linh thức đều đã quên thu hồi. Sau một lát, lúc này mới tâm thần khẽ động, thu hồi linh thức, chỉ là nhìn về phía đạo nhân kia ánh mắt lại càng thêm cổ quái. Cái này tự xưng thiên sư đạo sĩ nhưng mà mới là luyện khí sơ kỳ tu tiên giả, lại có thể sử dụng hỏa cầu phía thuật, Lật Thiên thế nhưng mà thập phần rõ ràng, coi như là cấp thấp nhất đạo pháp cần có linh lực, cũng không phải một cái luyện khí sơ kỳ tu tiên giả có thể có được. Liên tính toán vị đạo sĩ này có thể lĩnh ngộ xuất đạo pháp hỏa cầu thuật, cần phải là miễn cưỡng thi triển đi ra, hỏa cầu thuật cần thiết linh lực, đủ để đem trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao không còn, nhưng mà đạo sĩ kia chẳng những không có việc gì, nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như có thể thi triển ra một hồi. Lật Thiên đứng ở phía sau chính trực, hiếu kỳ nhìn vị này thiên sư lại một lần ngưng tụ ra một đoàn hột đào giống như lớn nhỏ hỏa cầu, nhưng mà không đợi cái kia đoàn hỏa cầu từ trong tay của hắn thả ra, một thanh tử mang trường kiếm dĩ nhiên xuất hiện tại đạo sĩ trước người. Chương 100, hỏa độc. Tự xưng thiên sư đạo sĩ vừa đem hắn cái gọi là thần thuật hỏa cầu lần nữa thi triển đi ra, còn không có thả ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, một thanh màu tím trường kiếm đã lơ lửng tại trước mắt, vừa vặn xuyên qua rảnh tay trong vừa mới thành hình cái kia đoàn hỏa cầu. Hạch đào lớn nhỏ hỏa cầu bị bất thình lình trường kiếm dập tắt, và theo hỏa cầu dập tắt, tử kiếm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong tràng ngoại trừ thiên sư lại không có người nhìn thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua. Gặp tử kiếm tắt trong tay hỏa cầu, thiên sư lập tức hai trừng mắt, đã gặp quỷ tựa như hô lớn một tiếng, pháp, pháp khí. Nói xong cũng bất chấp người khác, quay đầu liền muốn chạy trốn. Lao hưu tới chơi, thiên sư cái này là muốn đi đâu a? Từng tiếng lạnh thoại ngữ từ đạo sĩ sau lưng ung dung chuyển đến, thiên sư vừa mới nâng lên bước chân lập tức nhất định, sắc mặt một hồi xấu hổ chậm rãi lại rơi xuống, xoay người lại hướng về nói chuyện phương hướng nhìn lại. Trong sân, nhà cái bọn người hầu nguyên một đám rối đầu dò xét não nhìn náo nhiệt, và trong đám người một vị mặc màu xanh nhạt cẩm bào người trẻ tuổi, chính vững vàng đứng ở nơi đó, không biết là người chung quanh cố ý ngăn cách khoảng cách, hay vẫn là cái này công tử cách gan mặc thanh niên khí chàng vô cùng cường đại, chung quanh của hắn hơn một trượng lại không một người đặt chân. Thiên sư thử nhai răng, kiên trì hướng về phía Lật Thiên không người bái nói, nguyên lai là tiền bối đại giá quang lâm, văn bối vinh hạnh. Vang một tiếng, nhà hơn 10 miệng ăn nghe được thiên sư tự xưng văn bối, lập tức cầm ý, nguyên một đám hiếu kỳ châu đầu ghé thai, hướng thiên sư thi lễ phương hướng nhìn lại, thiên sư tại thạch đầu thành trong thế nhưng mà bán tiên nhân vật tầm thường, lao nhân ra ông ta trong miệng tiền bối, cái kia vẫn không thể là thần tiên, lúc này có thể mở rộng tầm mắt rồi. Mãn sân nhỏ người, mấy chục ánh mắt đều tập trung ở trong nội viện vị kia đang mặc màu xanh nhạt cẩm bào thanh niên trên người, thanh niên này cũng không để ý tới người bên ngoài, vững vàng đương đương về phía trước đi vài bước, đi vào thiên sư phụ cận, thò tay hư vị. Thấp giọng nói ra, thiên sư còn có chỗ ở, nơi này phàm nhân vô số, nói chuyện thế nhưng mà không hào phóng liền. Thiên sư chính ốn lên lào eo, cung kính thi lễ, nghe xong lời này vội vàng chê cười trực đứng người lên, dựng lên cái mời thủ thế, cũng không nhiều lời, dẫn Lật Thiên hướng hậu viện đi đến. Lật Thiên đối với đứng ở một bên sững sờ Ngô Tam Nhi cùng hổ tử khẽ gật đầu, dặn dò hai người không nên động võ, chờ một chút một lát, liền theo thiên sư mà đi. Một chỗ bố trí xa hoa độc môn trong biệt viện. Lật Thiên chính có chút hăng hái đánh giá trong phòng bài trí, thực tế đối với cái kêu bày ra rộng thùng thình long phượng giường đặc biệt đa nhìn thêm vài lần, thấy đứng ở một bên thiên sư mí mắt trực nhảy, xấu hổ không thôi. Khúc khục, tiền bối, văn bối là Trịnh Quốc một cái môn phái nhỏ đệ tử, bởi vì tuổi tác đã lớn, kiến tu tiên vô vọng liền phản hồi thế tục, vốn định tại đại thành trong trấn an độ quãng đời còn lại, có thể không có nghĩ rằng đắc tội một cái có tu tiên giả bối cảnh thế gia, bất đắc dĩ lúc này mới viễn độn tha hương, tại thạch đầu thành định cư. Vạn bối cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, mới tự xưng thiên sư hết lần này tới lần khác nơi này phàm nhân, có thể vạn bối tuyệt không làm cái gì thương thiên. Hại lý sự tình a. Không đợi Lật Thiên hỏi thăm, hôm nay sư liền đem mình nội tình trước cho khai báo một lần, vừa nói một bên nhìn trộm nhìn Lật Thiên sắc mặt. A. Không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vị kia hôm nay bị ngươi kích thương láo giả, bây giờ thế nhưng mà một mực hôn mê bất tỉnh, hấp hối nữa à? Lật Thiên cũng không nhìn hắn. Lôi ra cái ghế, dù bận vận ung dung ngồi xuống. Nghe xong đối phương hỏi hắn kích thương lão giả sự tình, thiên sư lập tức thần sắc buông lỏng, thở phào một cái, cung kính giải thích nói, tiền bối đã hiểu lầm, Vạn Bối đích thật là sử dụng pháp thuật đem lão đầu nhi kia cho làm bị thương rồi, thế nhưng mà Vạn Bối pháp thuật uy lực có thể nhỏ đến rất, coi như là một cái lớn gà trống đều giết không được, huống chi cái kia thể kiện như châu lão đầu nhi. Cái kia vì sao hắn một mực hôn mê bất tỉnh, theo ta đoán, hắn đích thật là khí tức hỗn loạn, như là bị rất nặng thương thế. Lật Thiên nhíu nhíu mày, khó hiểu mà hỏi. Tiền Bối có chỗ không biết, Vạn Bối loại này hỏa diễm mặc dù không có gì uy lực, nhưng lại đựng một loại hỏa độc, đánh trúng người về sau, hỏa độc liền xâm nhập trong cơ thể đối phương, coi như là một đầu ngưu cũng phải mê man cái một hai ngày, không qua vài ngày sau, loại này hỏa độc liền tự hành tiêu tán, người cũng liền đã tỉnh lại, ngoại trừ thân thể hội suy yếu một hồi, căn bản không có những thứ khác nỗi lo về sau. Hỏa độc. Lật Thiên nghe thế cái từ ngữ lập tức sững sờ, hỏa diễm có thể bỏng thiêu hủy địch nhân, có lẽ chưa từng nghe qua còn có hỏa độc chi thuyết, vì vậy truy vấn, ngươi hỏa diễm phía thuật thế nhưng mà từ trong tông môn học được. Thiên sư nhếch nhếch miệng, do dự mà muốn hay không nói ra tình hình thực tế, vừa vặn đụng phải đối phương ánh mắt, lập tức trong nội tâm run lên, đối diện cái này tuổi trẻ công tử ánh mắt mặc dù không thể nói lạnh lùng, tuy nhiên lại lộ ra một tia cổ quái đích chỗ trống cùng thâm trầm, người xem phát thấm. Hồi Tiên Bối, Vạn Bối ngọn lửa này phía thuật không phải học được từ tông môn, và là năm đó du lịch đến một chỗ man tộc lúc, từ bọn hắn trưởng lao trong tay học được. Thiên sư đang nói đến đó, Lật Thiên bỗng nhiên cỏ thoáng một phát đứng lên, chụp lấy hắn cổ áo, lạnh giọng hỏi, cái kia man tộc, có thể có danh tự. T. Doe nù ạ toài có, gọi thiên sư bị lại càng hoảng sợ, suy nghĩ sau nửa ngày mới vô đuổi, nói, đúng rồi, gọi bái hỏa tộc. Lật Thiên nghe nói bái hỏa tộc ba chữ, thở ra một hơi dài, đau khổ tìm kiếm nhiều ngày bái hỏa tộc, rốt cục đã có manh mối, hắn buông ra nắm chặt đối phương cổ áo tay, nhẹ gật đầu, nhẹ nói. Đã thiên sư hỏa diễm phía thuật học được từ bái hỏa tộc, cái kia, có thể không mang tại đi xuống một chuyến cái này bái hỏa tộc đây này, nếu như đem ta đưa đến địa phương, cái này linh thạch liền tính toán làm thù lao. Nói xong, Lật Thiên trong tay đã nhiều ra hai khối cấp thấp linh thạch, vốn tưởng rằng cái này cái gọi là thiên sư cấp thấp tu sĩ hội không chút do dự đáp ứng, thật không nghĩ đến đợi sau nửa ngày, ngày đó sư nhưng lại là không lên tiếng. Cái này đơn giản làm lần dẫn đường có thể đạt được hai khối linh thạch, chẳng lẽ hắn vẫn không muốn. Lật Thiên kỳ quái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên sư áp chế lấy hai tay, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dạng, có thể sắc mặt nhưng lại là cổ quái và xấu hổ. Như thế nào, đạo hữu ngại tại hạ ra giá ít sao? Chỉ là lại để cho ngươi đem ta đưa đến bái hỏa tộc, sau đó ngươi có thể tự hành rời đi. Lật Thiên có chút ôn nao nói. Thiên sư cạn ho hai tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ nói, không phải Vãn Bối không muốn mang ngài đi bái hỏa tộc, mà là Vãn Bối từ nhỏ đã có cọng lông bệnh, không nhớ đường. Năm đó cũng là lung tung chạy mới tìm được cái kia man tộc, bây giờ không phải Vãn Bối không muốn lợi nhuận cái này linh thạch, mà là Vãn Bối căn bản là không nhớ ra được phương vị nha. Lật Thiên vốn là thần sắc mừng rỡ lập tức suy sụp xuống dưới, nguyên lai vị này chính là trời sinh dân mù đường. Người ta không nhớ ra được lộ rồi, còn thế nào tìm bái hỏa tộc, Lật Thiên lập tức bất đắc dĩ thở dài một hồi, chợt nhớ tới Lan Nhi lão ba vẫn nhận ra lão hổ lâm, bái hỏa tộc ngay tại lão hổ lâm phụ cận, nếu như tìm được lão hổ lâm, cái kia bái hỏa tộc cũng liền không khó tìm. Nghĩ vậy, Lật Thiên lại tinh thần đi một tí, vội hỏi nói, cái kia hỏa độc, còn có cái gì giải dược, trong ngươi hỏa độc lão giả cũng nhận ra bái hỏa tộc đại khái phương vị, ngươi hãy mau đem hắn cứu tỉnh, cái này hai khối linh thạch đồng dạng quay về ngươi rồi. Đứng ở một bên thiên sư hai mắt một mực, nhìn trong tay đối phương hai khối cấp thấp linh thạch, nuốt ngụm nước miếng, ủ rũ nói, cái kia hỏa độc, căn bản không có cái gì giải dược, chỉ có chờ bên trên hai ngày, độc tính tán đi, hắn có thể tỉnh lại. Nói xong lại hung hăng mắt nhìn Lật Thiên trong tay cái kia hai khối cùng hắn vô duyên linh thạch, đồng nhiên linh cơ khẽ động nói, đúng rồi Tiền Bối, Vãn Bối tại bái hỏa tộc ở qua một hồi, đối với bọn họ ngôn ngữ biết đại khái, nếu như Tiền Bối không thông man tộc ngôn ngữ, liền tính toán tìm được bái hỏa tộc, cũng phải hao phí một phen công phu, mới có thể miễn cưỡng cùng bọn họ câu thông, người xem. Lật Thiên chính phiền muộn còn nhiều hơn chủng vài ngày, nghe hắn vừa nói như vậy, một phen tư lượng, liền mở miệng đáp, cũng tốt. Chờ hỏa độc tán đi, lên tiếng hỏi man tộc chỗ, ngươi liền cùng ta cùng đi xem đi, mặc kệ có không thu hoạch, cái này hai khối linh thạch. Nói xong hắn nhẹ nhàng tung tung trong tay tản ra nhàn nhạt linh lực sinh sắn hòn đá, nói, liền đều quay về ngươi rồi. Chương 101, địa đồ. Hai ngày sau đó, Lan Nhi cha rút cuộc thanh tỉnh lại, như thiên sư nói, chẳng qua là thân thể có chút suy yếu, còn lại cũng không đáng lo, hơn nữa lao đầu tử tinh thần còn rất tốt. Khi hắn biết được bị mã phỉ bắt đi con gái rõ ràng bình an trở về, còn mang đến cho hắn cái con rể tương lai, lão nhân gia lập tức vui mừng quá đỗi, phân phó hạ nhân đại bài yến hội, thực tế đã được biết đến con gái đường về lúc gặp phải ân công, lão nhân càng là cảm ơn không thôi, đối với Lật Thiên liên tục nói lời cảm tạ. Tiệc rượu bữa tiệc, lão đầu tử hướng Lật Thiên liên tiếp mời rượu, cái này khổ hàn chi địa tiểu thủy phần lớn là nhà mình gây thành, cửa vào cay độc, giống như một cái hỏa tuyến thẳng vào phế phủ. Lật Thiên uống mấy chén, đối với cái này dị vực rượu mạnh cũng là không chút nào mâu thuẫn, tế phẩm phía dưới càng có khác một phen tư vị. Rượu qua ba tuần, Lật Thiên trực tiếp mở miệng hỏi, lão nhân gia, nghe nói ngài lao trước kia đi qua lão hổ lâm, không biết hôm nay còn nhớ được đại khái phương vị. Ân công muốn đi đâu lão hổ lâm? Tiểu lão nhân lúc còn trẻ đích thật là đã đến chỗ đó, chẳng qua là quá nhiều năm, chỉ sợ là nhớ không rõ lắm rồi, không lại đại khái phương vị nên cũng biết. Lão nhân nói xong, đối với bên người một người làm phân phó nói, tiểu lục, đem hậu viện trong kho hàng cái kia tấm bản đồ mang tới. Đạt được phân phó, người hầu lên tiếng, quay người lui xuống, không bao lâu liền lấy ra một cuốn có chút ố vàng thô của giấy. Lão nhân đem trước người trên bản đồ ăn xê dịch, đem cái kia tấm bản đồ trải ra ra. Ân công ngươi xem. Lão nhân chỉ trên bản đồ một chỗ vẽ lấy một loạt tảng đá địa phương tiếp tục nói, nơi này chính là Thạch Đầu Thành, từ nơi này mà hướng bắc hơn 80 ở bên trong có chỗ núi hoang. Núi hoang bên cạnh là đầu dòng suối nhỏ, dọc theo suối nước hướng thượng du tại đi 2 ngày tả hữu lộ trình có thể chứng kiến một mảng lớn rừng gai, lướt qua rừng gai tại đi về phía nam đi, xuyên qua sa mạc gền, có một chỗ sơn cốc, qua sơn cốc không bao lâu chính là lão hổ lâm rồi, không lại sơn cốc kia thật lớn, một khi ở bên trong lạc đường, có thể là rất khó lại tìm được lão hổ lâm nữa a. Lão nhân một bên chỉ điểm lấy lộ trình, một bên đắc ý rung đùi đắc ý, rất có những địa phương này hắn đều đi qua, mà đến khoe khoang một phen ý tứ. Lật Thiên nghe được là đầu lớn như cái đấu, đây cũng là nam lại là bắc, trong chốc lát núi hoang trong chốc lát sa mạc, nếu là không có cái xác thực địa đồ, coi như là hắn sẽ tìm bên trên mấy tháng, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái kia lão hổ lâm. Đúng rồi ân công, lão hổ lâm trong nhiều đá to, ngươi muốn là tìm đến một mảng lớn trồng chất lấy rất nhiều nham thạch cánh rừng, cái kia chính là lão hổ lâm rồi. Lão nhân hảo tâm nhắc nhở. Lật Thiên nhìn cái kia trương đem Thạch Đầu Thành chung quanh đánh dấu được thập phần kỹ càng địa đồ, hỏi, lão nhân ra, cái này bức bản đồ có thể hay không mượn cùng tại hạ, chờ ta phản hồi lúc tại hoàn trả. Lão nhân ha ha cười cười, nói, ân công nói gì vậy, đừng nói ngươi đã cứu ta khuê nữ cùng cô ra mà tính mạng, coi như là bình thường tới nơi này hỏi đường khách qua đường, ta cũng sẽ kỹ càng báo cho biết, đến, tấm bản đồ này là ta những năm này du lịch các nơi chỗ vẽ, hôm nay cũng già rồi. Sợ là rút cuộc đi không xa, coi như là một phần tâm ý, đưa cho ân công. Lật Thiên gặp lão nhân nói được thập phần thành khẩn, nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, đem cái kia tấm bản đồ thu vào. Ha ha ha, tiểu lão nhân còn trẻ lúc liền mộng tưởng đi khắp thế giới này, nhìn một cái thế giới phần cuối rút cuộc là cái bộ dáng gì, thế nhưng là trưởng thành mới phát giác, coi như là một quốc gia một châu, đều kia đại vô cùng, chớ nói chi là toàn bộ thế giới, ân công về sau nếu là phát hiện mới lạ địa phương. Nhất định phải đánh dấu đến tấm bản đồ này lên, cũng tốt cho hậu nhân lưu lại chút ít kiến thức. Gặp Lật Thiên như thế thoải mái thu địa đồ, lão nhân cười ha ha, cái này công tử nhìn xem tính tình cũng là sảng khoái, không chút nào làm ra vẻ, có phần hợp khẩu vị của hắn. Thế giới phần cuối sao? Nét. Lật Thiên giơ lên tràn đầy rượu mạnh chén rượu, xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ làm thiên. Coi như là hùng ưng, cũng phi không đến thiên khung phần cuối, to lớn ngựa hoang, cũng chạy không đến đại địa biên giới, thế nhưng là những tu vi kia cao thâm tu sĩ, sẽ hay không va chạm vào những cái gọi là kia phần cuối cùng biên giới đâu. Xanh thẳm trên bầu trời, một cái giống như là biển rộng thanh lam hùng ưng bay qua, mang theo một hồi gió nhẹ, lay động trầm thấp đám mây, Lật Thiên ngửa đầu uống xong hỏa giống như rượu mạnh, hờ hững trong nội tâm, tạo nên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Lão nhân sau khi tỉnh lại ngày hôm sau, Lật Thiên liền chuẩn bị cáo từ rời đi, không lại lão nhân cần phải lại để cho Lật Thiên mang theo hắn người kia gấu giống như nhi tử. Bởi vì lão hổ lâm do trong rừng mãnh hổ được gọi là, bộ lão nhân theo như lời, cái kia trong rừng mãnh hổ vô số, thể to như ưu, một cái sơ sẩy phải đã thành miệng hổ chi ăn. Mà hổ tử lại trời sinh thần lực, có thể sinh xé hổ báo, vì Lật Thiên an toàn muốn, lão nhân nói cái gì đều được lại để cho đứa con này của hắn hộ tống Lật Thiên đoạn đường. Cuối cùng Lật Thiên thật sự đánh không lại lão nhân nhiệt tâm, cũng liền đáp ứng xuống, chờ hổ tử thu thập xong bọc hành lý về sau liền cùng nhau đi tới thành Tây nhà cái, hội hợp thiên sư. Ba người cưỡi thất ngựa, ra Thạch Đầu Thành, hướng đi về phía bắc. Có phàm nhân đi theo, Lật Thiên cũng không nên xuất ra thuyền giấy pháp khí, cũng may lần đi lão hổ lâm nếu như thuận lợi cũng không dùng được vài ngày lộ trình, liền cũng một đường thành thơi cưỡi ngựa mà đi. Hai ngày sau đó, ba người đã tìm được núi hoang bên cạnh dòng suối nhỏ, lại được rồi một ngày nhiều thời giờ, gặp được rừng gai, về sau tại sa mạc trong ghé qua hai ngày sau, rút cuộc tìm được lão nhân theo như lời cái kia thật lớn sơn cốc. Sơn cốc bên cạnh theo thứ tự là hai tòa không tính rất cao, lại cực kỳ hẹp dài sơn mạch, trong cốc cỏ cây rậm rạp, chút nào không có người ở, lộ ra đặc biệt hoang vu. Mấy người theo hai bên thế núi đi về phía trước, lúc đầu còn có thể ngồi trên lưng ngựa, về sau trong cốc thảm thực vật quá mức rậm rạp, cũng chỉ phải dắt ngựa mà đi bộ, tốc độ liền chậm lại. Ba người rời đi hồi lâu, lại phát hiện hai bên thế núi càng ngày càng rộng rãi, cuối cùng đi đến hai bên sơn mạch phần cuối, lại vẫn không thể nào đi ra cái mảnh này cực lớn rừng rậm, nghĩ đến là sơn cốc kết nối lấy ngoài núi rừng hoang, coi như là đi ra thung lũng, vẫn là thân ở một mảnh trong rừng rậm, làm cho người ta phân không rõ phương hướng. Tiền bối, chúng ta hẳn là đi ra khỏi sơn cốc rồi, thế nhưng là cái này hoàn cảnh chung quanh đều giống như lúc, ngoại trừ cây chính là cây cỏ, trên bản đồ này chỉ đánh dấu một mảng lớn sơn cốc rừng rậm, lại không nhãn hiệu ra lão hổ lâm phương vị a. Thiên sư một tay dắt ngựa, một tay giơ địa đồ, vẻ mặt khổ đối với. Thiên sư mấy ngày nay có thể mệt đến ngất ngư, hắn ngày bình thường đều là ăn ngon mặc đẹp, người làm hầu hạ, hôm nay đi theo Lật Thiên buôn ba mấy ngày, lại là mặt mày ủ rũ, một thân mỏi mệt. Dù sao ở nơi này phụ cận, bọn ta một mực tìm, còn sợ tìm không thấy sao, hừ. Hổ tử dắt ngựa đi ở cuối cùng, nghe được thiên sư phàn nàn cha hắn địa đồ không có nhãn hiệu ra lão hổ lâm phương vị, liền buồn bực hừ một tiếng, mở miệng quát, cha hôn mê hai ngày mới tỉnh, hắn đối với hôm nay sư thế nhưng là cực không chào đón. Thiên sư nghe xong chẳng qua là khẽ nhếch miệng, biết rõ hắn là cái người đần, ngược lại cũng không thấy quái, huống chi phía trước còn đi tới một vị tu vi so với hắn cao hơn nhiều tu sĩ. Cái này rừng hoang rậm rạp, lại cực kỳ rộng lớn, chung quanh cũng không có cái gì những thứ khác hình dạng mặt đất, đang ở một mảnh vô biên trong rừng, muốn tìm một mảnh lão hổ lâm có thể cực kỳ không dễ. Lật Thiên đang do dự lấy có muốn hay không tế ra giấy thuyền pháp khí đến giữa không trung quan sát thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một khối cao hơn nửa người cực lớn nham thạch. Chương 102, lão hổ lâm. Nhìn về phía trước trong rừng nằm ngang cự nham, Lật Thiên mỉm cười, lão hổ lâm nhiều cự nham, chỉ phải tìm được tràn ngập cự nham rừng cây, liền nhất định là lão hổ lâm không thể nghi ngờ. Thiên sư cũng phát hiện phía trước cự nham, lập tức cao hứng bừng bừng chạy tới, leo đến cự nham bên trên hướng trong rừng xem nhìn, đón lấy vui mừng nói, tiền bối, nơi này có lẽ chính là lão hổ lâm rồi, ngươi xem xa xa trong rừng còn có rất nhiều cự nham trống chết, nhất định đúng vậy rồi. Lật Thiên đi đến cự nham phụ cận, hướng phía sau xem xét, quả nhiên, đằng sau trong rừng nổn ngang lộn xộn dựng đứng lấy không ít khối nham thạch, cùng hổ tử lao ba miêu tả đồng dạng. Xem ra cái này quả nhiên chính là lão hổ lâm rồi, và hắn phải tìm bái hỏa tộc, ngay tại mảnh cánh rừng phụ cận. Nghĩ đến bái hỏa trong tộc có khả năng tồn tại thiên cực ngũ viêm một trong xích huyết sắc diễm, và loại này kỳ dị hỏa diễm có khả năng cởi bỏ trong cơ thể thần bí dị hỏa bí ẩn, Lật Thiên không khỏi tâm thần chấn động, đi đầu đi vào cái này mảnh rậm rạp rừng rậm. Ba người hành tẩu tại tràn đầy cỏ hoang trong rừng, theo liên tục xâm nhập, chung quanh cự nham cũng càng ngày càng dày, càng về sau. Cái này cự nham hình như lũy thành một tòa khổng lồ mê cung, chặn chúng tầm mắt của người, để cho người phân không rõ phương hướng. Lật Thiên nhíu nhíu lông mày, lập tức đem một luồng linh lực thăm dò vào đến trong túi trữ vật, chung quanh đều là một cái cao hơn người cự thạch, hắn một mực theo cự thạch lỗ hổng hành tẩu, có khi còn phải quấn ra thật xa, đi được là đầu góc choáng váng, liền lúc đến phương hướng gần như đều phân biệt rõ không đến. Là hắn chính là muốn xuất ra phỉ chu pháp khí thời điểm, đột nhiên trước mặt cạo đến một hồi gió tanh. Đi theo một tiếng hổ khiếu rung trời và lên. Theo cái này âm thanh hổ khiếu, chung quanh rõ ràng lại vang lên ứng hợp tiếng kêu gào, từng tiếng khiếp người gào thét liên miên phập phồng, đồng thời, từng trích thể to như trâu mánh hổ đột nhiên chui lên chung quanh cự nham phía trên. Một chỉ so với mặt khác mánh hổ đại gia gần như gấp đôi lão hổ, chậm gì gì độ lên cách ba người gần đây một khối cự nham, cái này chỉ con cọp lớn bốn chảo chạm đất liền chừng một cái cao hơn người, toàn thân hắc hoàng tường tiếp đích hoa văn nhìn xem mặc dù xinh đẹp. Ai có thể cũng biết giấu ở cái kia xinh đẹp da lông ở dưới, là một chỉ thèm người hung thú. Hổ vương. Chung quanh hơn 10 chỉ mãnh hổ tất cả đều ở phía xa lạnh lùng chằm chằm vào cái này chính mình đưa tới cửa đến con mồi, lại không có một chỉ dám tại tiến đến phụ cận, khiêu chiến thủ lĩnh uy nghiêm, mặc dù cái kia ba cái đồ ăn, cùng tam thất thất ngựa thoạt nhìn mỹ vị phi thường. Ba người sau lưng nắm con ngựa đã bắt đầu thấp thỏm lo âu, bốn vó loạn đảo, càng không ngừng tránh thoát chủ trong tay người dây cương, lỗ mũi cấp bách hô lấy nhiệt khí. Bốn chân run lên, mạ nhãn ở bên trong tràn đầy một mảnh buồn bã sợ phía sắc. Hoang vu rừng rậm, mãnh hổ vần quanh, thiên sư đã sớm sợ tới mức hai chân loạn run, bằng hắn vừa mới luyện khí sơ kỳ cái kia chút thực lực, vừa rồi không có pháp khí phụ lục hộ thân, nếu không phải trước người có một tu vi cao thâm tu sĩ, hắn đã sớm chọn lộ mà chạy, liền tính toán đứng tại Lật Thiên sau lưng, hắn cũng là hàm răng run lên nhỏ giọng nói thầm lấy, hổ các đại gia, chúng ta thế nhưng mà tu tiên giả, các ngươi có thể nghìn vạn đừng nghĩ không ra, phốc, phốc, nhào lên muốn. Chết ta. Mặc dù thiên sư thanh âm tiểu như rồi mối, nhưng vẫn là bị Lật Thiên nghe xong cái rõ ràng, liền mãng vi chu loại này hùng tàn yêu thú đều chém giết qua, chính là hơn 10 chỉ bình thường lão hổ, hắn còn không có để vào mắt, nhưng mà trước mắt cự nham bên trên cái con kia uy phong lấm lấm hổ vương, Lật Thiên nhưng lại là nhiều hứng thú đánh giá hai mắt. Đang lúc hắn do dự mà muốn hay không một kiếm chặt bỏ hổ vương đầu lâu thời điểm, sau lưng vụt một tiếng tháo chạy tới một đầu hắc ảnh, đúng là đi thẳng tại mặt sau cùng tráng hán hổ tử. Là hổ tử ngăn tại Lật Thiên trước người thời điểm, cự nham bên trên hổ vương hai mắt ngưng tụ, trầm thấp gầm thét một tiếng, lộ ra một đôi tuyết trắng sắc bén hổ nha, hình như là phát hiện cùng nó thế lực ngang nhau đối thủ bình thường, thân thể cao lớn dần dần cong lên, miệng nhãn bên cạnh tu mao đều dựng lên đến, nổi bật lên trên đỉnh đầu chữ vương càng lộ ra dữ tợn. Ta gọi hổ tử, ngươi là hổ vương, đến, ta hôm nay cùng với ngươi phân cái cao thấp trên dưới, nhìn xem đến cùng ngươi là hổ, hay vẫn là ta là hổ. Hoa nha nha nha. Hổ tử đem một đôi bát to giống như lớn nhỏ nắm đấm đối banh hai cái, ồm ồm quát. Lật Thiên khỏe mắt một hồi run rẩy, trong lòng tự nhủ cái này đều cái đó cùng cái đó à, người tên gọi hổ, người ta bản thân là hổ, cái này vẫn muốn phân cái thật giả hay sao? Chuyện của tôi VN nhìn xem trước người giống như lấp kín tường bóng lưng, Lật Thiên ngược lại là trong nội tâm ấm áp, cái này người đần mặc dù không có nhiều nội tâm, nhưng lại là cái có ơn lo đáp chủ nhân, cha hắn trước khi đi đối với hắn dặn đi dặn lại. Muốn hắn đoạn đường này bảo vệ tốt ân công an toàn, bây giờ gặp phải bầy hổ, hắn chẳng những không lùi, ngược lại ngăn cản ở phía trước không hề ý sợ hãi. Lật Thiên sinh lòng cảm khái, vừa định gọi hắn lui ra, không nghĩ tới người trước mắt tưởng đã giống như sao băng liền xông ra ngoài, cự nham bên trên cái kia chỉ hổ vương cũng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, nhảy xuống, sau khi rơi xuống rất lần nữa thả người nhảy lên, lao thẳng tới trắng hắn. Chạy nhanh bên trong hổ tử, ánh mắt lộ ra một loại dã thú giống như hung quang. Hai bàn tay to như là kìm sắt mở ra, trong miệng hét lớn một tiếng, đang cùng hổ vương dán lên ngáy mắt, hai tay đột nhiên đánh ra, rõ ràng gắt gao bắt được đối phương tráng kiện chân trước. Hổ vương lúc này người dựng và lên, chân trước mặc dù bị hổ tử hai tay gắt gao kìm dừng, thế nhưng mà cực lớn đầu lâu nhưng lại là nhoáng một cái, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về hổ tử cắn tới. Gặp hổ vương cắn tới, hổ tử trong mắt ngưng tụ, nâng lên một chỉ so với Lật Thiên eo cũng mảnh không có bao nhiêu đùi, đối với hổ vương bụng liền đặt tới. Hắn là hôn đi một tí, nhưng lại không nốc, cùng cái này mánh hổ đánh nhau, có thể không riêng gì so với ai khác khí lực đại, chỉ cần có thể trọng thương đối phương, có thể chấn nhiếp rừng chung quanh bầy hổ. Bằng không hơn 10 chỉ mánh hổ bổ nhào về phía trước mà lên, liền tính toán hắn trời sinh thần lực, cũng phải thành miệng hổ phía thực. Hổ vương miệng rộng không đợi cắn xuống đi, liền được một cước chính đạp đến trên bụng, kêu rên một tiếng, trực tiếp bay rất ra ngoài hơn một trượng xa, cái này mới ngừng lại được, lảo đảo đứng lên về sau, một đôi hổ trong mắt hung tính càng đậm. Lão hổ da dày thịt béo, khung xương vừa thô vừa to, toàn thân đạt đến là chịu đánh, chỉ là bụng của hắn nhưng lại là chí mạng nhược điểm, bị hổ tử một cước này đá trúng, hổ vương chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, xương sườn khả năng đều gãy mấy cây, lúc này cũng bất chấp vương giả tôn sư, đối với bầy hổ một tiếng gào thét. Bầy hổ đạt được thủ lĩnh mệnh lệnh, lập tức tiếng hô liên tục, dồn dập nhảy xuống cự nham, hướng về trong tràng đánh tới. Hổ tử gặp hổ vương triệu hoán bầy hổ, sắc mặt cũng là thay đổi mấy biến. Vội vàng ngược lại lui lại mấy bước, kể đến Lật Thiên bên người, quát lớn, ân công coi chừng. Nhiều như vậy mãnh hổ đồng thời đánh tới, coi như là gấu người có thể sinh xé hổ báo trắng hán, cũng chưa chắc có thể thoát được không chết, huống chi trong chàng còn có cái văn nhược được giống như thư sinh ân công. Hổ tử dưới tình thế cấp bách, quay đầu muốn la lên cái kia hắn không chào đón thiên sư cùng một chỗ bảo hộ Lật Thiên, không ngờ sau lưng ngoại trừ ân công, căn bản cũng không có thiên sư bóng người, hắn ngây ra một lúc, đón lấy hướng trên mặt đất nhìn một cái. Mới kinh ngạc phát hiện, vị này tại thạch đầu thành trong bị các dân chúng tôn thờ thiên sư lao ra, lúc này chính toàn thân run lên gắt gao ôm Lật Thiên đùi. Chương 103, cưới hổ. Nhìn xem dưới chân ôm hắn đùi thiên sư, Lật Thiên là dở khóc dở cười, dầu gì cũng là cái tu tiên giả, rõ ràng bị một đám dã thú sợ tới mức không chịu được như thế, nhưng mà nghĩ lại rồi lại thoải mái, vị này luyện khí sơ kỳ thiên sư, ngoại một tay cơ bản không có cái gì uy lực khống hỏa chi thuật bên ngoài, chỉ sợ là liền nhất trương phù lục đều không có. Bằng không cũng sẽ không như thế kinh hoàng. Tam thất thất ngựa phát ra một tiếng rên rĩ, đón lấy liền bị bầy hổ kéo dài tới một bên, chỉ là vùng vây vài cái, liền bị răng nanh sắc bén xuyên thấu yết hầu, huyết tinh hương vị kích thích được đám hung thú hai mắt đỏ lên, đánh về phía người trong sân loại. Hừ. Theo một tiếng trầm thấp hừ lạnh, trúc cơ kỳ linh áp ầm ầm tràn ra, bao phủ tại mãnh liệt phốc tới bầy hổ phía trên. Mãnh hổ vốn là sững sờ, đón lấy trong mắt tất cả đều hiện lên một cố vẻ sợ hãi, đập ra thân hình tất cả đều định ngay tại chỗ, phủ phục không dậy nổi. Hồ Vương cảm nhận được một loại thiên địch giống như đáng sợ uy áp, dã thú nhảy cảm mạnh hơn phàm nhân quá nhiều, nó vốn cho rằng cái này nhóm người trong ngoại trừ cái kia gấu đồng dạng tráng hán bên ngoài, đều là đồ ăn tồn tại, bây giờ nhìn về phía trong chẳng cái kia gầy nhân loại lạnh lùng hai cái đồng từ lúc, đã có loại cảm giác sợ hãi. Hồ Vương thần sắc dữ tợn mà do dự, thân thể cao lớn lại tại này cổ uy áp bên trong chậm rãi phục xuống, cuối cùng, đối diện thanh niên trong mắt lạnh lùng chỗ trống, bỏ đi nó phấn khởi đánh cược một lần xúc động. Trong mắt dây rùa thần sắc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại tu tiên giả uy áp trước mặt, coi như là được xưng bách thú chi vương mãnh hổ, cũng phải ép xuống cái kia cao ngạo và hùng tàn thân hình. Lật Thiên nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, thu hồi linh thức, dã thú đối với cảm giác nguy hiểm càng lớn tại nhân loại, mặc dù hắn từ đầu đến cuối ngay cả nhúc nhích cũng không, có thể cái con kia hổ vương lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn đáng sợ. Trúc cơ kỳ tu sĩ linh thức uy áp mặc dù có thể trấn nhiếp bình thường dã thú, lại đối với yêu thú cùng thô bạo hung thú vô dụng, yêu thú phần lớn đã mở linh trí, đối với nguy hiểm chỉ biết càng thêm nhạy cảm, và thô bạo hung thú cũng đã mất đi đối với nguy hiểm phát giác. Tựa như một chỉ bị thợ săn trọng thương sắp chết và nổi giận cự gấu, coi như là kết đan kỳ uy áp phía dưới, chỉ sợ nó cũng sẽ liều lĩnh mãnh liệt nhào đầu về phía trước, dã thú cũng có nó đặc biệt lý trí, loại này lý trí chỉ thể bây giờ đối với tại nguy hiểm cảm giác bên trên, và mất đi lý trí bạo tẩu người, lại khác thì đừng nói tới. Thấy chung quanh bầy hổ từng trích tất cả đều thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, dịu dàng ngoan ngoãn được như là mèo to bình thường, thiên sư lập tức tỉnh táo tinh thần, run rẩy trên người dính bụi đất, ngẩng đầu đỡ ngực, bày làm ra một bộ đứng ngạo nghễ bầy hổ lại không sợ hai chút nào tỉnh táo bộ dáng. Lật Thiên không có để ý tới thiên sư mới vừa rồi còn ôm hắn ủi, nhưng bây giờ ngẩng đầu mà đứng cực lớn tương phản, mà là chậm rãi bước đi về hướng nằm sấp tại phía trước hổ vương. Hổ tử lúc này cũng là ngây người tại nguyên chỗ. Bằng cái kia lưu manh bế tắc đầu có thể nghĩ không ra vì cái gì những bách thú chi vương này lại đột nhiên trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng khi nhìn gặp Lật Thiên đi về hướng hổ vương, lại vội vàng quát to một tiếng, "Ân công." "Không sao." Nhàn nhạt trả lời một câu, Lật Thiên trực tiếp đi tới hổ vương trước mặt, sờ lên cái kia lông xù lão đại bên trên từ màu đen lông tơ tạo thành chữ vương, mỉm cười, hắn nhớ tới tại bản Vân Tông địa hỏa quật bên trong cái con kia thần thú ly tổ, ngoại trừ trên đầu không có đỉnh lấy cái chữ vương. Cũng là cùng mánh hổ cùng loại. Đi thôi. Vô vô ma bàn lớn nhỏ đầu hổ, Lật Thiên phất tay ý bảo hổ vương rời đi. Hổ vương ngẩng đầu nhìn Lật Thiên cặp kia im lặng hai mắt, do dự một lát, chẳng những không có rời đi, ngược lại nhẹ nhàng cắn nổi lên Lật Thiên vào áo, hướng một cái phương hướng khẽ động. Ân. Lật Thiên hiếu kỳ nhìn một chút cổ quái hổ vương, phát hiện cái này hổ vương hình như là muốn vì hắn dẫn đường, nhưng mà cái này trong núi hoang rừng hoang, một con dã thu muốn dẫn hắn đi chỗ nào đây này? Chẳng lẽ lại còn có người nào loại ở tại cái này trong núi hoang hay sao? Vừa nghĩ vậy, Lật Thiên bỗng nhiên cả kinh, bái hỏa tộc. Cái này hổ vương muốn vì hắn dẫn đường, tất nhiên là dẫn hắn đi có nhân loại hoạt động địa điểm, và cái này lão hổ lâm phụ cận, chính là bái hỏa tộc chỗ. Nhìn nhìn hổ vương, Lật Thiên trong mắt hiện lên một tia kỳ dị thần sắc, không hổ là vạn thú phía vương, cái này chỉ hổ vương linh trí chỉ sợ đã không thua cấp thấp yêu thú, rõ ràng có thể phỏng đoán ra tâm ý của hắn. Khẽ gật đầu. Trở lại nhìn nhìn ngược lại trong vũng máu tam thất thất ngựa, lại nhìn coi vẻ mặt kinh ngạc chính theo dõi hắn xem thiên sư cùng hổ tử, Lật Thiên bất đắc dĩ vừa định xuất ra phỉ chu pháp khí, bên người hổ vương bỗng nhiên trầm thấp gầm thét một tiếng, thân thể lại ẩn náu dưới đi. Kỵ ngươi thay đi bộ sao? Cũng tốt. Bái hỏa tộc cách đây lão hổ lâm chắc có lẽ không quá xa, liền thừa lúc cái này hổ vương mà đi cũng tốt, gầy công tử còn không có ngồi qua như thế uy phong tọa kỵ, nhưng người liền vượt qua lưng hổ. Hổ tử thân lấy cổ khẩn trương chằm chằm vào Ân Công, mặc dù hắn không biết vì cái gì bầy hổ đông nhiên trở nên an thuận, lại như cũng là Lật Thiên tiếp cận hổ vương cử động ngắt một thanh đổ mồ hôi, nhưng khi hắn nhìn thấy Ân Công nghiêng người cưỡi hổ vương trên lưng, lập tức hai mắt một mực, miệng rộng mở ra, trong đầu một mảnh bột não. Hắn săn qua hổ, nếm qua hổ, vẫn uống qua dùng hổ cốt rượu lâu năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai dám đem lão hổ là cưỡi ngựa, huống chi hay vẫn là một chỉ so với châu đực còn muốn lớn hơn ra một vòng hổ vương. Vốn liền không thì rất nhiều nội tâm hiện tại đã toàn bộ dừng lại, căn bản phân tích không đến bây giờ tình huống rồi. Thiên sư thấy hắn một bộ ngốc ngông giống như bộ dạng, đưa tay vô vô hổ tử bả vai, thấp giọng nói ra, ngay cả ta đều quản hắn gọi tiền bối, ngươi cũng không muốn nghĩ hắn có thể là người nào. Nghe nói như thế, hổ tử là số không nhiều tâm nhãn lập tức tất cả đều sống lại, đúng vậy à, thiên sư đều được gọi tiền bối người, đó không phải là thần sư sao, ha ha, nguyên lai Ân Công là thần nhân nha, lúc này tốt rồi. chúng khi về nhà cầu ân công tiễn đưa ta một chỉ lão hổ là tọa kỵ, thạch đầu thành ở bên trong, ta vẫn không được nhất phong cách chủ nhân. Một lát ngốc trệ sau đó, hổ tử bắt đầu hắc hắc ngốc cười rộ lên. Thiên sư mắt nhìn bên cạnh trắng hán, nở nụ cười một tiếng, mang theo một bộ ngươi không có ta có kiến thức bộ dáng hướng về Lật Thiên đi ra, chỉ là hắn mới vừa đi tới hổ vương sau lưng, cái con kia dịu dàng ngoan ngoãn hổ vương bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt lộ ra hung quang gầm thét một tiếng. Thiên sư lại càng hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau hai bước, chê cười hỏi, hắc hắc, tiền bối, ngươi xem ta cùng hổ tử muốn hay không cũng cưới một chỉ ạ. Lật Thiên có chút kinh ngạc, dưới thân hổ vương mặc dù đối với chính mình kính cẩn nghe theo, đối với người khác nhưng lại là bằng không thì, hơi vừa nghĩ lại liền đã xong nhưng, dã thú trong thế giới cường giả vi tôn, vừa rồi hắn thả ra huy áp, thế nhưng mà thiên sư lại không có, cho nên hổ vương đối với chính mình kính sợ, lại như cũ đối với những người khác khinh thường, muốn cười trên lưng của nó lại là không thể nào. Trở lại nhìn nhìn cách đây bên cạnh gần đây hai cái mãnh hổ, Lật Thiên lần nữa thả ra linh thức huy áp, hai cái lao hổ lập tức phủ phục trên mặt đất, vẫn không núp đích. Lên đi, chúng ta cái này liền xuất phát. Hổ vương có lẽ sẽ mang theo chúng ta tìm được bái hỏa tộc chỗ. Dứt lời, Lật Thiên vỗ nhẹ nhẹ đập hổ vương cực đại đầu lâu, ba người riêng phần mình cưới lấy mãnh hổ, dần dần biến mất tại trong rừng rậm. Chương 104, bái hỏa tộc. Một chỗ âm ú trong sơn động, ba cái cười mãnh hổ nhân loại tò mò đánh giá che kín ở giữa phi trùng, loại này phi trùng giáp sắc bên trên khi thì sáng lên một đạo hóng ánh bạch sắc quang mang, mặc dù trong động đen kịt, nhưng này loại phi trùng lại như là một chiếc chén nhỏ nho nhỏ đèn hỏa. Giống như sao lốm đốm đầy trời, ánh sáng chung quanh núi đá lúc sáng lúc mù mịt. Đi không lâu, mọi người liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái điểm sáng, theo tiếp cận, điểm sáng càng lúc càng lớn, mới lạ không khí bị phong dẫn vào trong động, cái này hẹp dài sơn động cửa ra vào dĩ nhiên hiện ra tại trước mắt. Đi ra sơn động sau Lật Thiên mới ngạc nhiên phát hiện, trước mắt là mảnh chỗ trung thung lũng chung quanh là chút ít thấp bé núi hoang, thế nhưng mà ở trung tâm lại đứng sừng sững lấy một tòa đại trại, nếu không phải thông qua lúc trước sơn động. Thật đúng là khó phát hiện cái này núi hoang đang bao vây sơn trại. Đại trại tường không tính rất cao, có thể cửa trại lại kiến thập phần hùng vĩ, ba hàng đại thụ khoác lên hai cây hình tròn cực lớn cột đá bên trên, cả tòa cửa trại trên xà ngang đều treo đầy thú cốt chế thành vật phẩm trang sức, lộ ra cổ xưa và thần bí. Bái hỏa tộc. Chính là ở đây rồi, tiền bối, ta nhớ được rồi, dưới núi cái này tòa trại chính là bái hỏa tộc. Thiên sư trông thấy trại, lập tức cao hứng bừng bừng hô hô lên. Lật Thiên lại không để ý đến hắn, gần như vậy khoảng cách, là cá nhân đều có thể nhìn thấy trại, vị này nếu nghĩ không ra, cái kia cũng không phải là dân mù đường, mà là ngu ngốc rồi. Hai mắt nhắm lại, Lật Thiên đánh giá dưới núi trại, tuy rằng khoảng cách rất xa, vốn lấy hắn bây giờ thị lực thực sự có thể xem cái đại khái, chỉ thấy trại trong không phân biệt nam nữ, tất cả đều mặc lấy kiểu dáng kỳ lạ bảo phục, trên đầu quấn quýt lấy màu đen khăn trùm đầu, trước ngực treo thú cốt chế thành vật phẩm trang sức. Có chút hài đồng trên cổ còn treo móc cực lớn thú cốt hoàn, chơi đùa thời điểm đều có chút cố hết sức. Quan sát một chút, Lật Thiên ý bảo hổ vương hướng trại bước đi, và trại trong phụ trách cảnh giới man nhân cũng phát hiện cưới hung thú khách không mời mà đến. Sừng thú chế thành kèn phát ra cao vút lăng lệ ác liệt thanh âm, trong khoảnh khắc truyền khắp khắp thung lũng, trại bên trong các nam nhân buông xuống trong tay việc, và các nữ nhân tức thì kéo chặt tuổi nhỏ hài đồng, một mảnh khẩn trương khí tức như là ôn dịch nhanh chóng truyền khắp cả tòa đại trại. Một đám mười mấy tên cầm trong tay trường mâu đại bổng man nhân vũ sĩ nhanh chóng tập kết đến trước cửa trại, chắn mánh hổ cùng trên lưng hổ dị tộc, chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ Lật Thiên dưới thân cái con kia hình thể khổng lồ hổ vương thời điểm, đám người nhưng lại là một hồi rối loạn, cường tráng man tộc vũ sĩ, trong mắt cũng đều toát ra một loại không hiểu kinh ngạc cùng sợ hãi. Lật Thiên sợ bị bái hỏa tộc nhân hiểu lầm, cách cửa trại thật xa liền ngừng lại, lúc này một gã có chút lớn tuổi chính là man nhân tách ra đám người, đi phía trước đi vài bước. Kinh nghi bất định đối với Lật Thiên bọn người cao giọng hô lớn vài tiếng, chỉ là hắn phát âm ngắn ngủi cổ quái, Lật Thiên là một câu cũng nghe không hiểu. Gặp đối phương câu hỏi, thiên sư nhảy xuống mãnh hổ, nhanh đi vài bước, nói liên tục mang khoa tay múa chân sau nửa ngày, mới đem ý đồ đến nói cho đối phương biết. Lật Thiên cùng hổ tử cũng nhảy xuống lưng hổ, nhìn lên thiên sư cùng đối phương câu thông, một hồi lâu sau đó, man tộc đám bọn chúng ánh mắt mới khôi phục bình tĩnh, giơ lên cao vũ khí cũng dần dần rủ xuống dưới. Tên kia cùng thiền sư đối thoại man nhân lúc này hai tay giơ lên cao, bắt đầu không ngừng lắc lư, bọc tại trên cổ tay hắn từ thú cốt biên thành vòng tay lập tức phát ra một hồi giòn vang. Tiếng vang cùng một chỗ, cửa trại bên ngoài mười mấy tên man tộc vũ sĩ tất cả đều ném vũ khí, cao giơ hai tay, đồng dạng loạn choạng thủ đoạn, lập tức một mảnh tiếng vang cao thấp phập phồng, nương theo lấy man trong dân cư ôi ôi thanh âm, giống như là một hồi long trọng nghi thức hoan nghênh. Trại bên trong mọi người nghe được tiếng vang, mỗi người lộ ra vẻ nhẹ nhàng, đón lấy vừa rồi không có làm xong việc lại bắt đầu bận rộn. Vỗ vỗ Hổ Vương đầu lâu, Lật Thiên Ý bảo nó rời đi, cái này chỉ con cọp lớn cũng là nhà thông thái tính, trầm thấp gầm thét một tiếng, mang theo hai cái đồng bạn, quay người hướng về lúc đến sơn động chạy tới. Ở đằng kia danh có chút lớn tuổi chính là man nhân dưới sự dẫn dắt, Lật Thiên bị đón vào cái này tòa cổ xưa và thần bí đại trại. Lỗ Lạ Ưa. Trại trong duy nhất một tòa hai tầng cực lớn trong nhà gỗ, một vị nếp nhăn chồng chất lỗi lao phụ nhìn qua đi xa Hổ Vương, nhẹ giọng nỉ non lấy man tộc ngôn ngữ. Câu kia Lỗ Lạ Ưa ý tứ là Bách Thú Chi Vương. Đăng nhập chóe đủ toải. Từng tòa màu giám nắng nhà gỗ dựng thành nửa vòng tròn hình, móc ngược tại trại ở bên trong, phòng cửa phòng không chỉ có thấp bé, vẫn rất rộng trường, như là đem người bình thường nhà cửa phòng cho đường ngang đến đồng dạng, hai bên tất cả khai một cái hình tròn cửa sổ, từ xa nhìn lại, những phòng này giống như là lần lượt từng cái một mặt người. Một tòa rộng rãi nhà gỗ, Lật Thiên ngồi trên mặt đất, dưới thân là một tầng da thú chắc vá thành thảm, lông xù cũng là thoải mái dễ chịu, thấp bé trên bàn gỗ bày đặt phong phú rượu và thức ăn, chính giữa là một chỉ nướng đến bên ngoài xốp giòn ở bên trong non cứu non. Uống vào so thạch đầu thành ở bên trong vẫn muốn mạnh rượu trắng. Lật Thiên nghe thiên sư cùng vị kia lớn tuổi chính là man nhân huyên thuyên nói giỡn, âm thầm trầm ngâm, cái này bái hỏa tộc đối đãi người ngoại lai ngược lại là nhiệt tình, cũng không hỏi cái nguyên cớ, liền kéo của bọn hắn bắt đầu uống rượu ăn thịt. Hắn tới đây mục đích là tìm kiếm xích huyết sắt diễm manh mối, cũng không biết cái này man tộc trong vu nữ sử dụng gọi là xích huyết hỏa diễm, đến cùng phải hay không thiên cực chi viêm bên trong xích huyết sắt diễm. Thiên sư một bên gặm chảy mỡ nướng thịt dê, nhìn thấy Lật Thiên như có điều suy nghĩ bộ dáng, nguyên lành nhai mấy ngụm trong miệng thịt dê ngửa đầu nuốt xuống, lúc này mới thấp giọng giải thích nói, tiền bối, cái này man tộc hiếu khách, lần trước khi ta tới cũng là ăn uống linh đỉnh chiêu đãi, bất quá ta cái này tay khống hỏa chi thuật, chỉ có bọn hắn trưởng lão mới sẽ sử dụng, tộc nhân khác là căn bản sẽ không đâu. Lật Thiên đem chén rượu còn lại uống một hơi cạn sạch, không đợi hắn hỏi thăm, thiên sư liền nói tiếp, nơi này trưởng lão là cái lao thái bà, tương đương với chúng ta cái kia gia tộc bên trong tộc trưởng, nhưng mà nhắc tới man tộc trong địa vị tối cao. Nhưng lại là bọn hắn vu nữ, man tộc người cho rằng vu nữ là duy nhất có thể theo chân bọn họ kính bái hỏa thần cầu thông sứ giả. Vu nữ Lật Thiên nhớ tới trong tàng thư các thanh lao nói, bái hỏa trong tộc lịch đại vu nữ đều tinh thông hỏa diễm pháp thuật, lao hủ tại đâu đó dừng mấy ngày nữa, nghe nói trong tộc trưởng bối xưng vu nữ sử dụng hỏa diễm là xích huyết. Trầm ngâm một lát, Lật Thiên hướng lên trời sư hỏi, bái hỏa trong tộc vu nữ, ngươi trước kia có từng gặp qua? Ta chỉ gặp qua bọn hắn trưởng lão, vu nữ có thể chưa thấy qua. Thiên sư lắc đầu, lại kẹp lên một khối xốp giòn thịt dê, vừa định để vào trong miệng, chợt nghe bên người một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh, lập tức trong lòng run lên. Dọc theo con đường này hắn mặc dù đối với Lật Thiên cung kính có ra, nhưng đối phương tính tình tùy ý vô cùng, dần ra, thiên sư cũng có chút ít quên hai người thực lực chênh lệch, vừa rồi lại bị man nhân tới mấy chén rượu mạnh, liền có chút ít vong hình liễu, nghe được Lật Thiên hừ lạnh, lập tức rượu nhiệt tỉnh hơn phân nửa. Thiên sư biết rõ Lật Thiên là vì cái này man tộc bên trong khống hỏa thuật mới đến vậy, cười khan hai tiếng, hạ giọng giải thích, tiền bối có chỗ không biết, ta cái này tay khống hỏa chi thuật là khi bọn hắn trưởng lao trô ở học trống đến, trưởng lao trụ sở có một căn cực lớn đồng trụ, có khác một ít man tộc văn tự, đừng nhìn ta không nhớ đường, có thể từ nhỏ đã gặp qua là không quên được bổn sự, khi còn bé đây chính là 10 dặm 8 thôn công nhận thần đồng. Nhìn thấy Lật Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, thiên sư tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển. Ta trước ghi nhớ vài đoạn văn tự, sau đó tìm trại ở bên trong người nghe ngóng, vô dụng vài ngày công phu, những chữ này liền cũng biết ý tứ, sau đó liều tiếp, là được một đoạn cổ quái công pháp, văn bối khống hỏa thuật chính là chiếu vào công pháp này phỏng đoán đi ra. Chương 105, Tổ Các. Nghe thiên sư giải thích một phen học trộm bái hỏa tộc khống hỏa thuật trải qua, Lật Thiên kỳ quái ngắm hắn hai mắt, trong lòng tự nhủ liền lộ đều không nhớ được dân mù đường, rõ ràng còn có đã gặp qua là không quên được bổn sự. Đây chính là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ à, chỉ có thể nhớ tự lại không nhớ đường, hôm nay sư thật đúng là cái kỳ tài. Đã thiên sư cùng bái hỏa tộc trường quen biết đã lâu, khi nào cho ta dẫn tiến một phen? Rót đầy một ly rượu mạnh, Lật Thiên hỏi. Cái này thiên sư nhếch nhếch miệng, vẻ mặt đau khổ, vị trưởng lão này tại bái hỏa trong tộc địa vị cao thượng, hắn cái này ngoại nhân thế nhưng mà đơn giản không thấy được, lần trước cũng là một lần vô tình xuống, mới tiến vào trưởng lão chỗ ở. Cái kia giữa trại trong duy nhất tầng hai nhà gỗ. Cái này, hắc hắc, sắc trời hơi trễ rồi, ở tại tổ các trưởng lão có thể không thích buổi tối đãi khách, tiền bối người xem, có phải hay không đợi ngày mai lại đi cầu gặp vị trưởng lão kia, chúng ta vừa tới man tộc, hay là đối với vị trưởng lão kia cung kính một ít được rồi. Thiên sư ấp đúng qua loa tắt trách một phen, nhìn trộm nhìn Lật Thiên sắc mặt cũng không kiên nhẫn, lúc này mới yên lòng lại, thò tay muốn tách ra hạ một đầu đuổi dê, lại bị một chỉ quạt hương bổ giống như bàn tay lớn vượt lên trước tách ra đi. Hổ tử tay trái bưng rượu mạnh, tay phải đoạt lấy thiên sư nhìn chúng cái kia đầu đuổi dê, một ngụm kéo xuống một khối lớn da thịt mềm mại, Nguyên Lành nhai mấy ngụm liền nuốt vào bụng, vừa rồi lật thiên để cho chạy này mấy cái con cọp lớn, nhưng làm tim hắn đau đến quá sức, lúc này chính tại tính toán trong lòng muốn hay không làm đại hào hàm thiếc, trùng trở lại thạch đầu thành mình cũng chảo chỉ mánh hổ là cưỡi ngựa. Thiên sư giúp cụp lấy khỏe mắt, chính mình lại kẹp nơi khác thịt dê, đối với cái này cái hổ tử là một chút tính tình cũng không có. Hai người đều có tâm sự ăn lấy thịt, và Lật Thiên lại bình tĩnh như thường nhấp lấy trong chén rượu mạnh, giống như cái kia hỏa tuyến bình thường. Đêm đó, Lật Thiên mọi người được an bài tại một chỗ sạch sẽ nhà gỗ, trong phòng ngoại trừ một chương bằng gỗ bản tròn lớn bên ngoài, chỉ còn lại trên mặt đất phủ lên một tầng hình tròn da thú. Hắc hắc, tiền bối, cái này man tộc cũng không có giường, bọn họ đều là ngủ ở da thú bên trên, đừng nhìn cái này da thú không dày, có thể nằm ở phía trên thực sự thoải mái dễ chịu ấm áp. Thiên sư đặt mông ngồi ở da thú bên trên, lớn miệng nói ra, cái kia rượu mạnh hắn có thể uống không ít, chỉ là rượu này tác dụng chậm quá lớn, vừa rồi đổi phòng thời điểm bị gió thổi qua, bây giờ là đầu nặng gốc nhẹ. Hổ tử cũng lần lượt hắn nằm xuống, không đợi thiên sư nói cho hết lời, rõ ràng liền phát ra tiếng ấy, lại đã ngủ. Cái này mọi dợ, đoạt hết của ta đuổi dê vẫn đoạt ta chỗ ngủ, cho bổn thiên sư cũng ngay. Thiên sư một bên tóm chân đạp lấy chiếm hơn phân nửa địa phương hổ tử. Vừa hướng Lật Thiên đoàn lấy đầu lưỡi nói ra, hắc hắc tiền bối, lao nhân ra người ngủ, ngủ chính giữa chứ. Lật Thiên cũng không có tâm tư theo chân bọn họ lách vào cùng một chỗ, một mình ngồi vào bàn gỗ trước, châm một chén nước trà, sau đó hai mắt hơi nhắm nói, các ngươi ngủ đi, không cần phải xen vào ta. Thiên sư gặp Lật Thiên ở một bên nghỉ ngơi, liền cũng không tại để ý tới, xoay người nằm vật xuống, ngáp một cái, chỉ chốc lát sau cũng tiếng ngáy như sấm đã ngủ. Lúc đã nửa đêm, minh nguyệt treo cao. Đều to một ngày côn trùng lúc này đều yên tĩnh trở lại, trong trời đất một mảnh tĩnh gì, đêm, trở nên đen kịt và an bình, bái hỏa người trong tộc môn cũng đã ngủ thật say, ngoại trừ trong tộc vị trưởng lão kia cùng đến từ phương xa tuổi trẻ tu sĩ. Thảm đạm ánh trăng chiếu vào màu xanh nhạt cẩm bào bên trên, chảy ra một tia hàn ý, gầy bộ dáng bị ánh trăng bịt kín một tầng thê vô nghĩa, Lật Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nhất đạo tinh mang hiện lên. Tổ các sao? Theo trầm thấp đây này lẩm bẩm. Lật Thiên đẩy cửa đi ra ngoài phòng, đón lấy thân hình lắc lư, lại nhẹ giống như là ly miêu xuyên thẳng qua tại nhà gỗ lúc này, hướng về trại ở trung tâm, này tòa bị ánh trăng bao phủ tầng 2 nhà gỗ mà đi. Cái kia đại một phòng chính là man nhân tổ các, là man nhân cung phụng thần chỗ, nghe nói vị kia thần bí vu nữ sẽ ngủ ở tổ các tầng 2, nhưng mà coi như là man nhân, ngoại trừ tế bái thần để thời điểm, cũng là căn bản không thấy được vu nữ. Lật Thiên một bên đi xuyên qua đại trại. Một bên hồi tưởng đến thiên sư từng vì hắn giải thích qua cái này tòa thần bí tổ các, trong mắt hiện lên một tia tò mò, đã đi tới nơi này bái hỏa tộc, hắn liền muốn trước tìm một chút cái này tổ các, nếu như không có gì manh mối, cũng chỉ phải chờ đợi ngày mai cùng thiên sư cùng nhau đi bái kiến. Càng ngày càng gần tổ các, tại trong đêm yên tĩnh tản ra một loại nặng nề khí tức, bay nhanh bên trong Lật Thiên dần dần nheo lại hai mắt, có thể hay không tìm được cái loại này gọi là xích huyết hỏa diễm, cái kia xích huyết phải chăng cùng trong cơ thể mình dị hỏa có quan hệ. Có lẽ, tìm kiếm liền biết được. Bị man nhân xưng là tổ các nhà gỗ kiến được vô cùng lớn, kiến phòng vật liệu gỗ hiện ra yêu ớt hắc ám sắc, dưới ánh trăng càng lộ ra tinh mịch, nghĩ đến là thời đại quá lâu, gió thổi ngày nắng bố trí. Mặc dù đã nửa đêm, có thể tổ các cửa lớn bên cạnh vẫn đang đứng đấy hai gã cường tráng man nhân, hai người trên cánh tay phải đều hoa văn một loại cổ quái hỏa diễm hình xăm, vặn và vặn mẹo, từ đầu vai một chỉ kéo dài đến trên mu bàn tay. Tổ các bên cạnh một tòa nhà gỗ về sau, hiện ra một đạo gầy thân ảnh, Lật Thiên ló đầu nhìn nhìn tổ các thủ vệ, suy nghĩ một chút, liền đem linh thức thăm dò vào đến trong túi chữ vật, vừa động tâm niệm, một chương xinh xắn phù lục dĩ nhiên xuất hiện trong tay, đúng là trước khi đi, hắn cố ý đi bản vận phường thị thu một chương ẩn thân phù. Treo trên tổ các cửa lớn bên trên trầm trọng rèm bị nhẹ nhàng nhấc lên một tia khe hở, đón lấy lại nhẹ nhàng khép lại, đứng ở trước cửa hai cái thủ vệ mặc dù không hề buồn ngủ trận lên hai mắt, lại căn bản không có phát hiện chút nào phi thường. Sau khi vào cửa, Lật Thiên là sững sờ, cái này cái gọi là tổ các, bên ngoài nhìn xem hùng vĩ, có thể bên trong lại có vẻ chen chúc chút ít, một cây ôm hết viên mục lộn xộn đứng sừng sững trong phòng, tốc hành trần nhà, viên mục trên có khắc lấy hình thái khác nhau dã thú, và phòng ở trung tâm, lại đứng thẳng một căn ánh vàng rực rỡ cực lớn đồng trụ, giống như một mặt tưởng tựa như, đem vốn là hẹp phòng điển càng thêm nhỏ hẹp. Đồng trụ trên có khắc lấy cổ quái khắc văn, có người có thú, còn có một chút xem không hiểu, hình như ký hiệu văn tự, đặc biệt chính là khắc vào đồng trụ bên trên nhân vật, trong tay tất cả đều thiêu đốt lên một đoàn cổ quái hỏa diễm. đứng tại đồng trụ trước quan sát một lát, Lật Thiên liền vượt qua đồng trụ, hướng về sau bước đi. Một tiếng trầm thấp tiếng ho khan đã cắt đứt người từ ngoài đến bước chân, thanh âm từ mấy cây cột gỗ hậu chuyển đến, lộ ra có chút giàn ua, Lật Thiên có chút nhíu mày, linh thức trong nháy mắt từ trong cơ thể phóng thích mà ra, bao phủ cái này tòa kỳ quái tổ cát. Nhà gỗ ở chỗ sâu trong, khoanh chân ngồi một vị lão phụ, lão nhân kia tóc xám trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn chỉ sợ được có 80-90 tuổi, lão được giống như một trận gió có thể thổi ngược lại tựa như, Lật Thiên chợt nhớ tới trong tàng thư các thánh lão, hai vị này lao đến độ không sai biệt lắm, nhìn xem cũng giống như qua mấy ngày phải lao giống như chết. Do thám biết đến tổ trong các lão phụ, Lật Thiên thật cũng không cái gì ngoài ý muốn, chẳng qua là khi hắn muốn cảm giác tầng 2 thời điểm, chợt phát hiện, chính mình linh thức căn bản không cách nào xuyên qua cái kia nhìn như cũng không thế nào trầm trọng gia đình. Chuyện của tôi nét. Tu. Tiên giả. Một tiếng trầm thấp khàn khàn thanh âm, từ lão phụ trong miệng thốt ra, nói dĩ nhiên là trung thổ thông dụng ngôn ngữ, mặc dù có chút khô khốc, lại phát âm rõ ràng. Chương 106, Tục Mệnh Đăng. Nghe được tu tiên giả ba chữ, Lật Thiên lập tức sững sờ, thu hồi linh thức, suy nghĩ một chút, liền tháo xuống ẩn thân phủ, gầy thân ảnh mang theo một tia nghi hoặc, vượt qua đẩy phòng viên mục, đi tới lão phụ phụ cận. Đánh giá một phen đối diện lão phụ, Lật Thiên cũng chưa nhìn ra cái này lão trong cơ thể con người có chút linh lực chấn động, chỉ là ngăn cản hắn linh thức tầng 2, lại làm cho hắn có chút nghi hoặc khó hiểu. Tại hạ Lật Thiên, mạo muội tới chơi, mong rằng trưởng lão thứ lỗi. Chắp tay, Lật Thiên nhẹ nói, lão nhân niên kỷ khá lớn, chính mình lại có việc cầu người, cung kính một ít cũng là nên. Lão phụ gặp đối phương ngữ khí cung kính, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, đón lấy nhẹ gật đầu, trong mắt lại hiện ra một tia chờ mong phía sắc, khàn khàn nói, lão thân là bái hỏa tộc trưởng lão, rất nhiều năm trước cũng du lịch qua phương xa, tiếp xúc qua tu tiên giả, đối với linh thức vẫn có thể cảm giác một hai. Lão phụ nhìn đối phương gầy khuôn mặt, ngữ khí bình thản hỏi tiếp, tuổi trẻ tu sĩ, mời nói cho ta biết, ngươi tới tổ các ý đồ. Gặp lão phụ cũng không trách tội hắn đêm nhập tổ các, mà là trực tiếp hỏi hắn ý đồ đến, Lật Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, tại hạ có chút nỗi băn khoăn thủy chung không cách nào phá giải, bây giờ đến bái hỏa tộc, chỉ là muốn mượn giám hạ trong quý tộc khống hỏa chi thuật. Nghe nói Lật Thiên tới đây mục đích là khống hỏa thuật, lão phụ cũng không kinh ngạc, mà là hiện ra một loại hiểu rõ thân sắc, nói, nhiều năm trước, cũng từng có tu tiên giả đã tới tộc của ta, tham khảo qua tộc của ta khống hỏa thuật, chỉ là các hạ xuống đây được không khéo, tộc của ta vu nữ trong một loại kỳ độc, một mực hôn mê, chỉ sợ không thể là ngươi giảng giải cái kia khống hỏa thuật rồi. Lão phụ dứt lời, sắc mặt lại lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng buồn bã. Chẳng lẽ cái kia khống hỏa thuật chỉ có vu nữ mới sẽ sử dụng, liên trưởng lão cũng không có tập được sao? Lật Thiên có chút nhíu mày, hỏi. Lão thân chính là thượng nhất nhâm vu nữ, khống hỏa thuật là đương nhiên biết, nhưng mà lão phụ cố gắng lặng lẽ trợn kéo đến khỏe mắt mí mắt, đắng chắc nói, lão thân thọ nguyên gần, hơn nữa chính đang thi triển bổn tộc một loại bí pháp, khống hỏa thuật sợ thì không cách nào là các hạ biểu thị. Lão phụ tại Lật Thiên ánh mắt khó hiểu ở bên trong, có chút đi lòng vòng thân thể, lộ ra phía sau nàng hai ngọn đồng ngọn đèn, quái dị chính là, cái kia hai chén đèn dầu nhưng lại là xếp lại với nhau, phía dưới cái kia chén nhỏ vững vàng bày trên mặt đất, trên xuống cái kia chén nhỏ lại đèn thân nghiêng. Hai chén đèn dầu bên trong dầu thắp đều cơ hồ đốt quang, trên xuống cái kia chén nhỏ lại chính chậm chạp đem dầu thắp rơi xuống, đang dùng bản thân cũng không có vài giọt dầu thắp kéo dài phía dưới ngọn đèn bùng cháy. Nhìn xem hai ngọn thiêu đốt lên yếu ớt ngọn lửa ngọn đèn, Lật Thiên thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, cũng không phải cái này ngọn đèn là bảo bối gì, mà là hắn vừa rồi tràn ra linh thức thời điểm, căn bản cũng không có cảm giác đến cái này hai ngọn kỳ quái ngọn đèn. Trưởng lão thế nhưng mà gặp phiền phức gì? Nếu như cần phải tại hạ hỗ trợ liền mời nói thẳng, nhưng mà cái kia khống hỏa thuật Lật Thiên vặn chặt chẽ hai hàng lông mày, nhàn nhạt mà hỏi. Nếu như các hạ có thể cứu về tộc của ta vu nữ, khống hỏa chi thuật tất nhiên dốc túi tương thụ. Trưởng lão đục ngầu lão trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, trịnh trọng đáp. Mắt nhìn bấc đèn trô yếu ớt ngọn lửa, lại cảm giác một lần cái kia linh thức trong giống tuyết đèn hỏa, Lật Thiên trong lòng nhàn nhạt thở dài một hơi, xem ra muốn học cái này khống hỏa chi thuật, còn phải có một phen khó khăn chắc trở. Tốt, nếu như tại hạ có thể giúp đỡ nổi, tất nhiên tương trợ trưởng lão, nhưng mà, tại hạ muốn biết bái hỏa tộc có khả năng điều khiển hỏa diễm, đến cùng tên cứ gọi là gì? Lật Thiên ngưng trọng nhìn qua lão phụ, trầm giọng hỏi. Lão phụ gặp đối phương đồng ý xuất thủ tương trợ, lập tức liệt ra một cái khó coi nét tươi cười, khàn khàn nói nói, trong tộc chỉ có lịch đại vu nữ mới có thể triệu hoán thủ hộ bái hỏa tộc long thần phụt lên ra liệt diễm, tộc của ta xưng là xích huyết, nhưng mà tại trong tộc thần điện ở bên trong ghi lại tên đầy đủ lại gọi là phan đột lạc cống, ý là xích huyết sát diễm. Xích huyết sát diễm. Lật Thiên nghe nói bốn chữ này, lập tức thần sắc chấn động, nhìn về phía cái kia ngọn đèn ánh mắt cũng tràn đầy kinh hỉ. Thiên cực ngũ viêm một trong xích huyết sắc diễm, quả nhiên tồn tại ở bái hỏa trong tộc. Ổn ổn tâm thần, Lật Thiên mới mở miệng hỏi, không biết quý tộc Vu nữ trong cái gì kỳ độc, phải như thế nào mới có thể giải trừ? Vu nữ bị hỏa sát chỗ xâm, bởi vì ở lâu tổ các tầng 2, coi như là trưởng lão, mỗi tháng cũng chỉ có thể thấy nàng 2 lần, chờ ta phát giác Vu nữ khác thường thời điểm, nàng đã bị sát độc xâm nhập ngũ tạng, hôn mê bất tỉnh, rơi vào đường cùng, lao thân đành phải thi triển bí thuật, dùng bản thân sinh cơ kéo dài Vu nữ tính mạng, cái này hai ngọn mạng đèn, liền cứ gọi là tục mệnh đăng. Lão phụ nói đến đây, nhìn nhìn cái kia hai ngọn tư thế kỳ quái tục mệnh đăng, lão trong mắt toát ra một loại nhu hòa, si ngốc nói, loại này bí thuật có thể đem thi thuật người tính mạng cho làm con thừa tự cấp, ta quá lão à, nhiều hơn nữa sống vài năm cũng không có tác dụng gì, thế nhưng mà loại này bí thuật nhưng không cách nào cứu sống Vu nữ, chỉ có thể kéo dài tánh mạng của nàng, hơn nữa tục mệnh đăng, chỉ có thể bùng cháy 49 thiên, đợi đến lúc cái này hai chén đèn dầu dập tắt. Chính là ta cùng Vu nữ đã chết thời điểm. Cái này ngọn đèn đã đốt bao lâu? Lật Thiên nhìn nhìn cái kia hai ngọn giống như là đậu lớn nhỏ ngọn lửa, lo lắng mà hỏi. Lão phụ vẫn nhìn ngọn đèn, sau nửa ngày mới giống như là nói mê lẩm bẩm, đã 47 ngày a. Lật Thiên khỏe mắt nhảy dựng, giống như sợ thổi tắt cái kia hai chén đèn dầu giống như nhẹ nói, chỉ có hai ngày đến sao? Tại hạ nghị trước xem xét hạ Vu nữ thương thế, có lẽ tu tiên giới đan dược có thể cởi bỏ cái loại này hỏa sát độc. Không cần, muốn cởi bỏ Vu nữ sát độc cũng không phiền thoái, chỉ cần đem đủ giao huyết thoa khắp Vu nữ toàn thân, một ngày sau đó, hỏa sát độc liền tự hành tiêu trừ. Lão phụ quay đầu trở lại, khàn khàn nói. Giao huyết. Giao long huyết. Lật Thiên cả kinh, sắc mặt biến đổi đột ngột, giao long là một loại thần bí yêu thú, tại vạn thú lục bên trên chỉ có giản lược ghi lại. Đây chính là hàng thật giá thật yêu thú cấp cao, coi như là kết đan kỳ tu sĩ cũng muốn sợ lại để cho ba phần, hơn nữa trưởng thành giao long, nghe nói là có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ đáng sợ tồn tại. Liên kết đan kỳ tu sĩ đều không địch lại yêu thú, Lật Thiên tại hắn chảo hạ có thể thoát được tính mạng liền tính toán vạn hạnh rồi, làm sao hướng là giết giao lấy máu, nếu như vị trưởng lão này là muốn hắn đi chu sát giao long, cái kia cùng gọi hắn đi chịu chết cũng không có gì khác nhau. Lão phụ nhìn ra Lật Thiên nghi hoặc. Lắc đầu giải thích nói, lão thân nói giao huyết cũng không phải là giao long huyết, mà là một loại quái mãng huyết dịch, loại này quái mãng gọi là thanh giao mãng, chỉ cần có thể chém giết một chỉ thanh giao mãng, lấy hắn huyết dịch, liền có thể cứu về Vu nữ. Nghe được lão phụ giải thích, Lật Thiên sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, thanh giao mãng là một loại trung giai yêu thú, mặc dù rất là hung hãn, nhưng so với giao long, đây chính là ngày đêm khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Tại hạ nếu như tìm không thấy thanh giao mãng, lại như thế nào cho phải? Lật Thiên méo méo lông mày, hỏi trong lòng nghi hoặc. Lão phụ giống như sớm biết như vậy hắn có cái này vừa hỏi, lúc này lại thò tay từ trong lòng móc ra một ít khối màu xanh đậm, hơi mở ra rắn, chậm rãi đưa về phía Lật Thiên, khàn khàn nói ra, bái hỏa tộc phía đông hơn 10 dặm, có một mảng lớn đầm lầy, chỗ đó liền sinh hoạt một chỉ trưởng thành thanh giao mãng, cái này khối da rắn, chính là cự mãng trô ra lột. Gặp Lật Thiên tiếp nhận da rắn. Lão phụ mới tiếp tục nói, thanh giao mãng trời sinh tính giảo hoạt, không ở một chỗ sinh hoạt quá dài thời gian, đem ngươi cái này khối da rắn đưa cho lỗ lạ ưa, nó hội mang ngươi tìm kiếm thanh giao mãng chỗ. Lỗ lạ ưa? Là vị trong tộc dũng sĩ? Lật Thiên nghi ngờ hỏi. Lão phụ lắc đầu, trầm giọng nói ra, lỗ lạ ưa là bách thú chi vương, cũng là bái hỏa tộc bạn bè, chính là các hạ xuống đây lúc, cưới cái kia chỉ hổ vương. Chương 107, rừng hoang đầm lầy. Sắc trời vừa mới sáng. Lật Thiên liền một mình đi ra bái hỏa tộc, tế lên phỉ chu pháp khí, hướng về lão hổ lâm phương hướng phá không mà đi. Thiên sư cùng hổ tử vẫn còn nhà gỗ trong nằm ngáy ho ho, Lật Thiên cũng không có đánh thức bọn hắn, dựa vào một cái thấp cấp thấp tu sĩ, thêm một cái một thân man lực người gấu, đối với muốn săn giết thanh giao mãng mà nói, căn bản là không giúp đỡ được cái gì, gây chuyện không tốt còn phải thành vướng bận. Đứng tại phi chu, Lật Thiên yên lặng tính toán thanh giao mãng cùng thực lực bản thân đối lập. Thanh giao mãng tại trung giai yêu thú trong thuộc về so sánh lợi hại một loại, kỳ thật thực lực cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ tương tự, và Lật Thiên trước mắt tu vi bất quá là trúc cơ sơ kỳ, muốn chém giết yêu thú, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Mặc dù thanh giao mãng thực lực so Lật Thiên cao hơn ra một tầng, có thể hắn lại cũng không sợ hãi, từ khi bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới, Lật Thiên mới phát giác, điều khiển pháp khí phụ lục lúc linh động cùng uy lực cũng không phải luyện khí kỳ thời điểm có thể so sánh. Tử trúc kiếm uy lực càng là gần như tăng lên gấp đôi, cao giai pháp khí, chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ uy năng. Lần này tìm kiếm thanh giao mãng, liền tính toán không địch lại, Lật Thiên cũng có lòng tin toàn thân trở ra, nhưng mà vì xích huyết sắc diễm, coi như là liều tính mạng, hắn cũng muốn đem cái kia yêu thú chém giết, cứu trở về vu nữ. Chính đang suy tư công phu, dưới chân dĩ nhiên xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng hoang, trong rừng hiện đầy cực lớn nham thạch, phỉ chu pháp khí dĩ nhiên bay đến lão hổ lâm trên không. Đem phỉ chu đứng tại lão hổ lâm phía trên, Lật Thiên ngưng thần quét mắt cái này mảnh khổng lồ rừng hoang, nhìn sau nửa ngày, lại không có phát hiện một chỉ lão hổ tung tích. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lật Thiên bật hơi mở lời, ngửa mặt lên trời thét dài, yên tĩnh sáng sớm, từng tiếng rít gào giống như rồng âm, truyền khắp khắp hoang vu lão hổ lâm. Tiếng kêu gào qua đi, một tiếng trầm tĩnh hổ khiếu, từ trong rừng ở chỗ sâu trong truyền đến, giống như tại đáp lại Lật Thiên. Nghe được hổ khiếu, gầy tu sĩ vui vẻ, thay đổi phỉ chu, hướng về tiếng kêu gào phương hướng tìm tới. Không bao lâu, tại một khối cực lớn dưới mặt đá, Lật Thiên liền phát hiện cái con kia hình thể khổng lồ hổ vương. Cái này hổ vương chính yên tĩnh nằm sấp tại dưới mặt đá, thân hình vẫn không nhúc nhích, thân thể của nó phía dưới, mấy cái mèo nhà giống như lớn nhỏ hổ con, chính quấn rúc vào mẹ mềm mại ôn hòa lông tơ ở bên trong nằm ngáy ho ho. Nhìn mấy cái lông xù hổ con, Lật Thiên mỉm cười, thúc giục phỉ chu chậm lại, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến mặt đất. Hổ vương vặn vẹo bốn éo cực đại đầu hổ, lần nữa nghiêng tựa tại trên mặt đá, thân mật xem lên trước mặt gầy nhân loại, ánh mắt lộ ra một tia nghi vấn. Đi đến hổ vương phụ cận, Lật Thiên lấy ra lão phụ cho hắn ra rắn, mang theo hỏi thăm thần sắc, đưa về phía cái này chỉ bách thú chi vương. Vốn là thần sắc an tưởng hổ vương nhìn thấy cái kia bày ra ra rắn về sau, toàn thân bộ lông đột nhiên như là cương châm loại sáng, tại một hồi trầm thấp tiếng gầm gừ trong chi tiêu sâm bạch răng nanh, một loại sợ hãi cùng cừu hận cùng tồn tại thần sắc, tràn ngập ở đằng kia song cực lớn trong con ngươi. Mấy cái hổ con bị mẹ sao động bừng tỉnh, loạn choạng còn đứng không thật là khéo ổn thân thể bắt đầu tìm kiếm nguy hiểm nơi phát ra. Đó lấy, bọn này không sợ trời không sợ đất tiểu lão hổ liền phát hiện khách không mời mà đến, sau đó bảy bốn eo tám lệch ra một loạt mà lên, cắn giày, xé áo choàng, bắt đầu phát khởi hùng mãnh tiến công. Túi đầu nhìn xem liên y và táo đều sẽ không phá mấy cái hổ con, Lật Thiên bất đắc dĩ giật giật khoe miệng, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, dùng cái kia cũng không trầm trọng lại chế tác tốt cẩm bảo cùng ra hiệu chế thành mỏng ngọn nguồn dày nhẹ, ngăn cản cái này mấy cái nhìn như hung ác, kỳ thật đang tại chơi đùa hổ con. Hổ con vui sướng tấn công, dần dần bỏ đi hổ vương sợ hãi, nhìn xem Lật Thiên áo choàng đều bị kéo ra nếp hốn, hổ vương rốt cục đỉnh chỉ gào thét, thu hồi răng nanh. Giúp ta tìm được con yêu thú này. Lật Thiên nhàn nhạt nói, đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, cầm ra rắn tay, mãnh liệt rất nhanh, hơi mỏng ra rắn tại trắng non thon dài trong tay, như là một chương nếp nhăn giấy, cuốn vặn mèo. Hổ vương thần sắc sợ hãi dần dần tối lui, có thể chầm chầm vào ra rắn hai mắt lại vẫn tràn ngập thật sâu hận ý. Giống như cái kia bày ra ra rắn là sinh tử của nó đại địch bình thường, sau nửa ngày, mới nhẹ nhàng đi đến Lật Thiên dưới chân, đem cái kia mấy cái ngang bướng hổ con ngậm trong mồm tại trong miệng, sau đó đưa vào sau lưng cự nham ở bên trong, một cái thiên nhiên hình thành trong nham động. An trí tốt hổ con về sau, hổ vương quay người nhảy lên cự nham, đối với xa xa phát ra một hồi tràn ngập hận ý gào thét, đón lấy thả người nhảy lên, nhảy mấy cái, liền đã chạy ra thật xa. Lật Thiên sớm đã tế lên phỉ chu. Lúc này một bước đạp vào, đi theo hổ vương sau lưng, phá không mà đi. Theo mặt trời dần dần bay lên, hoang vu trong rừng rậm cũng trở nên ẩm ướt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chỗ nhan sắc lờ mờ vũng bùn, đó là dấu ở rừng hoang ở bên trong, có thể thôn phệ sinh mệnh đầm lầy, nếu có người không cẩn thận đạp đi vào, liền sẽ từ từ lâm vào không biết bao sâu vũng bùn, càng là dãy rủa, chìm vào tử vong chi địa tốc độ sẽ gặp càng nhanh. Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, loại này tầm hơn 10 trượng đầm lầy vẫn chưa nói tới cái uy hiếp gì, chỉ cần hao phí chút ít linh lực sử dụng pháp khí, liền có thể đem nhìn như sền sệt nước bùn như không. Bất quá đối với trước mắt mênh mông băng ác, dưới ánh mặt trời cũng tràn ngập trận trận sương mù cực lớn đầm lầy, liền tính toán có được phi hành pháp khí Lật Thiên, cũng không khỏi được khỏe mắt chực nhảy. Coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như không có phi hành pháp khí, một khi lâm vào cái này khôn cùng vũng bùn, cũng tất nhiên dễ rủa không đến, làm cho mảnh đầm lầy nhiều điền một bộ nổi bùn mặt xương khô. Hổ vương mang theo Lật Thiên một đường bay nhanh, nửa ngày trời sau, rốt cục đi tới cái này mảnh khổng lồ đầm lầy trước, lúc này nó chính tựa đầu xuống sọ, tỉ mỉ ngửi ngửi vũng bùn bên cạnh mùi, không bao lâu liền ngẩng đầu, trầm thấp gào thét một tiếng, hướng về trong ao đầm sót lại lấy từng khối đảo nhỏ cạn kiên quyết thổ địa nhảy tới. Đạp trên phỉ chu pháp khí, Lật Thiên chăm chú đi theo tại hổ vương sau lưng, thần sắc ngưng trọng dị thường, cái này mảnh khổng lồ đầm lầy bên trên lơ lửng một vài bức trắng bệnh xương khô, từ cốt cách hình dạng có thể phân biệt ra đúng là từng trích hung mãnh lao hổ, xem ra đây chính là hổ vương phẫn nộ cùng sợ hãi chỗ, kề bên này mãnh hổ, chỉ sợ sẽ là cái này đầu thanh giao mãng yêu thích nhất đồ ăn. chỉ là, lại để cho Lật Thiên ngưng trọng nguyên nhân cũng không phải một vài bức hổ cốt, mà là cái này mảnh đầm lầy mang đến một loại không rõ cảm giác, như là cái này yên lặng vũng bùn hạ cất giấu cái gì đáng sợ hung thú bình thường, một cỗ khí tức nguy hiểm thủy chung bao phủ tại trong lòng của hắn. Hổ Vương phóng qua mọi chỗ có thể đặt chân mặt đất, men theo cái kia quen thuộc và tràn ngập cừu hận mùi, chậm rãi tiếp cận lấy cái con kia thường cách một đoạn thời gian, đều từ lao hổ lâm trong bắt đi một chỉ mãnh hổ yêu thú thanh giao mãng, hổ tộc các ngộng. Đầm lầy ở trung tâm, Hổ Vương cẩn thận và linh xảo nhảy lên một khối tầm hơn 10 trượng phương viên đất thật, cái này khổng lồ và cứng rắn thổ địa, tại tràn đầy bùn nhão trong ao đầm lộ ra có chút cổ quái. Phỉ Chu lẳng lặng lơ lửng tại đây khối thổ địa phía trên, Lật Thiên lạnh lùng chằm chằm vào trên mặt đất một cái gần trượng lớn nhỏ, nghiêng hướng phía dưới, không biết nhiều bao nhiêu màu đen động quật, hồi lâu sau mới thần sắc mặt ngừng trọng nhảy xuống pháp khí, chậm rãi đi vào trước động. Chương 108, Thanh Giao Mãng. Hổ Vương đạp vào cái này khối trong ao đầm lớn nhất một khối đảo nhỏ sau đó, liền co vòi, màu đen đồng tử co rút lại thành một điểm, chằm chằm vào phía trước tối tăm động đất, thỉnh thoảng tại trong cổ họng phát ra một tia rất nhỏ và trầm thấp gào thét, giống như sợ đánh thức cái kia lòng đất hung thú. Huyệt động rộng rãi tĩnh mịch, độ dốc không tính rất dốc, liền tính toán trực lấy thân thể cũng có thể chậm rãi bước và xuống, nhưng mà Lật Thiên vẫn đứng ở trước động vẫn không nhúc nhích. Linh thức dĩ nhiên khuyết tán đến mức tận cùng, lại thủy chung dò xét không đến huyệt động cuối cùng. Cái này động quật cong cong gãy gãy, vặn vẹo hướng phía dưới, giống như một chỗ không đáy bình thường, cũng không biết nhiều bao nhiêu. Hơi có vẻ thanh tú lông mày dần dần nhíu lại, Lật Thiên trầm ngâm thật lâu, trong mắt nghi ngờ lại càng ngày càng đậm. Chỗ này động quật mặc dù sâu không thấy đáy, hắn ngược lại là cũng không ý kỵ, chỉ là trong động ẩn ẩn truyền đến một tia lạnh như băng chi khí, lại để cho hắn có chút nghi hoặc khó hiểu. Thanh giao mãng là một loại thủy thuộc tính yêu thú, lại ưa thích trong xào huyệt nghỉ lại, cái này động quật trong chẳng những rất là ấm áp, hơn nữa Lật Thiên xâm nhập trong đó linh thức trong vẫn có thể cảm giác được lạnh như băng chi khí, không giống với trong sách ghi lại. Chẳng lẽ, đáy động còn có chút cái gì vật cổ quái hay sao? Gầy tu sĩ vừa mới nghĩ được như vậy, đồng nhiên phát giác dưới chân mặt đất có chút rất nhỏ rung rung, lúc trước vẫn chỉ là có chút chấn động, thời gian dần trôi qua lại càng lúc càng lớn, cuối cùng, ngay tiếp theo phủ cận đầm lầy đều đi theo sôi trào lên. Chặt chẽ vắt lên hai hàng lông mày, Lật Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đưa mắt nhìn bốn phía. Chẳng lẽ là địa long xoay người? Nhưng mà cái này đầm lầy hạ phần lớn là chút ít đất mềm tầng, đơn giản có thể sẽ không xuất hiện địa chấn. Đang tại hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên xa xa trong ao đầm, bùn nhão hình như núi lửa quay cuồng phun dâng lên, tại quay cuồng ở trung tâm, một chỉ cực lớn màu xanh đầu lâu mãnh liệt dò xét đi ra. So Hổ Vương thân thể còn lớn hơn một vòng hình mũi khoan đầu lâu bên trên, hiện đầy bàn tay giống như lớn nhỏ màu xanh lân thiến, hai khỏa dài nhỏ răng nanh sắc bén chi tiêu hàm bên ngoài. Một đôi hắc hoàng giao nhau trong con ngươi lóe ra trận trận hung quang. Thanh giao mãng. Lật Thiên thật không nghĩ đến, hắn đang tại dò xét xào huyệt, người ta lại từ một bên trong ao đầm hiện hiện mà ra, nhưng mà là Lật Thiên thấy rõ cái kia thanh giao mãng đầu lâu chính phía trên cổ ra một cái bánh bao về sau, lập tức thần sắc đại biến. Cái này chỉ thanh giao mãng, rõ ràng đã có biến hóa giao dấu hiệu. Thanh giao mãng là trung giai yêu thú, nhưng mà nhưng lại có nhỏ nhất tỷ lệ chuyển hóa làm giao long, một khi nó thành công chuyển hóa làm giao long, chính là liền kết đan kỳ tu sĩ, cũng phải nhượng bộ lui binh, và biến hóa giao dấu hiệu, là trên đầu sinh ra giao long loại long giác. Cái này chỉ thanh giao mãng mặc dù vẫn không có thể chuyển biến thành giao long, trên đầu cũng đã sinh ra bánh bao, đừng nhìn cái kia bánh bao ngày thường vặn vẹo nếp vốn, nhìn xem có chút ác tâm, có thể trong đó ẩn chứa nhưng lại là đang tại ngưng giao long chi giác, long giác tranh ra ngày, là nó biến hóa giao thời điểm. Bình thường thanh giao mãng, Lật Thiên tự hỏi dựa vào cao giai pháp khí vẫn có thể quần nhau một hai. Thế nhưng mà cái này đầu có biến hóa giao dấu hiệu yêu thú, kỳ thật thực lực đã tại trúc cơ cùng kết đan lúc này, liền tính toán Lật Thiên nhiều hơn nữa ra vài món cao dài pháp khí, cũng căn bản không phải đối thủ của người ta, có thể toàn thân trở ra cũng đã là cực hạn, huống chi vẫn muốn giết giao lấy máu. Theo Lật Thiên kinh ngạc, cái kia thanh giao mạng đã đem thân thể khổng lồ hoàn toàn hiện lộ đi ra, như là một tòa núi nhỏ một bàn, bàn nổi đầm lầy phía trên, màu đỏ tươi lưỡi phun ra nuốt vào lúc này, cực lớn mạng thân dĩ nhiên cấp tốc sự trưởng. Tại lầy lội đầm lầy bên trên rõ ràng như dẫm trên đất bằng. Cái này chỉ thanh giao mãng chạy tới phương hướng, bất ngờ chính là Lật Thiên bên người cửa động. Gặp yêu thú bỏ đến, Lật Thiên khỏe mắt co lại, xem ra lần này bái hỏa tộc chi hành là đừng nghĩ có cái gì gặt hái được, cái này chỉ thanh giao mãng có thể cũng không phải hắn có thể chạm giết được. Trong lòng bàn tay một chuyến, đơn giản dễ dàng phỉ chu dĩ nhiên xuất hiện tại bàn tay, Lật Thiên vừa định tế ra phi hành pháp khí, chạy trốn tới không trung thời điểm, tại thanh giao mãng hiển hiện địa phương. Lại là một hồi mãnh liệt bốc lên, đó lấy, một đạo thân ảnh màu trắng bất ngờ xuyên ra, vương vàng đứng ở lầy lội đầm lầy phía trên. Đục ngầu đầm lầy bên trên, đứng vững một vị thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ. Thiếu nữ này 17-18 tuổi niên kỷ, một đầu tóc đen như đêm, một thân áo trắng, mắt như sao nguyệt, lông mày giống như viễn sơn, da non nả, môi so màu son, xinh xắn mũi mặc dù lộ ra một tia thanh tú, có thể cái kia có chút cong lên khóe mắt, lại mang theo một loại biến hóa kỳ lạ yêu dị. Thanh thiên phía dưới, hoang trạch bên trong, thiếu nữ giống như một đóa tuyết liên, ngạo nghệ đứng sừng sững tại đục ngầu bùn cắt phía trên, mặc dù sắc mặt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, thực sự che không được cái kia dung nhan tuyệt thế. Kỳ dị chính là, thiếu nữ này bên cạnh, rõ ràng còn nổi lơ lửng tầng tầng bông tuyết, phóng ánh tuyết rơi nhẹ nhàng bay múa, không tụ không tiêu tan, thủy chung bao phủ tại nàng quanh thân, hình như một tầng lạnh như băng cùng ảm đạm, lẳng lặng vờn quanh tại bên người. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ, giống như đứng tại đầy đất mẫu đan họa ở bên trong, chỉ là, cặp kia giống như là viễn sơn lông mày kẻ đen bên trong, như trước xen lẫn một loại nói không rõ nhàn nhạt tư bờn, hình như hằng cổ không thay đổi. Thanh thu mỹ nhân đồ. Đợi Lật Thiên thấy rõ cái kia đột nhiên xuất hiện tại bùn trên mặt nữ tử thời điểm, trong nội tâm run lên, hai mắt ngưng lại, liền hướng hắn bỏ đến thanh giao mãng, đều bị quên ở sau đầu, nàng kia chính là năm đó tại Liêu Tam Nương thanh trúc cư, cái kia bày ra bị cuốn khởi thanh thu mỹ nhân đổ trong chỗ vẽ nữ tử. Có chút trống rông hai cái đồng tử trong bỗng nhiên chạy qua một tia cổ quái chấn động, hình như cái kia tính di vạn năm hồ sâu ở bên trong, bị nhẹ nhàng ném vào một cục đá, xoáy lên một mảnh liên y hề. Chòe nù à toài. Họa trong chi nhân, bây giờ hiện ra chân thân, Lật Thiên chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại đã có loại cố nhân gặp lại lúc nhàn nhạt vui sướng, cùng thật sâu nỗi buồn ly biệt. Bạch Y thiếu nữ đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn lướt qua xa xa chính ngẩn người gầy bóng người, trầm thấp hừ lạnh một tiếng, đón lấy đạp không và lên, một bước mấy trượng, mỗi khi xinh xắn chân đạp ra đều có một đoàn tuyết trắng tại thiếu nữ trước người lăng không ngưng tụ thành một ít khối băng cứng, hình thành một chỗ đặt chân băng bậc thang. Khổng lồ cự mãng sen lẫn gió tanh, đập vào mặt, đánh thức lâm vào trầm tư tu sĩ. Lật Thiên lúc này đã tới không kịp tế ra phỉ chu, đành phải hướng về sau nhanh chóng tối lui, xuất ra đen kịt cửa động. Vừa rồi nhìn thấy thiếu nữ này trong tích tắc, Lật Thiên cái kia khỏa thủy trung đạm mạc được như là không hề sinh cơ tâm, bỗng nhiên sinh ra một loại quen thuộc và cảm giác cấm áp, giống như cái này bị bông tuyết vây quanh thiếu nữ, đã từng cùng hắn hết sức quen thuộc thân mật. Chỉ là mặc cho tuổi trẻ tu sĩ như thế nào hồi tưởng, cái kia trống không trong trí nhớ, vẫn đang không tồn tại dù là một bức tranh mặt. Giống như tại đoạn lôi cốc tỉnh trước khi đến, hắn căn bản là chưa từng sống quá. Thế nhưng mà, cái loại này quen thuộc và cảm giác cấm áp, lại là từ chỗ nào mà đến đây này. Nhanh chóng thối lui bên trong Lật Thiên, né qua dữ tợn mà đến hung thú, nhìn về phía xa xa không trùng, như là cựu thiên tiên nữ đạp không mà đi nữ tử, trống rông trong con ngươi rõ ràng chớp động lên dãy rủa thần sắc. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đầu đống nhiên nổi lên một tia nhiệt lưu, cái kia vốn về hồi ức trống rông ở bên trong. Giống như đã nứt ra một đạo tinh tế lỗ hổng, thế nhưng mà, cái kia lỗ hổng trong bước lên cũng không phải kiếp trước hồi ức, mà là một mảnh yêu dị biển lửa. Muốn mở mạnh hồi ức gông xiềng, chỉ biết nên đón hủy diệt dung nham. Chợt lóe lên nóng rực đánh thức gầy tu sĩ, hồi ức lần nữa quy kết là trống không, một tiếng trầm trầm thở dài từ Lật Thiên trong miệng truyền ra, trong đầu cái kia tơ khe hở lại sớm đã không thấy, hình như căn bản cũng không có cái gì biển lửa, cũng không có cái gì dung nham, chỉ có cái kia muôn đời không thay đổi đạm bạc. Con người đen nhánh lần nữa bị trống rỗng nhồi vào, giống như căn bản là chưa từng biến qua. Xuất ra động quật Lật Thiên, trở tay tế ra thuyền giấy pháp khí, vừa định đạp vào thời điểm, lại nghe đến bên thai truyền đến một tiếng nhu hòa và trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngữ. Ngăn lại nó. Chương 109, người trong bức họa. Nghe được lời nói, Lật Thiên không khỏi sững sờ, chỉ là như vậy xê dịch thần công phu, cái con kia thanh giao mãng căn bản không có để ý tới huyệt động người bên cạnh L đã cấp cấp chui vào động đất. Cực lớn thân thể mấy cái vằn mèo, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Áo trăng thiếu nữ mấy cái giẫm trận tại chỗ liền đi tới cái này mảnh đảo nhỏ giữa không trung, sau lưng hình thành cầu thang băng tuyết cũng từng cái tiêu tán, nàng đánh giá một cái thanh giao mãng trốn vào huyệt động, lại quay đầu nhìn nhìn Lật Thiên, hai đầu lông mày dần dần bay lên một tia sắc khí. Ngươi, không có nghe được lời nói của ta sao? Thanh âm êm ái vang lên thời điểm, một cỗ kinh khủng linh áp cũng tùy theo mà đến, đem Lật Thiên gắt gao áp bách tại nguyên chỗ. Trong cơ thể linh lực vậy mà đọng lại bình thường, không động đậy đạt được hảo. Cương đại và khủng bố linh áp. Lật Thiên trong mắt ngưng tụ, đối diện nữ tử phóng ra linh áp, rõ ràng so sư tôn của hắn Minh Trúc cùng Dương Nhất Phàm linh áp còn cường đại hơn, cũng không có cảm thụ qua nguyên anh kỳ linh thức Lật Thiên, nhất thời lại phân biệt không đến đối phương tu vi. Nhưng mà có thể khẳng định chính là, cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, tu vi nhất định tại kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh kỳ lúc này. Tu tiên giới tu vi chia làm 7 cái giai đoạn. Phân biệt là, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, luyện khí kỳ là cấp thấp tu sĩ, trúc cơ kỳ là trung giai tu sĩ, kết đan kỳ là cao giai tu sĩ, và nguyên anh kỳ tu sĩ, cơ bản đều là bá chủ một phương, tại trong nhân giới đỉnh tiêm tồn tại. Về phần nguyên anh kỳ phía trên hóa thần hợp thể cùng đại thừa, nhưng lại là hãn hữu chỗ nghe thấy, coi như là trong tông môn trong điện tịch cũng gần như không có ghi lại, giống như tu vi đến đó phiên trình độ tu sĩ, căn bản là chưa từng ở nhân gian đi đi lại lại bình thường, hoặc là căn bản cũng không có người có thể tu luyện tới giống như được, ít nhất lật thiên tu tiên mấy năm qua này, vẫn chưa từng nghe nói qua có quan hệ với hóa thần kỳ tu sĩ truyền thuyết. Khó khăn chắp tay, lật thiên trong mắt y nguyên hiện ra nhàn nhạt đích chỗ trống, nhẹ nói nói, tại hạ tu vi nông cạn, chỉ sợ ngăn không được cái con kia sắp biến hóa giao thanh giao mãng, các hạ chớ trách. Chỉ sợ. Thanh lệ thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá đối diện tu sĩ, đôi mắt đẹp hơi gấp, hình như một đôi tân nguyệt, ôn nhu nói, ngươi đều không có thử qua, làm sao lại biết rõ ngăn cản nó chưa xong đây này, ta thế nhưng mà thật vất vả mới đưa nó dẫn xuất xào huyệt, như vậy tốt rồi, ngươi đi đem nó dẫn xuất đến, sau đó ngăn ở cửa động, thử một chút đến cùng có thể hay không ngăn được. Thiếu nữ thanh âm êm ái mặc dù dễ nghe, lại lộ ra một tia yêu dị. Cái này lật thiên hơi kinh ngạc. Thiếu nữ này giống như tại vì hắn chưa từng ra tay ngăn trở thanh giao mãng và có chút oán hận, thế nhưng mà hắn vừa mới nhìn rõ thiếu nữ này, nhất thời lại rơi vào trống không trong hồi ức, đợi đến lúc thanh tỉnh thời điểm, cự mãng đã đều trốn vào trong động. Như thế nào, ngươi không muốn? Thiếu nữ trong lời nói mang theo một tia ôn tức giận, đón lấy quay đầu mắt nhìn một bên hổ vương, lập tức trong mắt sáng ngời, vui vẻ nói ra, thanh giao mãng thích nhất đồ ăn, cũng tốt, hắn không muốn đi, ngươi liền đi một chuyến chứ. Thiếu nữ tiếng nói hạ thấp thời gian, một đạo khủng bố linh áp dĩ nhiên bao phủ tại hổ vương trên người, cực đại hổ thân thể lại bị linh áp chấn nhiếp được bắt đầu lạnh run. Nhìn xem hổ vương thần phục bộ dạng, thiếu nữ mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng non răng ngà, hơi gấp lấy đôi mắt đẹp sông cái kia trên mặt đất động quật một chỉ, ôn nhu nói, đi thôi, dẫn xuất con yêu thú kia, ta liền thả ngươi rời đi. Hổ vương tại này cổ so lật thiên cường đại gia không biết gấp bao nhiêu lần linh áp trước mặt, căn bản không sinh ra một tia kháng cự ý niệm trong đầu. Trầm thấp ai oán một tiếng, cho đã mắt buồn bã đắng địa bước về phía đen kịt động quật, nó thập phần rõ ràng, nếu như mình bất nhập cái này động đất, một lát lúc này phải bị đè ép thành một cục thịt bùn. Vẻ này linh áp trong ẩn chứa mệnh lệnh cùng kiên quyết, chỉ có thân là dã thú hổ vương, mới càng có nhận thức, đó là một loại không thể kháng cự chấn nhiếp, chỉ có theo cái con kia trắng non và mảnh khảnh ngón tay, đi về hướng cái kia đoàn hắc ám, mới có một tia sinh cơ, liền tính toán cái kia trong bóng tối che giấu, là một chỉ phía hổ là thức ăn hung thú. Hổ vương mang theo đau khổ ánh mắt đi về hướng đen kịt huyệt động, chỉ là tại trải qua lật thiên bên cạnh lúc, một chỉ nhìn lấy có chút đơn bạc cánh tay, lại vững vàng chắn trước mặt của nó. Cần gì phải mấy cái hổ mẹ đi chịu chết đây này, nó chết rồi, đám kia cọp con chỉ sợ cũng sống không xuống chứ gầy tu sĩ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, mân ra chỉ có mình mới có thể nghe được nói nhẹ. Hay vẫn là ta đi thôi, hổ vương có thể chưa hẳn có thể tránh được thanh dao mãng nanh bớt. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu bình thường, lật thiên vô vô hổ vương lông xù đầu. Thẳng hướng về đen kịt và âm lãnh động đất đi đến, nhưng trong lòng chỉ là muốn lấy cái kia mấy cái treo trên vạt áo của hắn, hồ dao động loạn sáng ngời hổ con. Chờ ở chỗ này, gây thân ảnh biến mất trong bóng đêm lúc, lưu lại, nhưng lại là một câu ôn nhu thoại ngữ, không biết là dặn dò đứng yên ở tại chỗ, nhãn hàm cảm ơn hổ vương, hay vẫn là đang an ủi đạp tại băng tuyết trên cầu thang, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc thiếu nữ. Chỉ là, vì mấy cái cọp con sao, chẳng lẽ tu sĩ tính mạng, còn không bằng dã thú? Lòng mang thiện suy nghĩ, hay vẫn là vô cùng ngu xuẩn. Ngược lại là cái người thú vị đây này trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ hiển nhiên đã nghe được lật thiên vừa mới tự nói, một đôi mắt đẹp lại một lần nữa không thành nguyệt nha nhi, viễn sơn giống như lông mày kẻ đen ở bên trong, cái kia luồng nhàn nhạt tư buồn, giống như trở nên càng nhạt đi một tí. Âm u trong huyệt động, lật thiên chậm rãi mà đi, xuôi theo quanh co khúc hữu động đất, càng chạy càng sâu, chung quanh đã không có một tia ánh sáng, bằng hắn bây giờ thị lực. Cũng chỉ có thể nhìn rõ chung quanh nửa trượng khoảng cách. Trống rông con ngươi tại đen kịt trong động quật lộ ra càng thêm biến hóa kỳ lạ, trúc cơ kỳ linh thức dĩ nhiên tán phát ra, chung quanh tầm hơn 10 trượng cảnh vật, rõ ràng xuất hiện tại lật thiên trong óc. Càng la xuống, trong động quật vẻ này cổ quái hàn ý là càng dày đặc, dưới chân lúc trước vẫn còn có chút lầy lội ở mức mặt đất, mà lúc này đã trở nên cứng rắn và lạnh như băng, một tầng nhàn nhạt băng tinh bao trùm lấy động quật ở chỗ sâu trong thạch bích. Lật thiên coi chừng bước nhẹ đi về phía trước. Tử trúc kiếm dĩ nhiên để ngang trước người, chấn phong bi cũng quay chung quanh tại quanh thân hắn, hai kiện pháp khí như là hai gã trung thực vệ sĩ, gắt gao thủ hộ lấy xâm nhập hiểm địa chủ nhân. Huyệt động chỗ sâu nhất, bàn hoành lấy thu hoạch một đoàn cực lớn yêu thú, thanh giao mãng thần sắc dữ tợn chằm chằm vào ngoài động, chung quanh nó trong huyệt động hiện đầy cực kỳ lạnh như băng băng cứng. Huyệt động này ở chỗ sâu trong rõ ràng như là muôn đời sông băng, hàn khí bức người, cái loại này khủng bố hàn khí hình như có thể đem linh thức đông lại bình thường, coi như là cao giai tu sĩ, sợ là cũng không cách nào chống cự loại này cực độ lạnh như băng. Loại này cực lạnh, cũng chính là thanh lệ thiếu nữ không muốn tự mình rơi xuống, cùng cái này chỉ thanh giao mãng tại đáy động đánh nhau nguyên do, thiếu nữ lúc trước chỉ dùng để một loại kỳ hương mùi, đem yêu thú dẫn xuất huyệt động, sau đó tại trong ao đầm truy đuổi hồi lâu. Thanh giao mạng ủy vào tại trong ao đầm qua tự nhiên thiên phú, mới khó khăn lắm tránh thoát cái kia khủng bố nữ nhân đuổi giết, trốn về xào huyệt. Đã biết cửa động có một có thể đem chính mình chém giết tu sĩ, bây giờ muốn tái dẫn nó xuất động, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Đăng nhập chuyện đủ. Toài trong bóng tối, Lật Thiên bước chân càng ngày càng trì hoãn, cuối cùng, vậy mà trở nên phi thường cố hết sức, chung quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ thấp, trong cơ thể hắn linh lực cũng trở nên chậm chạp tác. Từng đợt lạnh như băng rét thấu xương hàn khí tràn ngập tại động quật ở chỗ sâu trong, Lật Thiên gần như có thể để xác định, cái này cổ quái trong động đất, ngoại trừ thanh giao mãng, tất nhiên còn có cái gì đáng sợ tồn tại. Chương 110, mùi nhử. Chậm chạp bước chân, bất đắc dĩ ngừng lại, Lật Thiên vuốt vuốt đông lạnh được có chút phát bế tắc gương mặt, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ vẫn không có gặp thanh giao mãng, chính mình phải trước biến thành một khối khối băng, vĩnh viễn bị băng phong tại đây âm u trong động quật. Có lẽ đáy động con yêu thú kia ngày nào đó đói bụng, một ngụm nuốt hắn cái này khối đóng băng hình người điểm tâm. Cắp hai phần hàn khí, Lật Thiên đem thanh phong phù dán tại trước ngực, mặc dù trong cơ thể linh lực như trước cứng lại, nhưng thân thể lại nhẹ nhàng không ít, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một lọ đan dược, đổ ra một khỏa, trực tiếp đã uống đi vào, đúng là cái kia bình chỉ có tam hạt tụ khí hoàn. Ăn vào đan dược sau đó, Lật Thiên cảm thấy trên người khí lực chính rất nhanh khôi phục, bây giờ tại đây cổ quái trong động đất. Đã linh lực không cách nào linh hoạt vận chuyển, cái kia liền chỉ có thể dựa vào lấy bản thân khí lực rồi, trong chốc lát muốn thật sự dẫn xuất thanh giao mãng, liền chạy trốn khí lực đều không có, liền thực sự giao nộp lớn ở chỗ này rồi. Lặng lặng khôi phục một hồi, Lật Thiên mới khó khăn dơ chân lên đi lên phía trước đi, đi không bao lâu sau công phu, liền lại ngừng lại, hắn miễn cưỡng tản mát ra linh thức ở bên trong, đã xuất hiện cái con kia vòng tại đáy động cực lớn yêu thú. Trong mắt tinh quang lóe lên, cưỡng ép nói đến một cỗ linh lực. Tử trúc kiếm lần nữa trở nên linh động, lúc này cách thanh giao mãng dĩ nhiên không tính rất xa, tại chuyển qua phía trước một chỗ đường rẽ, có thể gặp nhau, Lật Thiên cắn răng, hung hăng bước ra bước chân. Là gầy tu sĩ khó khăn chuyển qua đường rẽ thời điểm, đột nhiên cảm giác được giống như có một tòa băng sơn trước mặt đè xuống, bất ngờ lúc này, đem Lật Thiên tính cả vừa định tế ra tử trúc kiếm, vậy mà cùng một chỗ bị đông cứng ngay tại chỗ. Động đất bên ngoài, thanh lệ nữ tử lông mày kẻ đen tao lại. Coi hắn cường đại linh thức cũng chỉ có thể mơ hồ dò xét đến Lật Thiên chỗ chung quanh, xuống chút nữa, là một mảnh có thể đem nàng linh thức đều đông cứng lạnh như băng, mặc dù nàng tinh thông băng hệ đạo pháp, nhưng đối với cái loại này nguy hiểm cực hẳn cũng sợ hãi vài phần, liền tính toán bắt không được thanh giao mãng, cũng không muốn mạo muội thăm dò chỗ này liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều cảm giác nguy hiểm địa quật ở chỗ sâu. Trong cảm giác lấy Lật Thiên khí tức đột nhiên biến mất, thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mắt hiện lên một tia buồn bã sắc, trầm thấp một tiếng than nhẹ. Thu hồi thò ra linh thức, có chút ngẩng trắng non xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, xuất thần nhìn trời bên trên quay cuồng ra các loại hình dạng mây trắng, lông mày kẻ đen giữa cũng hiện ra một loại nhàn nhạt tư bờn, như là cái kia phó hòa trong. Không biết qua bao lâu, biến thành băng điêu Lật Thiên, đầu vai chỗ đông nhiên chuyển ra một hồi rất nhỏ động tĩnh, một chỉ nho nhỏ, lông xù đầu từ đầu vai của hắn dò xét đi ra, cái con kia cổ quái, giống như ngủ đông màu nâu xanh chú chim non, rốt cục lần nữa thanh tỉnh. So động quật vẫn muốn đen kịt tiểu nhãn ở bên trong, lộ ra chính là một loại thần sắc mừng rỡ, chim chóc một tiếng khẽ hót, chu cái miệng nhỏ, một luồng mắt thường có thể thấy được hàn khí liền bị hắn hút vào trong miệng. Lật Thiên không nghĩ tới chỉ là chuyển qua một chỗ đường rẽ, vẻ này rét lạnh lại có thể biết cường đại đến như thế tình trạng, đừng nhìn hắn mặc dù bị băng phong, có thể thần trí nhưng vẫn thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm giác được đầu vai khác thường. Thanh giao mãng sớm liền phát hiện người từ ngoài đến, nhưng mà chấn nhiếp tại cái kia tu vi khủng bố nữ nhân. Lại không dám vọng động, động này ngọn nguồn cực lạnh là nó an toàn nhất bảo đảm, có lẽ chỉ có thân hình cường hành, không sợ giá lạnh thanh giao nhất tộc, mới có thể an toàn du tẩu cùng loại này cực hàn bên trong. Chỗ này cổ quái huyệt động, là cái này chỉ thanh giao mãng cảm giác được chính mình đã có biến hóa giao dấu hiệu về sau, mới dựa vào trời sinh đối với rét lạnh mẫn cảm và đào lên, chỗ này huyệt động chẳng những có thể tránh né địch nhân cường đại, cũng là nó biến hóa giao thời điểm, thích hợp nhất nơi. Chỉ là... Thanh giao mãng lúc này nghi hoặc mở to một đôi lóe ú quang cự nhãn, kinh dị nhìn qua đối diện cái con kia chính vui sướng hấp thu lấy hàn khí, còn không có nó một khối lân phiến đại chim chóc. Theo con chim nhỏ mút thỏa thích, huyệt động ở chỗ sâu trong vốn là cực lạnh nhiệt độ, vậy mà có chút khởi động sóng dậy, cái loại này hình như có thể ngưng kết hết thể hàn ý, giống như chính đang dần dần tiêu tán. Lật Thiên lúc này đã khôi phục hành động năng lực, trong cơ thể linh thức mặc dù còn có chút tắc, nhưng so với vừa rồi thiếu chút nữa bị chôn sống đông thành băng khối có thể mạnh trăm ngàn lần. Tử trúc kiếm chính chậm rãi phủ trước người, mũi kiếm chỉ thẳng phía trước kinh ngạc không hiểu thanh giao mãng. Cực lớn yêu thú không biết xảy ra chuyện gì phi thường, ngày bình thường cực lạnh đáy động rõ ràng bắt đầu ấm lên, chung quanh tầng băng đều có chút hòa tan dấu hiệu. Thanh giao mãng một tiếng gào rú, trở nên táo bạo, chỗ này địa quật là nó thật vất vả mới tìm được, loại này cực lạnh lại là nó biến hóa giao lúc mấu chốt, nếu như bị người phá hủy, nó có thể biến hóa giao xác suất phải nhỏ đi rất nhiều. Cực lớn xà nhãn gắt gao nhìn thẳng đối diện tu sĩ cùng hắn đầu vai con chim nhỏ, thanh giao mãng đã nhận định trước mắt cách đó không xa cái này người từ ngoài đến, tất nhiên chính là trong động quật nhiệt độ phi thường đầu sỏ gây nên. Thân thể cao lớn giống như thả neo sau cái kia bàn dây thừng, bắt đầu rất nhanh hút ra, và hình mũi khoan đầu lâu bên trên, một trương miệng lớn dính máu dĩ nhiên giữ tợn lấy cắn tới. Tử trúc kiếm hóa thành một đạo tử mang, nên hướng cự mãng, tại một tiếng kim thiết giao kích trong tiếng chạm tại mãng trên đầu. Lại bị trắng non lân phiến bắn ra, cự mãng chỉ là bị đau gào rú một tiếng, căn bản đều chưa từng dừng lại. Lật Thiên trong nội tâm lạnh lẽo, quay người liền trốn, cao giai pháp khí đều chạm không phá lân phiến, con yêu thú này thực lực chỉ sợ dĩ nhiên tới gần cao giai, nghĩ đến cái này chỉ thanh giao mãng ngày gần đây liền biến hóa giao, thành là chân chính giao long. Mặc dù trong cơ thể linh lực còn có chút tắc, vừa vặn rất tốt tại Lật Thiên gián thanh phong phủ, vừa mới lại đã uống tụ khí hoàn, thể lực hay vẫn là dồi dào được rất. Một đường chẳng chọc hướng lên bay nhanh, rõ ràng đem thanh giao mãng cho lắp tại đằng sau. Thanh giao mãng lúc này nổi giận không thôi, đáy động nhiệt độ lên cao, khiến vốn là tầng băng bắt đầu hòa tan, trong huyệt động trở nên một mảnh chất nước, phía trước vậy cũng ác nhân loại ỷ vào thân hình nhỏ, chuyên chọn kiên quyết chỗ đặt chân, có thể thân thể của nó vừa tròn lại dài, bò sát gần như chiếm được toàn bộ động quật. Chất nước huyệt động, trở ngại thanh giao mãng tốc độ, Lật Thiên lại có thể chạy ra tìm đường sống, phẫn nộ yêu thú đã quên ngoài động cương địch. Không ngớt lời gào thét đuổi sát không thả, một người một thú, kẻ trước người sau, bỏ mạng bay nhanh tại âm u dưới mặt đất trong huyệt động. Ngoài động đang xem Vân thiếu nữ hình như cảm giác được một tia khác thường, hai mắt ngưng tụ, linh thức lần nữa ly thể mà ra, thăm dò vào huyệt động. Sau một lát, mặt của cô gái bên trên hiện ra một loại cổ quái thần sắc, trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, xinh xắn khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, tịnh lệ đôi mắt đẹp lần nữa không thành nguyệt nha nhi. Một điểm ánh sáng dĩ nhiên xuất hiện tại Lật Thiên trước mắt, cách đó không xa là cửa động, một đường bay nhanh công tử lúc này là chật vật không chịu nổi, dưới chân không biết dính nhiều giày bùn đất, màu xanh nhạt cẩm bào cũng bị cạo phá nhiều chỗ, nhưng mà Lật Thiên trong mắt nhưng lại là một mảnh vui mừng. Rốt cục đem chạy ra thu xào, chỉ cần đem cái này đầu thanh giao mãng dẫn xuất ngoài động, cùng cái kia tu vi cường đại thiếu nữ liên thủ, tất nhiên có thể đem hắn chế phục, chính mình đòi hỏi chút ít yêu thú huyết dịch, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như có thể cứu trở về vu nữ, lần này đem mình là làm mồi dụ chi hành, liền coi như là viên mãn. Tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm đại sướng chạy vội tới cửa động thời điểm, đột nhiên phát giác vốn không có vật gì cửa động, chẳng biết lúc nào vậy mà hiện đầy tầng băng, một khối lớn không biết nhiều dày băng cứng đem cái này lối ra duy nhất phong được cực kỳ chặt chẽ, và ngoài động, xuyên thấu qua tầng băng, Lật Thiên mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia tuyệt sắc thân ảnh, cùng nàng vậy có chút ít nhìn có chút hả hê yêu dị nét tươi cười. Chương 111, nói là làm ngay. Vị lên trước mắt trầm trọng tầng băng, Lật Thiên từng tiếng la lên, tử trúc kiếm động, như thiểm điện đâm về tầng băng. Vài tiếng tốn hơi thừa lời giống như âm thanh qua đi, phủ kín tại cửa động dày tầng băng bữa nay lúc bị đâm xuyên qua mấy cái lỗ thủng. Khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ, Lật Thiên một bên vội vàng thúc giục pháp khí nước đá bảo, vừa hướng lấy tầng băng bên ngoài thiếu nữ mãnh liệt chỉ sau lưng, khoa tay múa chân lấy hỗ trợ thủ thế. Không nghĩ tới cô gái kia đôi mắt đẹp khẽ cong, hai tay một vũng, giả bộ như lực bất tòng tâm lắc đầu. Sau lưng truyền đến có chút chấn động cùng yêu thú gào rú, Lật Thiên vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ cùng đợi cùng phía sau vị này đuổi một đường, dĩ nhiên nổi giận thành cuồng gia hỏa quyết đấu, hắn căn bản không có thời gian suy tư vì cái gì êm đẹp cửa động phong đầy băng cứng, càng không có thời gian đem cái kia dày đặc tầng băng chém thấu, bởi vì cái con kia điên cuồng thanh giao mãng, dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt. Trước có tường băng, sau có yêu thú, bất đắc dĩ Lật Thiên đành phải thúc dục tử trúc kiếm, nên hướng thanh giao mãng răng nanh sắc bén. Trong cơ thể linh lực dĩ nhiên khôi phục bình thường, tại trúc cơ kỳ tu vi toàn lực thúc dục xuống, cao giai pháp khí rốt cục bắn ra ra toàn bộ uy năng, mặc dù không cách nào trọng thương yêu thú, lại có thể miễn cưỡng ngăn cản được công kích của đối phương. Mãng trên đầu dần dần hiện ra vết máu, mặc dù thanh giao mãng lân phiến cứng rắn phi thường, có thể lân phiến ở giữa trong khe hở nhưng lại là hắn bản thể, chỉ cần đem pháp khí chuẩn xác đâm vào trong thịt, vẫn có thể cho nó tạo thành nhất định được tổn thương, loại này tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại càng thêm khơi dậy yêu thú hung tính, răng nanh sắc bén cùng pháp khí lần lượt bỏ mạng đụng nhau, trong động quật quanh quần tràn đầy kim thiết giao kích thanh âm. Lật Thiên dĩ nhiên bị buộc lấy áp vào tầng băng bên trên, sau lưng băng cứng phi thường lạnh như băng, giống như thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc dung nhan. Chỗ động khẩu tử mang cuốn, tiếng hô như sấm, cách tầng băng, thiếu nữ có chút hăng hái quan sát đánh nhau, dạ tinh giống như sáng ngời trong hai tròng mắt, không có một tia thương cảm. Theo đầu miệng vết thương dần dần sâu, thanh dao mãng bị đau nhức kịch liệt kích thích sắp điên cuồng, tiến công lực đạo cũng càng lúc càng lớn, tử trúc kiếm đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, toàn lực đem ra sử dụng tử trúc kiếm. Đối với vừa mới đạt tới trúc cơ kỳ Lật Thiên mà nói, cũng là một loại tiêu hao khổng lồ, uy lực cường đại cao giai pháp khí, tất nhiên cần đại lượng linh lực chèo chống. Lật Thiên thập phần sáng tỏ, nếu như linh lực hao hết, chính mình tất nhiên sẽ trở thành là thanh dao mãng trong miệng phía thực, thắng bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thay Hổ Vương ngăn lại một kiếp, chính mình lại lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, nhưng mà gầy tu sĩ lại không có một tia hối hận, mấy cái hổ con xé rách rừng vào áo, treo trên hắn trước người bộ dáng vẫn rõ mồn một trước mắt. Trong đầu đã bắt đầu xuất hiện trận trận mê muội, đó là trong cơ thể linh lực sắp khô kiệt dấu hiệu, Lật Thiên tâm dần dần trầm xuống, thân hình có chút ngửa ra sau, muốn nương đến sau lưng tường băng, đột nhiên thân thể không còn, thoáng cái lại ngã ngồi xuống. Sau lưng phong bế động quật tầng băng, chẳng biết lúc nào vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt sáng ngời, Lật Thiên không người và lên, nhảy mấy cái liền trốn ra thiếu chút nữa táng thân thú xảo, và cái con kia thanh dao mãng gặp đối phương đào tẩu, rõ ràng mặc kệ trên đầu cao giai pháp khí. Tựa như phát điên được cũng đi theo chạy ra khỏi huyệt động. Chẳng qua là khi nó đem cực lớn thân thể toàn bộ leo đến ngoài động thời điểm, kia bức trầm trọng tường băng lại một lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, đem cửa động che cái cực kỳ chặt chẽ. Phát giác khác thường, thanh dao mạng mãnh liệt uốn éo hồi hình mũi khoan đầu lâu, là nó phát hiện huyệt động bị phong thời điểm, trong mắt lập tức hồi phục thanh minh, vẻ này bị phẫn nộ che giấu âm lãnh, lần nữa về tới cực lớn rắn trong mắt. Chúng kế. Là thanh dao mạng thấy rõ đạo kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình thời điểm, trong nội tâm một mảnh đắng chát. Cái này nhìn xem tuyệt mỹ mảnh mai, thực tế lanh khốc yêu dị nữ nhân, rõ ràng chính là cho nó thiết cái bẫy, trước phong bế cửa động, lại dùng cái kia gầy ngốc tu sĩ là làm mồi dụ, đem nó hoàn toàn chọc giận, sau đó chậm đợi nó liều lĩnh đuổi theo ra xào huyệt, chính mình đem mình đưa đến người ta trước mặt. Tỉnh táo lại, thanh dao mãng nhanh quay ngược trở lại thân rắn, cực đại hình mũi khoan đầu lâu đột nhiên vọt tới cửa động băng cứng, nhưng mà không đợi nó đụng vào trước động, hai thanh hình như tuyết trắng ngưng tụ thành nửa vòng tròn hình không trôi tròn đao, đã một trước một sau chống rông xuất hiện, chặn đường đi của nó. Nhìn thấy tròn đao xuất hiện, thanh dao mãng quanh thân run lên, vừa rồi tại đầm lầy hạ nó có thể ăn đã đủ rồi cái này hai thanh tròn đao thiệt thòi lớn, hai thanh tròn đao nhìn như hóng ánh yêu ớt, nhưng lại là uy lực khủng bố pháp bảo. Tròn đao hiện thân sau đó, cũng không tiến công yêu thú, mà là vây quanh cự mãng bắt đầu chậm rãi đảo quanh, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, cuối cùng tròn đao tàn ảnh vậy mà đầu đuôi tương liên. Vẽ ra một cái màu trắng vòng tròn, hoàn trong dần dần hiện ra thành từng mảnh thuần trắng bông tuyết, lẳng lặng bay xuống, lại ẩn ẩn chuyển ra tiếng sấm nổ mạnh. Thấy chung quanh tuyết lên, thanh dao mãng một tiếng giống to, đem thân thể khổng lồ bản thành một tòa núi nhỏ, hình mũi khoan đầu lâu thoang cái vào chính mình trong thân thể giấu đi, giống như một chỉ ngu xuẩn đà điểu. N.E.T. Lộ ra. Thiếu nữ trầm thấp quát nhẹ một tiếng, trong mắt tinh mang chớp động, trong tay biến ảo chú quyết, đón lấy thiên chỉ vừa nhấc. Chỉ hướng bị tuyết rơi nhiều vây quanh yêu thú, nhẹ nhàng nổ ra cái phong tự. Động quật trước trong không khí, ngũ hành linh khí bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, liền Lật Thiên cũng có thể cảm giác được cái loại này linh khí trong thiên địa bị cưỡng ép câu khởi bất an cùng bạo ngược. Theo thiếu nữ một chữ lối ra, bị áp xúc lên linh lực hình như đột nhiên đã tìm được chỗ tháo nước, một tia ý thức tuân hướng không ra một điểm. Một cái từ băng cứng hình thành, hình như lồng chim cực lớn băng lao, từ giữa không trung ngũ hành linh khí hội tụ cái kia đạo chỗ tháo nước ngưng ra. Trong nháy mắt liền đem phía dưới thanh dao mãng bao phủ ở bên trong, cực lớn băng trụ như là bạch cốt bình thường, dưới ánh mặt trời chớp động lên khiếp người hàn mang. Nguyên Anh kỳ. Đứng ở một bên Lật Thiên rốt cục khẳng định cái này tuyệt sắc người trong bức họa, tu vi chính thức, bởi vì chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mới có thể không dùng đọc lên chú ngôn, chỉ bằng lấy veo ra chú quyết, có thể sử dụng ra cường đại và khủng bố đạo pháp. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đó là cùng bản Vân Tông trưởng môn cùng giai tồn tại, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, Nguyên Anh kỳ giống như là một tòa không cách nào vượt qua cao sơn, quan tại cái danh xưng kia phía dưới, đều là cường đại và thần bí tu tiên giả. Theo băng lao xuất hiện, thanh dao mạng cái kia thân thể khổng lồ rõ ràng giống như đã chút giận bóng ra bình thường, kịch liệt co rút lại, cuối cùng biến thành một đại trương khô quắt ra rán, lẻ loi trơ trọi rơi trên mặt đất, và hắn bản thể cũng đã tung tích không thấy. Âm hàn băng lao trong giông tuyết, hai thanh tròn đao kéo lê tuyết trắng y nguyên lẳng lặng bay xuống, thiếu nữ cũng không có gì giật mình thần sắc, mà là chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trống rỗng băng lao, giống như chỗ đó y nguyên khốn lấy yêu thú. Lật Thiên nghi hoặc thu hồi vừa mới thả ra linh thức, tại hắn linh thức dò xét xuống, cái kia băng lao bên trong xác thực không có bất kỳ, cực lớn thanh dao mãng giống như hư không tiêu thất. Cũng không lâu lắm, Lật Thiên nghi hoặc liền bị một loại giống như hàm răng cắn nhai món sườn tiếng vang đánh gãy, băng lao một bên, một căn vừa thô vừa to băng trụ chính đang dần dần thu nhỏ lại, giống như bị cái gì đó chính một chút sơi tái. Ánh mắt ngưng tụ, Lật Thiên lần nữa đem linh thức tán phát ra, tập trung ở phát ra tiếng vang một điểm, thế nhưng mà, như trước không có bất kỳ phát hiện. Một tiếng trầm trầm hư lạnh đã cắt đứt dị tiếng nổ, một mực nhìn chằm chằm băng lao thiếu nữ bỗng nhiên véo ra cái cổ quái thủ quyết, thủy chung vây quanh băng lao xoay tròn tròn đao lập tức nhanh, liền tính toán Lật Thiên thị lực, cũng căn bản bắt không đến hai kiện pháp bảo bản thể. Theo tròn đao cực nhanh xoay tròn, băng lao tuyết rơi vừa hoa lập tức ngưng tụ, đó lấy, từng mảnh óng ánh tuyết trắng cải biến trước kia lẳng lặng bay xuống tư thái, giống như bị cuồng gió thổi tới bờ lạch sắt bình thường, án lấy tròn đao xoay tròn quỹ tích điên cuồng bay lả tả, linh lung tuyết rơi biến thành sắc bén lưỡi đao, bắt đầu rào sát lấy băng lao bên trong hết thảy. Chương 112, hóa giao. Một tiếng thê lương gầm rú tại bạo tuyết bên trong đột nhiên vang lên, vốn là không có vật gì trong lồng giam, hình thể khổng lồ cự mãng dần dần hiện ra thân hình. Nhưng mà trên người của nó rõ ràng không có một chương lân phiến. Thanh dao mãng mỗi một lần lột ra sau đó, muốn cách bên trên một hồi lâu mới có thể dài bước phát triển mới lân phiến, và trong khoảng thời gian này, cực lớn thanh dao mãng hội hóa thành hư vô, liền tính toán tu sĩ linh thức cũng không cách nào do thám biết, đây cũng là lột ra sau ở vào cực độ suy yếu thanh dao mãng, một loại bẩm sinh đặc thù thiên phú. Thịt nát cùng huyết châu nương theo lấy yêu thú thê lương gào rú bay là tả mà ra, trắng đoán băng lao ở bên trong, lập tức bị huyết thủy nhuộm đỏ. Hình như một mảnh tu la chi địa, huyết tinh. Sắc bén tuyết rơi căn bản không có một tia dừng lại, thiếu nữ cặp kia giống như là dạ tinh trong đôi mắt, càng có không có một tia thương cảm, có chút cong lên khỏe mắt, hình như một loại ngang bướng, và xem tại Lật Thiên trong mắt, lại càng giống là một loại yêu dị. Thanh dao mãng thống khổ địa dễ rủa bóng loáng thân hình, liền tính toán hắn đầy người lần phiến thời điểm, cũng ngăn cản không nổi như thế cuồng bạo công kích, huống chi là vừa vặn thuế đi mãng ra, chỉ là, cặp kia thê lương mãng trong mắt một loại quyết tuyệt thần sắc đang dần dần thay thế lấy trước kia thống khổ. Theo một tiếng bén nhọn gào rú, cực lớn yêu thú ầm ầm sụp đổ, kích thích một mảnh màu hồng băng tuyết, và cái kia hình mũi khoan đầu lâu bên trên bánh bao đã từ từ nhuyễn bắt đầu chuyển động, hình như có đồ vật gì đó muốn đột phá cuối cùng một lớp da thịt trói buộc, dãy rủa mà ra. Hóa giao. Thiếu nữ kinh ngạc quát nhẹ âm thanh truyền vào Lật Thiên lỗ tai, gầy tu sĩ lập tức sững sờ, không đợi hắn tới khởi thưởng thức cái này hóa giao hai chữ hàng nghĩa. Đỉnh đầu vốn là bầu trời trong xanh ở bên trong, đột nhiên bị một tầng mây đen bao phủ. Châm thấp và áp lực tiếng oanh minh ẩn ẩn truyền đến, hình như một mảnh ngày mùa hè vũ vân, đem ham chơi hài đồng dồn dập dọa sợ chạy mất. Lật Thiên lúc này mới rốt cục tỉnh ngộ, hắn hiểu được thanh dao mãng vì sao vào lúc này lột ra, đó là muốn phía trọng thương đổi lấy cuối cùng cơ duyên, và cái kia mảnh thoạt nhìn cùng vũ vân giống nhau mây đen, rơi xuống lại không phải chỉ có thể xối hài đồng mưa phùn, mà là chín tầng trời lôi động. Kiếp vân. Mãng loại yêu thú hóa giao thời điểm, tất nhiên muốn trải qua một đạo sinh tử rèn luyện, cũng là hôm nào đổi mạng sau đó, đạo trời đánh xuống trừng phạt, vị phía, thiên kiếp. Kiếp vân lơ lửng tại băng lao phía trên, liên tục cuộn cuộn, và Lật Thiên thái dương, cũng đã chảy ra rậm rạp mồ hôi. Loại này khủng bố thiên kiếp, tại tu tiên giới tu sĩ trong nội tâm giống như ác mộng bình thường, nhất là cao giai tu sĩ càng là đối với lời tuyên bố đạt đến biến sắc, giữ kín như bưng. Mặc dù loại này từ mãng hóa giao dẫn dắt khởi thiên kiếp, là thiên kiếp trong uy lực nhỏ nhất một loại, thế nhưng mà phía Lật Thiên bây giờ tu vi, căn bản là không cách nào chống lại, nếu như sớm đi phát giác thanh dao mãng dị động, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ, bây giờ kiếp vân đã đem hắn cũng bát bao ở trong đó, cái kia cơ bản cũng là hẳn phải chết kết cục. Quay đầu nhìn nhìn đồng dạng kinh ngạc tuyệt sắc thiếu nữ, Lật Thiên trong nội tâm trầm thấp thở dài, thân thể khẽ động, liền đi tới hổ vương trước người. Đáng thương cái này chỉ hổ vương, vốn là thoát khỏi trở thành mãng thực vận mệnh. Bây giờ lại muốn trải qua một hồi càng lớn không hiểu thai hương. Lật Thiên thân hình vừa mới xuất hiện tại hổ vương bên người, trên đầu như chỉ kiếp vân liền bắt đầu giáng xuống lôi phạt. To bằng ngón tay thiểm điện, đột nhiên xuất hiện tại ở giữa đất trời, đem hư không kéo lê từng đạo khủng bố dấu vết, phía băng lao làm trung tâm, liên tục tụ tập, lúc trước hay vẫn là lẻ tẻ vài đạo, về sau là che bầu trời lấp mặt đất, đem đảo hoang gần như hoàn toàn bát bao ở trong đó. Trên đầu lơ lửng tử trúc kiếm, bên người vây quanh trấn phong bi, Lật Thiên tận lực bảo vệ hổ vương. Nói đến toàn bộ linh lực, dốc sức liều mạng chống cự lấy khủng bố lôi kiếp. Bên hai là nổ vang tiếng sấm, trước mắt là đạo đạo lôi quang, mặc dù thiên lôi oanh kích cường liệt nhất địa phương là này tòa băng lao, có thể trúc cơ kỳ tu sĩ, lại cũng căn bản chống cự chưa xong lôi kiếp dư uy. Sau một lát, chấn phong bi vỡ vụn giòn vàng chuyển vào Lật Thiên trong thai, gầy tu sĩ trong lòng lạnh lẽo, trong mắt nhưng như cũ trống giống như thường. Lại đỉnh đầu cái thanh kia tử trúc kiếm cũng sắp sửa khó khăn lắm vỡ vụn thời điểm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tròn ảnh lại đột nhiên hiện hiện tại Lật Thiên trước người, đó là đem nửa vòng tròn hình không chui tròn đao, thân đao thon dài uốn lượn lại như băng như tuyết, đúng là thiếu nữ cái kia hai kiện pháp bảo. Tròn đao xuất hiện sau đó, Lật Thiên lập tức cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, thiên lôi kinh khủng kia lực đạo đã bị hắn toàn bộ vật che chắn, nhìn qua lên trước mắt băng đao, cặp kia trống rỗng trong đôi mắt lại nhẹ nhàng lướt qua một tia chấn động. Thiếu nữ hướng kiếp lôi nhìn một cái, hình như có thể xuyên qua cái kia vô số lôi hồ, nhìn thấy cái kia đã biết hẳn phải chết, vẫn muốn ngăn tại một chỉ lão hổ trước mặt thân ảnh, thiếu nữ đôi mắt đẹp khẽ cong, lần nữa lộ ra một loại hiếu kỳ cùng ngang bướng thần sắc, nguyệt nha bản con mắt, trang bị cái kia bày ra trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt thế dung nhan, hợp thành một loại mê người xinh đẹp. Kiếp lôi cũng không có duy trì quá lâu, có lẽ là bởi vì một chỉ nho nhỏ mãng xà, tại đạo trời trong mắt căn bản không quan trọng gì, theo cuối cùng một luồng lôi hồ tiêu tán, như chỉ kiếp vân chậm rãi tán đi, lần nữa lộ ra không mây trời quang. Băng lao thai kiếp lôi trong sớm được phá hủy, và thanh giao mãng càng là đầy người hắc hồ vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Lật Thiên trước người viên đao nhẹ lướt đi, cùng một cái khác đem viên đao tụ hợp sau đó, lần nữa đem cự mãng vây quanh, bắt đầu liên tục xoay tròn. Thanh giao mãng cực lớn đầu lâu chôn ở trong thân thể, thấy không rõ diện mục, cũng không biết trên đầu nó bánh bao ở bên trong, sinh không có sinh ra một chỉ cốt giác, chỉ là xem hắn vẫn không nhúc nhích bộ dạng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thiếu nữ có chút meo lại hai mắt, ổn ổn trong cơ thể quần quận linh khí, dưới thiên kiếp, nàng mặc dù tu vi đã tới nguyên anh, thế nhưng y nguyên đem linh lực hao phí hơn phân nửa. Sau nửa ngày, thiếu nữ chậm rãi đi về hướng thanh giao mãng, không để ý hắc hồ yêu thú, lại nắm lên mãng thân thể, hướng ra phía ngoài thoát đi, muốn tìm kiếm ra đầu lâu của nó, và Lật Thiên đã khoanh chân mà ngồi, trong tay cầm một khối linh thạch, bắt đầu hồi phục lại trong cơ thể gần như hao hết linh lực. Theo thiếu nữ hai tay cùng lúc khẽ động, yêu thú cực lớn hình mũi khoan đầu lâu rốt cục bị dắt đi ra, chỉ là trên đầu nó bánh bao cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà chiếm lấy, nhưng lại là một đoạn ngắn nhỏ màu xanh cốt giác. Hóa giao. Thành công. Thiếu nữ nghi hoặc thấp giọng tự nói lấy, nhưng mà trả lời nàng. Nhưng lại là bỗng nhiên mở ra mãng nhãn, hiện ra hung quang trong con mắt lớn, là hội tụ lấy cừu hận cùng điên cuồng hai con ngươi. Răng nanh sắc bén tạo ra tanh hôi miệng khổng lồ, phụt lên ra, lại không phải màu đỏ tươi lười rắn, mà là cực hàn hơi lạnh. Hơi thở, giao long mới có được thiên phú, cái này chỉ vừa mới miễn cưỡng chống cự hôn khắc kiếp, hóa giao thành công thanh giao mãng, rõ ràng không để ý trọng thương sắp chết phía thân thể, đối với lên trước mắt mảnh mai và tuyệt mỹ thân ảnh. Cưỡng ép sử dụng loại này khủng bố và bá đạo thiên phú phía thuật. Hung tàn và lãnh khốc yêu thú, ý tại một kích giết chết. Thanh giao mãng thập phần rõ ràng thực lực của đối phương, mặc dù nó thành công chuyển hóa làm giao long, nhưng thiên kiếp sau đó cũng đã nỏ mạnh hết đà, quyết không là cái này mảnh mai nữ nhân đối thủ, cùng hắn bị nàng vô tình rào sát, chẳng liều chết tới một lần tuyệt địa phản kích, thời khắc sinh tử, chỉ sợ chỉ có một cơ hội này. Chương 113, nước đá bảo. Thanh giao mãng tại lôi kiếp hạ thành công hóa giao, lại vẫn đang làm ra đã chết biểu hiện giả dối, lơ là đối thủ, tại đối phương không hề phòng bị tiếp cận về sau, bạo khởi đả thương người, há miệng chính là bản thể thiên phú kỹ năng, hơi thở. Yêu thú cấp cao tâm trí, đã không thua phàm nhân. Thiếu nữ không kịp đề phòng phía dưới, vội vàng kết xuất thủ quyết, chỉ tới kịp nổ ra một cái phong tự, liền bị trước mặt mà đến hàn khí bao khỏa trong đó, trong nháy mắt, lại bị một khối cực lớn băng tinh đông lạnh ngay tại chỗ. Và dương miệng rộng thanh ra mãng, cũng bị thiếu nữ vội vàng thi triển đạo pháp ngưng kết thành như một tòa núi nhỏ khối băng. Nhắm mắt khôi phục bên trong Lật Thiên bị dị tiếng nổ bừng tỉnh, mở mắt ra liền thấy được một lớn một nhỏ hai cái khối băng, mặt đối mặt nằm một khối, tiểu băng khối bên trong thiếu nữ thần sắc ảo não, và đại khối băng bên trong thanh giao mãng nhãn hiện cửu hận. Càng dưới bất chi bất giác trầm xuống, nửa ngày trời sau, Lật Thiên mới khép lại bày ra được có chút chết lặng miệng, thần sắc cổ quái đi đến khối băng trước, gõ gõ cái này, sờ sờ cái kia. Cuối cùng quay đầu lại nhìn nhìn đồng dạng không biết làm sao hổ vương, vẻ mặt bồn chồn. Như thế nào chính mình vừa mới khôi phục linh lực, hai cái vị này liền đồng quy vu tận. Trầm ngâm một lát, Lật Thiên đem tử trúc kiếm trộm trong tay, thử thăm dò cắt cắt đông cứng nữ tử băng cứng, lại quay người chém chém phong bế thanh giao mãng băng sơn, sau đó quay người lại, tìm chỗ bằng phẳng địa phương, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy linh thạch, bắt đầu khôi phục. Bằng vào lấy cao giai pháp khí bản thân sắc bén, cái này hai khối băng cứng cũng không có một khối có thể cắt được động, Lật Thiên nghĩ đến cũng là đơn giản, trước tiên đem trong cơ thể linh lực khôi phục lại, lại toàn lực thúc giục pháp khí thử xem. Một canh giờ sau đó, Lật Thiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên tinh mang. Trong cơ thể linh lực dĩ nhiên khôi phục đến đỉnh phong, hắn lần nữa đi vào hai tòa khối băng trước, nhìn băng bên trong thiếu nữ, suy nghĩ một chút, liền tế ra pháp khí, đem linh lực thúc giục đến cực hạn, đột nhiên hướng thiếu nữ dưới chân chém tới. Giang giác. Rất nhỏ tầng băng tiếng vỡ vụn ở bên trong, Lật Thiên khỏe mắt lơ đãng run rẩy thoáng một phát, hắn cái này toàn lực một kích, rõ ràng chỉ cắt xuống ngón cái giống như lớn nhỏ một khối băng. Khóe miệng kéo ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, gầy tu sĩ lại không có chút nào dừng lại, mà là rất nghiêm túc toàn lực thúc dục pháp khí, một chút cắt bỏ lấy thiếu nữ bên người tầng băng, mặc dù cái kia tầng băng thoạt nhìn chỉ có vài thước dày, lại kiên so thép tinh. Ảo não thần sắc dần dần từ băng trong mặt của cô gái bên trên rút đi, thời gian dần trôi qua đổi lại một loại không hiểu kinh ngạc cùng nhàn nhạt cô đơn, giống như là tinh nguyện rực rỡ trong mắt, lướt qua một tia khó hiểu thần sắc, Viễn Sơn giống như lông mày kẻ đen, chính ngưng ra một luồng tư buồn. Trước mắt chính đang chuyên tâm nước đá bảo tu sĩ, nhưng dần dần cùng cái khác đồng dạng gầy thân ảnh chất chồng, cái kia hai cặp có chỗ bất đồng trong mắt, hình như trùng hợp bình thường, vậy mà đều mang theo một tia trống rỗng. Tư niệm ở bên trong, cái kia một mình viễn hành bộ dáng đến cùng gặp cái gì? Đến nay, tin tức đều không. Thiếu nữ mặc dù bị băng phong, thế nhưng mà trong mắt lại mông lung, thanh thanh nước mắt vừa mới tràn ra, liền bị quanh thân băng cứng từng dùng, lại nhìn không tới một tia dấu vết. Trời chiều lặn về phía tây. Minh Nguyệt treo cao, trong ao đầm đảo hoang bên trên, thỉnh thoảng truyền đến ken két tiếng vang. Lật Thiên tựa như một chỉ chăm chỉ kiến thợ, không biết mệt mỏi đảo lấy khối băng, mặc dù bận rộn hồi lâu, nhưng thành tích cũng thập phần lộ ra lấy, nữ tử hai chân không sai biệt lắm đều lộ liêu đi ra, và thân thể trước sau tầng băng cũng biến mỏng rất nhiều, nhưng mà càng là tiếp cận nữ tử thân thể, Lật Thiên liền càng là bắt đầu cẩn thận, sợ không để ý, cho đối phương gọt sạch khối thịt đi. Ken két âm thanh một mực liên tục, thẳng đến nửa đêm. Gầy tu sĩ mới thật dài thở ra một hơi. Thiếu nữ bên người tầng băng đã đại bộ phận chóc ra, dáng thân thể chỉ còn hơi mỏng một tầng, chỉ có ngực cùng bờ mông khối băng có chút trầm trọng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Lao đem trên đầu mảnh đổ mồ hôi, Lật Thiên nhìn chính mình lao động thành quả, thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn xem cái kia khối băng, nhưng dần dần liệt khởi khoe miệng, cuối cùng nhịn không được vậy mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô gái này mặc dù nhìn xem có chút lạnh như băng yêu dị, có thể không biết tại sao Lật Thiên đối với nàng luôn luôn một loại quen thuộc và cảm giác ấm áp, cái loại cảm giác này như là trong nhà nhu thuận lười biếng, ưa thích giấu ở chủ nhân trong ngực mèo con, hoặc như là trong ngày mùa đông, xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vãi nhập âm lanh trong phòng một luồng ấm dương. Theo cười khẽ, Lật Thiên cái kia khỏa đạm bạc tâm, dường như cũng nhẹ nhõm ôn hòa, hình như trước mặt khối băng bên trong không phải tu vi khủng bố nguyên anh kỳ tu sĩ, mà là một vị quen biết nhiều năm thân bằng bản thân. Cặp kia trống rỗng trong con người, hình như cũng cất giấu một luồng đã từng chân thật tồn tại hồi ức. Chỉ là cái kia hảo không đấu vết hồi ức, giống như tinh trong hồ phản chiếu mặt nước cái kia vầng loan nguyệt, vĩnh viễn đều không thể chạm đến. Rất nhỏ tiếng răng rắc đã cắt đứt nhẹ nhõm vui vẻ, băng mỹ nhân con mắt có chút yêu dị chậm rãi chuyển động, sau đó thon dài cái cổ chậm rãi không dưới đi, nhìn trước ngực cao cao nhô lên một khối, thần sắc cổ quái mở miệng hỏi, cái này khối băng, là ngươi cố ý lưu sao? Ách toét ra khỏe miệng cứng lại tại trên mặt, Lật Thiên ngượng ngùng đáp, cái này chỗ hiểm chỗ. Tại hạ thật sự là không có gì nắm chắc. Ngươi không có việc gì rồi. Lật Thiên cái này mới tỉnh ngộ lại, hắn còn tưởng rằng đối phương không có tầm vài ngày là trì hoãn không đến, không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy liền thanh tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có đã bị đa trọng tổn thương, câu hỏi trong cũng không thấy mang lên một tia mừng rỡ. Hừ, ngươi cho rằng hóa thành giao long, nó có thể làm bị thương ta hay sao? Đang khi nói chuyện, thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ, một cỗ kinh khủng linh lực nhập vào cơ thể mà ra, làm vỡ nát trên người xót lại tầng băng. Nhất thời không để ý trong nó hơi thở mà thôi, không dùng đến ngươi hỗ trợ, không cần một ngày, ta có thể phá băng mà ra. Thiếu nữ trong lời nói mang theo một tia lanh ý, nhìn cũng không nhìn tần tân khổ khổ giúp nàng nước đá bảo tu sĩ, vài bước đi tới băng phong bên trong thanh giao mãng phụ cận. Chăm chăm vào thanh giao mãng một hồi lâu sau đó, thiếu nữ về phía trước nhẹ đạp một bước, một tay vung lên, cái kia hai thanh không trôi loan đao lặng yên và hiện, theo thiếu nữ trắng non thiên tay, lưới đao tương đối. Chậm rãi hợp thành một cái cả tròn, sau đó đông nhiên biến lớn, đem cự thú cùng băng sơn cùng nhau bọc tại trong đó, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Chạm. Theo một tiếng quát nhẹ, cực lớn vòng tròn đông nhiên co rút lại, đem băng sơn tính cả cự thú đầu lâu, chém hai đoạn. Vừa mới hóa thành dao long thanh dao mãng, theo một tiếng nổ vang, liền biến thành một luồng oan hồn, bao vây lấy mãng thân thể băng sơn cũng trong nháy mắt sụp đổ, khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. thiếu nữ thúc giục lấy viên đao từ thanh dao mãng vừa mới rơi xuống đất đầu lâu bên trên một gọt và qua, một đoạn màu xanh cốt rác lên tiếng nước rơi, đánh rơi cái con kia trắng non thiên mảnh trong tay. Nhìn nhìn trong tay cốt rác, thiếu nữ lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc, đón lấy bước lên cự mãng thi thể, đo đạc một phen, sau đó cũng chỉ như đao, mãnh liệt chém vào mãng bụng, hai tay dùng sức một phần, lao cá không vậy thanh dao mãng, lập tức bị mở ngực bể bụng. Nhìn xem tay không xé mãng thiếu nữ, Lật Thiên khỏe mắt có chút co lại, hiện ra kỳ quái thần sắc, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị giữ tại thiếu nữ trong tay một quả trứng gà lớn nhỏ, lóe nhàn nhạt tia sáng trắng viên cầu sợ ngây người, sau nửa ngày mới đột nhiên thanh tỉnh. Yêu đan. Chỉ có yêu thú cấp cao, trong cơ thể mới có thể hình thành, giống như kết đan kỳ tu sĩ trong cơ thể kim đan tồn tại, cũng được gọi là yêu đan. Chương 114, ảnh tàm. Trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, thiếu nữ lấy trong tay yêu đan, không khỏi có chút cong lên đôi mắt đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng và tuyệt mỹ dung nhan mang theo xinh đẹp vui vẻ, một đôi trắng non thanh tú đầu ngón tay, chính nhỏ giọt lấy màu đỏ tươi tơ máu. Nguyệt như câu, người như ngọc, chỉ là cái kia yêu dị và ngang bướng thần sắc, cùng bên cạnh hung thú như ngọn núi thi thể phối hợp cùng một chỗ, lộ ra có chút biến hóa kỳ lạ. Lật Thiên nhìn xem thiếu nữ đem yêu đan cùng cốt giác thu hồi, sau đó lại từ mãng thân chúng rút ra một tiết thật dài mãng cốt, do dự một chút, cũng đi đến mãng trước người, xuất ra một cái tại hổ tử nhà dùng để chở rượu túi ra, chuẩn bị cho cự mãng lấy máu. Là hắn chính suy nghĩ lấy muốn từ chỗ nào ra tay thời điểm, bên hai lại chuyển đến một câu nhu hòa và trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngữ, này, cái này đầu mãng thế nhưng mà ta giết, ngươi lại không có xuất lực, còn muốn phân điểm chỗ tốt hay sao? Lật Thiên vừa mới nâng lên tay, trực tiếp ngừng ở giữa không trung, khỏe miệng co lại, có chút ngượng ngùng trả lời, cái này, tại hạ chỉ là muốn lấy chút ít mãng máu. Chém giết cự thú hắn ngược lại là không có xuất lực, nhưng dẫn xuất thanh dao mãng, thế nhưng mà hắn dốc sức liều mạng kết quả, bây giờ thiếu nữ này có chút oán trách một câu, khiến cho Lật Thiên là tiến thối không được. Mãng máu cũng là của ta, không có xuất lực người, có thể di động không được mảy may. Thiếu nữ nghiêng nghiêng quét đối phương một cái, phát hiện cái này gầy tu sĩ chỉ là xấu hổ đứng tại nguyên chỗ, không nào không giận, ngốc ngơ ngác còn giống như tại đang suy nghĩ cái gì biện pháp, không khỏi cặp môi đỏ mọng hé mở, lộ ra một ngụm răng ngà. Cái này tu sĩ thoạt nhìn có chút chất phác, có thể ra mặt ngược lại là đủ dày. Muốn mang máu, ngược lại cũng không phải hay sao, ngươi nếu là cầu ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc thoáng một phát, phải chăng cho ngươi mượn một ít. Thiếu nữ ngược lại hai tay chắp sau lưng, có chút làm ra vẻ nói. Lật Thiên sững sờ, đón lấy ôm quyền chắp tay, không chút do dự nói ra, như thế rất tốt, cái kia liền cầu cô nương cấp cho tại hạ một ít mang máu, ngày sau tất nhiên báo đáp. Thiếu nữ há rồi há cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc. Thằng này cầu người cầu được cũng quá thông khoái điểm chứ, để cho người rất là hoài nghi ngày sau tất nhiên báo đáp những lời này chân thật độ, nhưng mà, loại này ngây thơ trắng ra tính tình, ngược lại có chút giống là cái kia phụ lòng người đâu. Trắng non cái cổ có chút ngẩn, thiếu nữ như tư niệm trong chính là cái kia thân ảnh bình thường, thói quen nhìn phía dạ không, chỗ đó ngoại trừ một vòng cô độc loan nguyệt, không nữa một ngôi sao. Theo thiếu nữ ánh mắt, Lật Thiên cũng nhìn chỗ không ở bên trong, đã qua hồi lâu. Chờ hắn cảm thấy cổ có chút nhức mọi thời điểm, lúc này mới cúi đầu xuống, nhưng mà đạo kia thân ảnh màu trắng, chẳng biết lúc nào, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong bóng đêm chỉ còn lại có gầy tu sĩ, trống rông trong đôi mắt hiện ra một tia mê man cùng nghi hoặc, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng và yêu dị thiếu nữ, vì sao lại để cho hắn cảm thấy như thế quen thuộc. Gây mũi mùi máu tươi đem tu sĩ từ trống không trong hồi ức tỉnh lại, xem trên mặt đất dần dần cứng lại máu khối, Lật Thiên mỉm cười. Đối với một cô gái xa lạ sinh ra loại này cảm giác quen thuộc, phải chăng cũng biểu thị, chính mình thật sự đã từng có được qua một đoạn hồi ức đây này. Gọi ra tử trúc kiếm, mở ra mãng thân, Lật Thiên thu hồi không hiểu suy nghĩ, bắt đầu thu thập mãng máu, việc cấp bách, hay vẫn là cứu trở về vu nữ, học hội xích huyết sát diễm. Chờ hắn tràn đầy một túi mãng huyết chi về sau, cái này mới phát hiện trên người cẩm bảo đã tổn hại được không giống bộ dáng, liền bùn mang máu, cọ sát một thân, vì vậy cười khổ một tiếng. Từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ tại tông môn nhận lấy màu xanh đạo bào. Thay đổi sạch sẽ đạo bào, Lật Thiên cũng hiểu được khoan khoái dễ chịu không ít, vô vô một mực trùng ở một bên hổ vương, ý bảo nó có thể rời đi. Nhìn xem nhảy tại đầm lầy giữa hổ vương, Lật Thiên giống như thấy được cái kia mấy cái khờ ngốc hổ con, trong lòng vô ý thức một hồi nhẹ nhõm, cái này chỉ phía hổ là thức ăn thanh dao mãng đã chết, nghĩ đến cái kia mấy cái hổ con cũng có thể an toàn trưởng thành là bách thú chi vương. Hổ vương thân hình tan biến tại trong bóng đêm. Gầy tu sĩ cũng lấy ra một chỉ sinh sắn thuyền giấy, là Lật Thiên muốn tế ra phi hành pháp khí thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được bất chút cái gì. Có chút nhăn đầu lông mày, Lật Thiên suy nghĩ một chút, liền thò tay hướng đầu vai sờ soạn, quả nhiên, đầu vai một mảnh hình thành bóng loáng, cái con kia thủy chung nằm sấp tại hắn đầu vai chỗ chim chóc, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lật Thiên vẻ mặt nghi hoặc, tỉ mỉ hồi tưởng một phen, lúc này mới nhớ tới, hắn tại mãng huyệt ở chỗ sâu trong bị băng phong thời điểm, theo đầu vai chim chóc dị động, quanh thân băng cứng mới bắt đầu hòa tan, và trong động quật cái kia cực lạnh nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại, cổ quái hàn khí bị cổ quái chim chóc hút, thực sự cứu được hắn một mạng. Lúc ấy Thanh Giao mãng đuổi theo, Lật Thiên căn bản không có thời gian quan sát màu nâu xanh con chim nhỏ, còn tưởng rằng nó như trước ghé vào đầu vai, bây giờ chim chóc biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ là lưu tại đáy động. Mang theo nghi hoặc, Lật Thiên lần nữa về tới tối như mực trong huyệt động, xuôi theo chân nước uốn lượn mãng xảo, dần dần tìm xuống dưới. Đầu vai chim chóc mặc dù thủy chung tại ngủ say, nhưng mà làm hắn mấy lần cởi bỏ sinh tử phía vây, Lật Thiên đã đối đãi cái này chỉ sinh sắn chim chóc như là một vị lao hưu bình thường. Lão hưu không thấy rồi, hắn là tất nhiên muốn đi tìm tìm một phen. Đi hồi lâu, dưới chân độ dốc gặp nhỏ, đen kịt trong động cũng phát ra ánh sáng yếu ớt mang, Lật Thiên chạy tới đáy động, lần trước cái loại này khủng bố cực lạnh đã biến mất không thấy gì nữa, và đáy động ở chỗ sâu trong, cái kia yếu ớt hào quang nơi phát ra, lại là một khối to tầm lòng bàn tay hóng ánh khối băng bên trên còn đứng lấy một chỉ toàn thân thanh ông ông con chim nhỏ, cái miệng nho nhỏ vẫn còn thỉnh thoảng mút lấy cái gì khí tức. Theo một tiếng thanh thúy chim gáy, màu xanh con chim nhỏ phát hiện Lật Thiên, lập tức dương cánh bay lên, xoay một vòng mấy lúc sau, vương vàng rơi vào hắn đầu vai. Quay đầu đánh ra chim chóc, Lật Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, cái này con chim nhỏ trước kia thế nhưng mà than chỉ phía sắc, bây giờ vậy mà toàn thân thanh vũ, không có nữa một tia màu xám. Mặc dù chim chóc cái đầu hay vẫn là không thay đổi, có thể cho Lật Thiên cảm giác lại cùng dĩ vãng bất đồng, xinh xắn chim chóc giống như so trước kia càng thêm tinh thần đi một tí, cũng càng thêm linh động đi một tí. Sờ lên đầu vai mát trượt lông cánh, gầy tu sĩ mỉm cười, lao hưu không có việc gì, hắn liền cũng an quyết tâm đến, nhưng mà trước mắt cái kia kỳ quái khối băng, lại làm cho hắn không khỏi đi phía trước đi vài bước. Túi người nhìn trên mặt đất khối băng, Lật Thiên có chút khơi lên đuôi lông mày, cái này khối băng tản ra một loại như ẩn nếu không chấn động, giống như trong đó ẩn chứa một loại khủng bố linh áp bình thường, bất quá khi hắn nhìn thấy khối băng một người trong nhạt màu đen, giống như ảnh tử tiểu chút chít lúc, nhưng lại là ánh mắt ngưng tụ. Chậm rãi nhặt lên khối băng, đem hắn lấy được trước mắt, Lật Thiên tỉ mỉ chầm chầm vào khối băng bên trong ảnh tử, đã qua hồi lâu mới lên tiếng kinh hô, ảnh tàm. Khối băng bên trong ảnh tử cực kỳ mơ hồ, giống nhau một chỉ mập mạp tàm, nhưng mà giống như không có thật thể bình thường, như là cái bóng, không khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát, căn bản không cách nào phát hiện chút ít mánh khỏe, đợi cho xác nhận loại này ảnh tử tựa như là ảnh tàm sau đó, Lật Thiên trong lòng lại chỉ còn lại có hoảng sợ cùng kinh hỉ. Ảnh tàm là một loại yêu thú cấp cao, không sẽ công kích, nhất tự ý ẩn nấp, loại này yêu thú nhổ ra tơ tằm là một loại có thể luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu luyện khí, hắn bản thể cùng trong cơ thể yêu đan càng là một loại luyện đan cực phẩm nguyên liệu, nhất kỳ dị chính là, loại này yêu thú có nhỏ nhất tỷ lệ có thể nhổ ra tiểu cỗ càn cách hàn khí, như là con ve kén đem chính mình băng phong, tiến vào an nghỉ. Đợi đến lúc ảnh tằm tự chủ tỉnh lại, hấp thu mất phong ấn thân thể càn cách băng, liền như hóa kén thành bướm bình thường, trực tiếp ngưng tụ thành yêu anh. Ảnh tam loại này kỳ dị yêu thú tại tu tiên giới cũng không thấy nhiều, có thể nhổ ra càn cách hàn khí càng là vạn không còn một, bây giờ cái này phong ấn lấy ảnh tam khối băng, dựa theo Lật Thiên suy đoán, 89 phần 10, là cái kia ghi lại tại sách cổ bên trong càn cách băng. Chương 115, Vũ Nữ. Ảnh tam tại kết đan kỳ tu sĩ trong mắt thế nhưng mà cực kỳ quý trọng bảo bối, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dễ tìm được, huống chi cái này chỉ thoạt nhìn cực kỳ như là bị càn cách băng phong, có khả năng ngưng tụ thành yêu anh cực phẩm. Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên lạnh như băng khối băng, Lật Thiên không chút do dự đem hắn tóm trong tay, nếu cái khác có thể ngưng tụ thành yêu anh yêu thú, nhưng hắn là tuyệt đối không có cái loại này đảm lượng thu, nhưng mà loại này ảnh tạm nhưng lại là tu tiên giới dị số, bởi vì này loại kỳ dị yêu thú liền tính toán ngưng ra yêu anh, am hiểu nhất hay vẫn là ẩn ấp, như trước sẽ không bất luận cái gì công kích. Loại này tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy ảnh tạm. Giống như là nuôi tại tầm hộ trong nhà bình thường tạm, chỉ biết nhà tơ, liền tính toán thành bướm, cũng chính là nhiều hơn đôi cánh, căn bản là sẽ không bất luận cái gì thủ đoạn công kích. Đối với giới thiệu, Lật Thiên cũng không phải thập phần hiểu rõ, sách cổ bên trên cũng chỉ là sơ lược, chỉ biết là hắn cực lạnh, lại không biết có chỗ lợi gì. Quan sát một hồi phong tại băng bên trong ảnh tạm, Lật Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, như muốn thu vào trong chữ vật đại, bất quá khi hắn thử dùng linh lực đem khối băng tồn nhập túi chữ vật thời điểm, lại phát hiện căn bản là không cách nào chứa vào. Hơi ngây người một lúc, Lật Thiên liền mặt lộ vẻ giật mình, nguyên lai cái này khối băng bên trong ảnh tạm là yêu thú, và trong túi chữ vật lại chỉ có thể gửi tử vật, xem ra trở lại tông môn sau đó, được làm cho một kiện có thể gửi thú loại linh thú đại mới được. Linh thú đại cùng túi trữ vật bất đồng, là một loại có thể thu nạp vật còn sống bảo vật, hắn giá trị so túi trữ vật có thể chân quý rất nhiều, nhớ tới phòng thăng chỗ linh thú các, Lật Thiên liền quyết định chú ý, trùng trở lại Bàn Vân Tông, được trước đi tìm phòng thăng tìm hiểu một phen cái loại này linh thú đại giá cả. Đem khối băng dùng vải dây dưa đã thu vào trong ngực, Lật Thiên lần nữa đi ra âm u địa quật. Lúc này trời bên cạnh đã hiện ra ngư bạch sắc, trong ao đầm cũng bước lên ra trận trận đám sương, gầy tu sĩ không tại trì hoãn, tế ra phỉ chu, phá không mà đi. Chỉ còn lại có một ngày lờ mờ tổ các ở bên trong, chuyến gia lão nhân khàn khàn và bất đắc dĩ thở dài, nhưng mà sau một khắc, phương xa phá không mà đến một chiếc thuyền lá nhỏ, nhưng dần dần xuất hiện tại bên cửa sổ lão giả đục ngầu trong hai mắt. Sau một lát, gầy thân ảnh đã đứng ở tổ các nội, trong tay dẫn theo cái tròn vo rượu cái túi. Thế nhưng mà đã nhận được mãng máu. Lão phụ nhìn trước mắt tu sĩ, một đôi lão trong mắt lại thả ra sáng ngời hào quang, như cùng một cái hài tử, đối diện lấy những người lớn bối đến sau lưng, lại mơ hồ lộ ra đường quả, mừng rỡ cùng bất an hỏi. May mắn không làm được mệnh, tại hạ hoàn toàn chính xác đã nhận được mãng máu. Lật Thiên nhẹ nhàng trả lời, nghĩ thầm cái này có thể chưa tính là mãng máu rồi, hẳn là giao huyết mới đúng. Lão phụ cũng chưa trả lời, mà là vui mừng nhẹ gật đầu, lộ ra một loại giải thoát phía sắc, đón lấy khó khăn hoạt động thân hình, đi tới lầu hai bậc thang trước, quay đầu nhẹ gật đầu, ý bảo Lật Thiên theo nàng cùng nhau đi lên. Nhìn qua lão nhân từng bước một cố gắng hoạt động giả mua thân hình, gầy tu sĩ trong nội tâm trầm thấp thở dài, vẫn có một ngày, tục mệnh đăng liền dập tắt, liền được coi là đến giao huyết, vu nữ cũng phải tại một ngày sau đó mới có thể bị trị hết, ngày mai, vu nữ tỉnh lại thời điểm, là lão nhân tây đi ngày. Sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng lão phụ, hình như hồn nhiên vô ý thức chính mình sắp mất vận mệnh, giống như một khỏa hoang mạc ở dưới cỏ xanh, liền tính toán biết rõ căng ra đỉnh đầu cắt đá, vẫn đang gặp phải lấy mặt trời sáng rõ bị bỏng, cũng như trước gương ngạnh cố gắng sinh trưởng, chỉ vì hướng lên trời địa chứng minh, cái này bao la bát ngát trong sa mạc, như trước tồn tại loại này nhỏ yếu và cổ xưa chủng tộc. Tín ngưỡng truyền thừa sao? Lật Thiên nhẹ nhàng bước lên đi thông tầng 2 trầm trọng cái thang, theo lão nhân kiên cường và ngốc bước chân, nhặt dai mà lên. Nhưng trong lòng thưởng thức lấy cái loại này kế thừa từ tổ tiên cổ xưa truyền thừa. Hồi lâu sau, lão phụ rốt cục trèo lên cuối cùng một tầng cầu thang, và Lật Thiên lại ngừng lại. Gầy tu sĩ lẳng lặng yên đứng tại cầu thang trên đường, một cô âm trầm khí tức lại tự trên lầu truyền đến, dưới chân trầm trọng cái thang nhan sắc sâu và đen, hình như còn kèm theo một loại đỏ thẫm. Nhàn nhạt mùi máu tanh từ màu đỏ thẫm cái thang bên trên chảy ra, giống như cái này trầm trọng cái thang sớm được máu tươi nhuộm thấu. Lật Thiên có chút nhíu mày, đệ xuống thả ra linh thức ý định, xuôi theo cái thang nhanh đi vài bước, leo lên tổ các cái này thần bí tầng 2. Đập vào mắt chính là một mảnh trắng bệnh thế giới, cho đã mắt hải cốt giống như vật phẩm trang sức bình thường, chất đầy chung quanh, trần nhà thắt cổ lấy các loại dã thú đầu lâu, có dê bò heo chó, cũng có hổ báo xài lang, mãn đầy áp treo đầy đỉnh đầu, nhìn xem có chút âm trầm khủng bố. Phòng trung tâm, thò ra một đoạn cao hơn nửa người, ánh vàng rực rỡ cực lớn đồng trụ, đúng là tổ các một tầng ở bên trong. Cái kia căn có khắc các loại đồ án cùng ký hiệu đồng trụ nửa bộ phận trên. Đồng trụ một bên là một chương từ thú cốt chế thành cốt giường, trên giường ngửa mặt nằm một thiếu nữ, 16-17 tuổi niên kỷ, trên người kéo căng lấy hai cái màu đen lụa mỏng, đáng tiếc cái kia lụa đen chiều dài đủ, có thể độ rộng nhưng bây giờ là quá nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất trên người nàng hai nơi khẩn yếu bộ vị. Kết thực cặp đùi mượt mà thẳng tắp trắng nõn, trước ngực hai tòa cao ngất ngọn núi khổng lồ cao ngất no đủ. Theo trong cơ thể chậm chạp hô hấp rất nhỏ phập phồng, thiếu nữ trắng nõn trên thân thể vẽ lấy các loại kỳ quái mực sắc đường vân, từ đầu đến chân, mà quỷ dị chính là, những đường vân kia giữa vẫn xen kẽ lấy một ít mất trật tự chỉ đỏ, giống như máu tươi ngưng tụ thành, lộ ra có chút dữ tợn. Lão phụ lẳng lặng đứng tại thiếu nữ bên người, giống như tại nhìn mình thương yêu nhất hài tử bình thường, hồi lâu, mới rôi ra tràn đầy nếp bốn tay, run rẩy sờ lên thiếu nữ cái kia tái nhợt được lộ ra bệnh trạng khuôn mặt. Lật Thiên đem tràn đầy mãng máu áo ra bỏ vào cốt bên giường, bung ra miệng túi, hướng lao phụ gật đầu ý bảo, đón lấy liền muốn quay người rời đi. Tuổi trẻ tu sĩ, hỏa long thần sứ giả, cảm tạ ngươi, cho ta tộc làm đây hết thảy, thế nhưng mà lao thân còn có cuối cùng một chuyện muốn nhờ. Khúc khục lao phụ gặp Lật Thiên cố ý rời đi, trong mắt ngưng tụ, mở miệng nói ra, khàn khàn trong thanh âm giống như không có một tia sinh cơ. Nâng lên bước chân lại rơi xuống. Lật Thiên nghi hoặc nhìn xem vị này dùng tánh mạng của mình là vu nữ kéo dài tánh mạng trưởng lão, cũng chưa đặt câu hỏi, mà là chờ chấp nhận cái này đến từ chính một vị lão giả, sinh mệnh cuối cùng thỉnh cầu. Giao huyết phải đều bôi lên tại vu nữ trên người, hơn nữa tuyệt đối không thể đụng vào đến những chỉ đỏ kia, ánh mắt của ta đã mơ hồ, bái hỏa tộc trưởng lão bối nhiều thỉnh cầu ngài, thiện lương tu sĩ, giúp ta hoàn thành cuối cùng này cứu rỗi. Lão phụ hai chân ngồi chồm hổm, hai tay sắp nhập, run rẩy cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đối với vị này có thể nói là vì khống hỏa chi thuật mới xuất thủ tương trợ tu sĩ, cung kính làm cái man tộc trong đẳng cấp cao nhất lễ nghi. Lật Thiên sững sờ, vội vàng trở lại muốn nâng lão nhân, thế nhưng mà lão giả lại thủy chung sản xuất tại chỗ không dậy nổi. Cái này nhìn vu nữ trên người cái kia hai khối băng gạc đầu, Lật Thiên khỏe miệng kéo ra một tia khó xử cười khổ, trong lòng tự nhủ bái hỏa trong tộc cũng không có thiếu nữ nhân, cái này trưởng lão hà tất cần phải muốn hắn một người nam nhân để làm việc này, thế nhưng mà gặp lão phụ không dậy nổi. Một chút do dự liền muốn giả ý trước trả lời rơi xuống. Hắn cũng không biết, vu nữ trên người chỉ đỏ là huyết sát độc, và giao huyết một khi đụng phải huyết sát độc, liền xúc tiến độc khí phát tác, nếu như tìm người bình thường đến, làm không tốt không đợi thoa xong huyết dịch, vu nữ phải đi đời nhà ma, mà bây giờ, cũng chỉ có Lật Thiên cái này người tu sĩ, mới có nắm chắc đem huyết dịch đều bôi tại vu nữ toàn thân, và không va chạm vào những chí mạng kia chỉ đỏ. Chương 116, bôi máu. Lão nhân ra trước đứng lên mà nói, ta đáp ứng ngươi. Lão nhân gia Lật Thiên vị lão phụ hai tay bỗng nhiên run lên, trống rông trong mắt dần dần nổi lên một tia bi ý. Vị này gọi là Bố Đa trưởng lão, lúc này đã hai tay lạnh như băng, hai mắt khép hờ, chỉ còn lại có một tia khí tức trèo chống lấy năm đó bước thân thể, đúng là dầu hết đèn tắt, lập tức sẽ chết đi. Nhẹ nhàng buông trưởng lão khô héo và nếp vốn hai tay, Lật Thiên đối với lão nhân cúi người hành lễ, vì trong tộc truyền thừa, không tiếc phía tánh mạng của mình thi triển kéo dài tánh mạng bí thuật. Lão nhân mặc dù chưa nói tới cái gì vĩ đại, lại vẫn làm cho Đạm Bạc công tử cảm thấy một loại kính sợ. Thi qua thi lễ, Lật Thiên không tại trì hoãn, cầm lấy tràn đầy mãng máu áo ra, bắt đầu là vu nữ bôi máu. Đầy đặn thân thể mặc dù tràn ngập một loại xinh đẹp mỹ lực, có thể tu sĩ trong mắt cũng chỉ có một mảnh bình tĩnh và thâm thúy chỗ trống, như là một đàm tĩnh mịch giếng cổ, không hề gợn sóng. Không lâu, vu nữ toàn thân liền bị thoa khắp màu đỏ tươi mãng máu, và những mất trật tự kia chỉ đỏ lại không có va chạm vào một tia, Lật Thiên thật dài hô thở ra một hơi, đem còn thừa lại ít nửa mãng máu thu vào chữ vật đại ở bên trong, hắn lúc này mới hiểu được vì cái gì trưởng lão không đi tìm tộc nhân hỗ trợ, những chỉ đỏ kia thật sự quá nhiều hơn nữa mất trật tự, nếu như không phải tu sĩ thị lực, người bình thường chỉ sợ chưa hẳn có thể hoàn thành. Lần nữa xem xét một lần, xác nhận mãng máu toàn bộ bôi lên đều, Lật Thiên lúc này mới đi qua một bên, tại một chỉ cực lớn châu rừng đầu lâu xuống dưới đầu gối mà ngồi. Lật tay lấy ra một hạt đan dược, ngửa đầu nuốt xuống dưới, đón lấy bắt đầu vận chuyển linh lực, luyện hóa linh dược. Nuốt vào trong bụng chính là một hạt ngưng thần đan, chính là năm đó tại bản Vân Phường thị, dùng Diễn Dương thảo cùng cái kia áo lam tu sĩ trao đổi đoạt được. Loại này ngưng thần đan có thể tăng tiến trúc cơ kỳ tu vi, cũng là tương đối chân quý một loại linh dược, giá trị mấy trăm linh thạch một hạt, thế nhưng mà gầy tu sĩ ăn vào trong bụng, trong lòng nhưng có chút phát đắng, cái kia khoảng nghìn năm Diễn Dương thảo a. Bồi đại phát. Không đến một ngày công phu, ngưng thần đan đã bị hoàn toàn luyện hóa, trúc cơ sơ kỳ tu vi quả nhiên lăng không nhiều chướng thêm vài phần, hồi tưởng một lần tiến giai về sau, tại trong tông môn nhận lấy trúc cơ kỳ tu luyện công pháp, Lật Thiên xuất ra một khối trung giai linh thạch, một tay véo ra tử ngọ quyết, bắt đầu yên lặng tu luyện. Ân. Không biết qua bao lâu, một tiếng có chút thống khổ nữ tử rên rỉ, đã cắt đứt tu sĩ tính tu, Lật Thiên hai mắt trợn mắt, trong mắt trải qua một tia tinh mang. Đem linh thạch thu vào trong chữ vật đại. Lật Thiên đứng người lên hình, đi tới cốt bên giường, lão phụ lẳng lặng nằm dưới giường, đã tiếng động đều không, không nữa một điểm sinh cơ, và cốt trên giường thiếu nữ nhưng dần dần mở ra một đôi con ngươi đen nhánh, dài nhỏ lông mày phong dần dần nhỏ lên, ánh mắt lộ ra một tia mở mịt cùng nghi hoặc. Là thiếu nữ nhìn thấy trước mắt lạ lẫm tu sĩ lúc, toàn thân run lên, đón lấy mãnh liệt ngồi dậy, một đôi hỏa mãn mực văn bàn tay nhỏ bé bắt đầu nhẹ nhàng trà sát động, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, theo thiếu nữ bàn tay trà sát động. Một tia nhiệt khí vậy mà từ hai tay lúc này tràn ra. Tại hạ ứng lao sở cầu, cứu trợ vu nữ, các hạ chớ để kinh hoàng. Lật Thiên nhìn xem vu nữ bàn tay, có chút kỳ dị ấm giọng nói ra, vu nữ sử dụng khống hỏa thuật lúc cũng muốn trà sát động thủ trưởng, điểm ấy ngược lại là cùng thiên sư cùng loại, lúc trước thiên sư phát ra cái kia hỏa cầu trước, cũng là nhẹ nhàng trà sát hai cái bàn tay. Ngươi là tu tiên giả. Vu nữ nghe được đối phương nói đến Bố Đa tên, hai tay ngừng một lát, trong tay nhiệt khí cũng dần dần tiêu tán. Ngươi cũng sẽ trung thổ ngôn ngữ. Cái kia không thể tốt hơn rồi. Lật Thiên nghe vu nữ hơi có chút không lưu loát phát âm, nhưng có chút ngoài ý muốn nói. Vu nữ nhìn Lật Thiên, trong mắt hiện lên một tia mê man, chát chát âm thanh hỏi, trưởng lão, đã dạy ta trung nguyên ngôn ngữ, là ngươi đã cứu ta sao, Bố Đa lão, nàng ở nơi nào? Lật Thiên không có trả lời vu nữ vấn đề, mà là lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng chỉ dưới giường. Vu nữ nghi hoặc nhảy xuống cốt giường, đón lấy liền thấy được nằm sấp tại địa lao phụ, thân thể mềm mại run lên, một mảnh óng ánh nước mắt lập tức phát ra nhãn bên ngoài. Lao phụ đến chết, đều một mực bảo trì bái hỏa tộc tôn quý nhất cái chủng loại kia hai tay giơ cao khỏi đầu lễ nghi, bây giờ nằm sấp trên mặt đất, vẫn là cái loại này tư thế, đã đối với Lật Thiên biểu đạt bái hỏa tộc tôn kính, cũng là vì cáo chi sắp thanh tỉnh vu nữ, đối phương đích thật là cứu mạng ân nhân, cũng không phải cái gì kẻ xấu. Dù sao cái loại này tôn quý lễ nghi, ngoại nhân là không thể nào đơn giản biết được, và cố ý đem thi thể của nàng bày ra cái loại này tư thái. Vu nữ ngồi chồm hôm tại lão phụ trước người, mặc dù một mực rơi lệ, lại thủy chung chưa từng khóc ra thành tiếng, hồi lâu mới lau đem nước mắt, chậm rãi đứng người lên, đối với Lật Thiên bi âm thanh hỏi: "Bái hỏa tộc cân nhân, mời đem ngươi biết trải qua cáo chi vu nữ." Lật Thiên suy nghĩ một chút, liền đem việc này đến bái hỏa tộc mục đích, cùng đem dò xét tổ cát, nhận trưởng lao muốn nhờ tìm giáo huyết cái này một loạt trải qua chậm rãi mà nói tố một lần. Vu nữ lặng lặng nghe đối phương giảng thuật, yên tĩnh được giống như một pho tượng, đợi đến lúc Lật Thiên nói hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nói nói: "Tôn kính tu sĩ, bái hỏa trong tộc lịch đại vu nữ đều khống hỏa chi thuật không giả, thế nhưng mà, loại này hỏa diễm lại không có đặc biệt lớn uy lực, đối với có thể chém giết thanh giao mãng tu sĩ mà nói, cũng không giống như sẽ có bao nhiêu trợ giúp. Vu nữ các hạ gọi ta Lật Thiên là tốt rồi, tại hạ là vì cởi bỏ một cái trên tu hành hoang mang, mới không được phía khắp nơi tìm kiếm kỳ dị hỏa diễm, nghe nói bái hỏa trong tộc có một loại tên là xích huyết hỏa diễm, mới mạo muội tìm đến." Lật Thiên dừng một chút đón lấy túc vừa nói nói: "Đạt được trưởng lao hứa hẹn về sau, tại hạ mới mạo hiểm chém giết thanh giao mãng, mặc kệ trong quý tộc hỏa diễm phải chăng có thể vạch trần của ta hoang mang, tại hạ đều hy vọng vu nữ các hạ có thể biểu hiện ra cùng giảng giải một phen cái loại này tên là xích huyết sắt diễm kỳ dị phía hỏa." Vu nữ nhìn đối phương kiên định vẻ mặt, lại nhìn một chút trưởng lao sắp chết coi như cũng được lấy tôn quý lễ nghi, rốt cục nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nói nói: "Tốt, đối đãi ta đem trưởng lão di thể an trí sau đó, liền vì ngươi giảng giải khống hỏa chi thuật." Dứt lời, vu nữ đi tới trong phòng nơi hẻo lánh, sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo treo trên tường một kiện bạch cốt chế thành trang trí, theo cơ quan cắn hợp thanh âm, tầng 2 ở trung tâm cái kia cao hơn nửa người đồng trụ đỉnh rõ ràng chậm rãi mở ra, nguyên lai cái này vừa thô vừa to đồng trụ lại là rỗng ruột. Đợi đến lúc đồng trụ cái nắp sau khi hoàn toàn mở ra, vu nữ cúi người ôm lấy trưởng lao bố đa thi thể, đi đến đồng trụ trước, nhẹ nhàng đem lão phụ bỏ vào đồng trụ ở bên trong, đón lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu suy nghĩ tụng khởi man tộc ngôn ngữ, giống như đang tại tế điện. Lật Thiên hiếu kỳ nhìn cái kia cực lớn đồng trụ, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này man tộc quả nhiên cùng trung thổ bất đồng, tộc nhân sau khi chết không nhập thổ vi ăn, ngược lại đều nhét vào một cái đại đồng trụ ở bên trong, nhưng mà cái này đồng trụ tuy lớn, thực sự chứa không nổi quá nhiều thi cốt, nghĩ đến bái hỏa tộc có lẽ chỉ có trưởng lao sau khi chết, mới có thể được chôn cất ở chỗ này. Đã qua không lâu, đang lúc Lật Thiên nghi hoặc lấy vì sao mở ra cái này đồng trụ quan tài, lại không có một tia mục nát chi khí thời điểm, vu nữ đã cầu xin hoàn tất, đón lấy hai tay riêng phần mình véo ra cái cổ quái thủ thế, bắt đầu chậm rãi trà sát động khởi hai tay đến, một tia nóng rực khí tức dần dần từ kia đôi thon dài trong tay tràn ra. Chương 117, hỏa táng. Theo vu nữ hai tay trà sát động, một luồng hỏa diễm dần dần hiện hiện mà ra, là cái này luồng hỏa diễm từ trứng gà giống như lớn nhỏ một mực vừa được ma bàn lớn nhỏ lúc. Vu nữ mới ngừng lại, đón lấy hai tay vung lên, lại đem trước người đại hỏa cầu trực tiếp ép vào đồng trụ trong. Hỏa quang từ đồng trụ trong dần dần bay lên, một tia da thịt khét lẹt hương vị cũng truyền ra, cái này bái hỏa tộc dùng để an táng trưởng lao phương thức, đúng là hỏa táng. Vu nữ đi qua một bên lần nữa bốn éo hạ bạch cốt trang trí, đồng trụ đỉnh cũng tùy theo khép lại, là cuối cùng hỏa diễm bị che giấu đồng thời, một luồng linh thức cũng bị một bên tu sĩ thu hồi. Lật Thiên có chút nhăn đầu lông mày. Vừa mới hắn dùng linh thức dò xét một phen đồng trụ cuối cùng, chính như hắn suy đoán cái kia giống như, đồng trụ ở bên trong chỉ có vài chục phó hài cốt, nhưng khi hắn đem linh thức thăm dò vào dưới chân tấm ván gỗ lúc, lại như là ngày hôm trước tại tổ các một tầng lúc đồng dạng, có thể xuyên tường thấu vách tường linh thức, nhưng không cách nào xuyên qua cái này chỉ là có chút dày đặc bình thường tấm ván gỗ. Vu nữ cũng chưa phát hiện Lật Thiên dò xét, là đồng trụ đỉnh khép lại về sau, nàng chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, trong mắt một mảnh bi thương. Đợi đến lúc đồng trụ nhiệt độ dần dần làm lạnh sau đó, vu nữ mới xoay người lại, nhẹ nhàng giảng thuật: "Hỏa Long là tộc của ta thờ phụng thần linh, tên là Xích Huyết Hỏa Diễm, chính là Long thần trong miệng liệt diễm, chỉ có lịch đại vu nữ mới có thể tập được, nhưng mà..." Vu nữ nói đến đây, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cùng chán nản, trăm nghìn năm qua, theo vỏ quả đất biến thiên, vốn là mai táng tại tổ các phía dưới, tộc của ta thánh địa Hỏa Long mộ, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, còn chân chính Xích Huyết Sắc Diễm, chỉ có Vu nữ hạ đến Long trong mộ mới có thể được đến nguyên vẹn truyền thừa. Thánh điệu biến mất sau đó, lịch đại Vu nữ duy nhất tâm nguyện là phỏng đoán ra sớm đã thất truyền Long thần phía diễm. Chỉ là không biết trải qua bao nhiêu đại Vu nữ thăm dò, lại vẫn đang sử dụng không đến nguyên thủy nhất xích huyết sắc diễm, chỉ có thể dùng chút ít phương pháp đặc thù tăng cường loại này khống hỏa thuật uy lực, và xích huyết sắc diễm cũng dần dần bị dễ dàng xưng là xích huyết. Vu nữ nhìn Lật Thiên càng khóa càng chặt hai hàng lông mày, nhẹ nhàng thở dài, đón lấy đem khống hỏa thuật thủ quyết cùng dày chú chi tiết cáo chi. Lật Thiên tỉ mỉ sau khi nghe xong cũng không trả lời, mà là yên lặng đi qua một bên, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Hắn cũng không phải tu luyện, mà là bắt đầu âm thầm phỏng đoán. Loại này khống hỏa thuật có chút kỳ lạ, sử dụng thủ quyết cùng dày chú cũng không phải tu tiên giả cái loại này điều động linh lực công pháp, cái loại này ma sát bàn tay động tác càng giống là ở tụ lại lấy vốn là tồn tại ở trên tay cái gì đó. Đã qua sau nửa ngày, Lật Thiên nhíu chặt lông mày vẫn không có buông ra một phần, ngược lại càng ngày càng gấp. Bàn tay. Trong trầm tư, Lật Thiên dương đôi mắt, nhìn về phía Vu nữ cặp kia hoa văn hết sức nhỏ hai tay, linh thức trong nháy mắt bao phủ mà đi. Đứng ở một bên Vu nữ, giống như cảm thấy cái gì, thân hình run lên, nhìn xem trong góc gầy tu sĩ cái kia hảo không dao động bình tĩnh ánh mắt, lại cũng không có hỏi thăm cái gì, y nguyên yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Sau một lát, Lật Thiên thu hồi linh thức, trong mắt hiện lên một tia khác thường, Vu nữ hai tay thật có chút bất động, tại hắn linh thức bên trong, cặp kia đầu ngón tay mặt ngoài hình như vây quanh một đoàn nhàn nhạt khí thể, cùng trong không khí ngũ hành linh khí tương tự, nếu như không tỉ mỉ điều tra, căn bản là không cách nào phát giác, nhưng mà cái kia kỳ dị khí thể cũng tuyệt đối không là linh khí. Cái loại này kỳ dị khí thể rốt cuộc là cái gì? Nghi hoặc bên trong tu sĩ vừa muốn mở miệng hỏi thăm, dưới lầu lại truyền đến một ít dị tiếng nổ, hình như là có tộc nhân nhẹ nhàng đi đến, buông xuống cái gì đó sau lại lui ra ngoài. Vu nữ cũng đã nghe được động tĩnh, một chút do dự, liền nhẹ nhàng đi xuống lầu. Một lát sau, tại Lật Thiên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở bên trong, Vu nữ ôm một con dê cừu con lại trở lại. Các hạ vừa rồi đã nói, lịch đại Vu nữ chỉ có dùng chút ít phương pháp đặc thù mới có thể tăng cường loại này khống hỏa thuật uy lực, không biết loại này phương pháp đặc thù đến cùng chỉ chính là cái gì. Lật Thiên phỏng đoán hồi lâu, tự nhận dựa theo Vu nữ phương pháp cũng có thể thi triển ra khống hỏa thuật, nhưng mà hắn càng thêm rõ ràng, loại này khống hỏa thuật uy lực thật sự là quá nhỏ, tối đa cũng có thể như thiên sư như vậy, đem người hoành cái té ngã mà thôi. Nhưng mà xem Vu nữ vừa rồi sử dụng hỏa diễm đem trưởng lao thi thể hỏa táng, hắn liền có chút ít nghi ngờ hỏi. Vu nữ nghe được Lật Thiên nghi vấn cũng chưa kinh ngạc, mà là yên lặng đem trong ngực dê con phóng tới trên mặt đất, sau đó lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, chậm rãi cắt ra dê con yết hầu, máu tươi lập tức bắn tung tóe mà ra, vừa mới mấy tháng đại dê con căn bản vô lực dãy rủa, liền ngã xuống trong vũng máu. Nhìn xem dê con thân thể, Vu nữ trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, lại mã thượng bị một mảnh nghiêm nghị thay thế, đón lấy nắm lên dê đầu, lại miệng lớn uống lên ấm áp dê máu đến. Nhìn xem Vu nữ dị động, Lật Thiên trong mắt dần dần lộ ra một tia giật mình, là cái kia dòng suối nhỏ huyết thủy chảy đầy đất lúc, Vu nữ mới dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng máu tươi, sau đó lộ ra trắng non răng ngà, một ngụm kéo xuống một khối thịt tươi, nhai nhai nhấm nuốt. Sinh thực. Vu nữ đồ ăn dĩ nhiên là thức ăn sống. Lật Thiên ngẩng đầu nhìn treo đầy nóc nhà bạch cốt, dần dần buông lỏng ra lông mày, nguyên lai lịch đại Vu nữ là phía loại phương thức này gia tăng khống hỏa thuật ý lực, nhuộm đầy mặt đất đỏ thấm là động vật huyết dịch, và ngăn cản hắn linh thức, cùng Vu nữ trên tay nhàn nhạt khí thể, đúng là tươi sống sinh mệnh sau khi bị giết chết, chỗ tồn lưu một tia sát khí. Sát khí có thể ngăn cản linh thức dò xét, tại tu tiên giới sớm đã là đều biết sự tình, nhưng mà chém giết nhỏ yếu gia cầm cùng bình thường phàm nhân nhưng căn bản tụ tập không ra bao nhiêu sát khí, muốn tụ tập đại lượng sát khí, chỉ có chém giết vô số cao giai tu sĩ cùng hung lệ ác thú mới có thể. Nhưng mà, bất kể là cao giai tu sĩ, hay vẫn là hung tàn ác thú, muốn giết chết một cái, đều vạn phần không dễ, huống chi là ngàn vạn, coi như là hung tàn tàn nhẫn tà tu, độc bá nhất phương yêu thú, cũng căn bản không cách nào giết chết quá nhiều cùng giai tồn tại, tụ tập ra đại lượng sát khí. Cái này bái hỏa tộc Vu nữ cũng không biết là giết chết nhiều ít động vật, mới ngưng tụ ra trên bàn tay nhàn nhạt một tầng sát khí, nhưng mà liền tính toán nàng lại giết hơn vài chục năm, Lật Thiên cũng không cho rằng nàng cái kia khống hỏa thuật uy lực có thể vượt qua một kiện pháp khí. Chuyện của tôi nét. Lấy sát khí làm dẫn, chính là tăng cường khống hỏa thuật uy lực đặc thù phương pháp. Mặc dù đã biết kết quả, có thể Lật Thiên hay vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.